Chương 29, Mặc Như Yên thân thế ngươi. Ngươi họ Mặc? Diệp Phi đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề.
Đúng a, ta gọi Mặc Như Yên, đương nhiên là họ Mặc.
Tiểu nha đầu nháy mắt nói.
Ngươi chỗ gia tộc là đế đô một trong tứ đại gia tộc Mặc gia.
Diệp Phi rốt cục biết tiểu nha đầu này có một cái thế nào kinh khủng thân phận.
Hắn cũng biết, mình lần này là thật chọc tới đại phiền toái, vô cùng lớn phiền phức, lớn đến hắn tại toàn bộ Đỏ Tía Đế quốc đều không còn chỗ ẩn thân.
Đúng vậy a, đúng, ta đều nói cho ngươi biết, ta còn không biết ngươi tên gì vậy.
Mặc Như Yên đối với mình còn không biết mình phu quân danh tự có chút ủy khuất.
Diệp Phi một mực tại trong đầu tiêu hóa rất lâu chuyện này, sau đó mới hít một hơi thật sâu, cố gắng lộ ra một cái tiểu dung, nói, tên ta là Diệp Phi, lá cây lá, vô cùng không phải.
Nguyên lai ngươi gọi Diệp Phi, ân, ta nhớ kỹ.
Mặc Như Yên gặp Diệp Phi nói ra tên của mình, lập tức rất vui vẻ.
Cái kia,
Như Yên, ta và ngươi đã thành lập linh hồn khế ước chuyện này, ngươi tốt nhất trước chớ cùng những người khác nói.
Diệp Phi thố từ một lúc sau, đối Mặc Như Yên nói.
Vì cái gì?
Tiểu nha đầu ngây thơ mà nói, ta muốn để bọn hắn đều biết, ta đã có phu quân a.
Khu khu.
Là như vậy.
Diệp Phi lần nữa thố từ một chút, nói, hiện tại loại tình huống này, nếu để cho người nhà của ngươi, hoặc là thái tử biết chuyện này, như vậy, bọn hắn khẳng định là sẽ tới đem ta tháo thành tám khối.
Ta thực lực bây giờ, còn không có biện pháp chống lại bọn hắn.
Đúng a, ta xem nhẹ cái này.
Mặc Như Yên gật gật đầu, hai mắt vụt sáng lên, nói, tốt, vậy ta không nói cho bọn hắn.
Chờ thiên minh ta tìm một cơ hội chạy đến, cùng Diệp Phi ngươi cùng một chỗ bỏ trốn.
Tiểu nha đầu nói lên bỏ trốn, rất có một cỗ hưng phấn sức mạnh.
Bỏ trốn?
Diệp Phi giật nảy mình, hắn đau cả đầu, nói, hiện tại trước không thể dạng này.
Vì cái gì?
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là phiền phức, không muốn thật là ta?
Mặc Như Yên miệng nhỏ dẹp, lại là một hồi bị quất.
Làm sao lại như vậy?
Ngươi là thê tử của ta, không ai cướp đi được, nếu ai dám có chủ ý với ngươi, ta đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.
Diệp Phi tranh thủ thời gian một hồi biểu trung tâm.
Tiểu nha đầu lập tức lần nữa nín khóc mỉm cười, nói, ta liền biết ngươi là tốt nhất rồi, vậy ta ngày mai đi tìm ngươi.
Diệp Phi lần nữa nhức đầu, hắn bị tiểu nha đầu non nớt bà bay, nói, Như Yên, là như vậy, ngươi là thê tử của ta, ta muốn cưới ngươi, nhất định phải là quang minh chính đại, không thể bỏ trốn, như thế là lén lút, biết sao?
Ừ, ta biết, thế nhưng là, ngươi không phải nói ngươi nếu tới cưới ta, bọn hắn sẽ đem ngươi tháo thành tám cối sao?
Mặc Như Yên thanh tú mày nhíu lại cùng một chỗ, nói,
không sai, nếu như ta hiện tại đi cưới ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ đem ta tháo thành tám cối, nhưng là, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, thực lực của ta mạnh lên, ta lại đi cưới ngươi, bọn hắn cũng không dám đem ta tháo thành tám cối. Bởi vì ta có đầy đủ tiền vốn đi cưới ngươi.
Ngươi hiểu chưa?
Diệp Phi tận tình nói.
Ừm, ta hiểu.
Mặc Như Yên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, Diệp Phi có một ngày sẽ trở nên rất lợi hại, có thể không sợ thái tử, không sợ cha ta, gia gia của ta, quang minh chính đại đem ta cưới trở về.
Đúng rồi, chính là ý tứ này.
Diệp Phi cảm giác mình rốt cục thở dài một hơi.
Kia Diệp Phi lúc nào đến cưới ta?
Mặc Như Yên một đôi mắt to ngập nước nhìn xem Diệp Phi, tràn đầy vô hạn chờ mong.
Nhiều nhất 3 năm.
Diệp Phi lúc đầu suy nghĩ nhiều nói mấy năm, nhưng là lại sợ tiểu nha đầu thương tâm, cho nên đã nói một cái 3 năm.
3 năm.
Thời gian thật dài nha.
Mặc Như Yên lập tức cong lên miệng.
Ngươi bây giờ bao lớn niên kỷ?
Diệp Phi chợt hỏi Mặc Như Yên.
12 tuổi.
Mặc Như Yên nói.
Ừm, kia 3 năm về sau, ngươi 15 tuổi, đúng lúc là xuất giá tuổi tác gà, lúc kia ta đi cưới ngươi, không phải phù hợp sao?
Diệp Phi khuyên lơn.
Ừm, cũng thế, nhưng là ta vẫn là cảm thấy thời gian 3 năm quá dài.
Mặc Như Yên vẫn là 10 phần không cao hứng, nói,
kia,
trong 3 năm này, ngươi phải thường xuyên đến xem ta, có được hay không?
Cái này không có vấn đề, ta khẳng định lại nhìn ngươi.
Diệp Phi đáp ứng xuống.
Kỳ hỉ, ta liền biết Diệp Phi tốt nhất rồi.
Tiểu nha đầu trực tiếp nhào vào Diệp Phi trong ngực.
Diệp Phi ôm tiểu nha đầu, cảm thụ được nàng vừa mới phát dục như là đóa hoa nụ hoa bình thường thân thể, không có bất luận cái gì sinh lý dục vọng, có chỉ là một loại
kỳ quái tình cảm.
Có lẽ, đây chính là cái kia linh hồn khế ước tác dụng đi.
Dù sao, hiện tại chỉ cần hắn không chết, tiểu nha đầu này chính là hắn danh chính ngôn thuận thế tử.
Sống hai đời, vẫn là xử nam một cái, đột nhiên có một cái chính thức thế tử. Vẫn là thanh thuần như vậy đáng yêu vô địch của tiểu La Lệ, hắn sao có thể không có một chút đặc thù tình cảm.
La Lệ dưỡng thành, loại sự tình này lại còn thật bị ta cho đội kịp.
Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu.
Ôm một hồi về sau, Diệp Phi chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi Như Yên, ngươi nói cái này linh hồn khế ước không cách nào giải trừ, vậy nếu là ta chết đi đâu?
Diệp Phi mới sẽ không chết đâu.
Tiểu nha đầu bây giờ lại là 10 phần mất cảm, tranh thủ thời gian bưng kín Diệp Phi miệng.
Ta nói là nếu như.
Diệp Phi cười nói,
bị một người như thế toàn tâm toàn ý yêu, nhớ, lo lắng, loại cảm giác này thật là rất tốt.
Nếu như ngươi thật đã chết rồi, như vậy ta cũng sẽ cùng chết với ngươi.
Mặc Như Yên thanh tịnh mắt to nhìn xem Diệp Phi, vẻ mặt thành thật nói,
là bởi vì khế ước lực lượng sao?
Diệp Phi khẽ giật mình,
không phải, khế ước lực lượng sẽ chỉ làm tâm ta đau nhức cả đời, cũng không còn cách nào yêu những người khác, sẽ không để cho ta chết đi.
Nhưng là, nếu như Diệp Phi ngươi chết, ta sao có thể sống một mình đâu?
Cùng nó đau lòng cả đời, còn không bằng theo ngươi mà đi.
Tiểu nha đầu lúc nói lời này, biểu lộ 10 phần nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo vô hạn kiên quyết.
Diệp Phi nhìn thấy Mặc Như Yên cái ánh mắt này, trong linh hồn đột nhiên có đồ vật gì bị hung hăng xúc động một chút.
Có một người nguyện ý vì ngươi tuân tỉnh, cùng ngươi cùng chết, đây là một loại dạng gì cảm giác?
Như Yên, ta cam đoan, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới ngươi qua cửa. Diệp Phi bưng lấy Mặc Như Yên gương mặt, ánh mắt kiên định nói. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng, một thế này, cho dù là trải qua thiên tân bạc khổ, cho dù là thịt nát xương tan, hắn cũng muốn thủ hộ mình cái này tiểu thế tử. Bởi vì, cái này tiểu thế tử, tướng hết thảy đều dâng hiến cho hắn. Ừm, ta liền biết Diệp Phi là tốt nhất. Mặc Như Yên đầu nhập Diệp Phi trong lồng ngực, tràn đầy vô hạn ngọt ngào. Diệp Phi cứ như vậy một mực ôm Mặc Như Yên, một mực không có buông ra, hắn muốn ôm nàng một đời một thế, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Không biết lúc nào, Diệp Phi tỉnh lại, trong ngực của hắn ôm cái kia cái bình. Ta đi. Diệp Phi từng thanh cái này cái bình bước ra ngoài, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Cái này trong bình thế nhưng là một cái cường đại âm linh, cũng chính là một con quỷ. Hắn ôm một con quỷ ngủ một đêm, nhớ tới liền một hồi ác hẳn. Đêm qua đến cùng làm ngộng, vẫn là chân thực đây này. Diệp Phi lông mày cau lại, nghĩ đến đêm qua trong ngộng hết thảy, nhịn không được có chút hoảng hốt. Chương 30, tiểu thê tử Tinh Hà, ta đêm qua trong ngộng có phải hay không là chân thật đây này? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Là chân thật, đó là linh hồn khế ước ký kết thời điểm hai cái linh hồn va chạm. Tinh Hà nói. Lại là thật. Vậy xem ra, ta là thật sự có một cái tiểu thê tử. Diệp Phi nghĩ đến Mặc Như Yên âm dung tiếng mạo, nghĩ đến nàng kia tiểu nhuyễn thân thể, trong lòng cảm thấy một hồi ngọt ngào. Nếu là thật, như vậy, ta vô luận như thế nào, cũng không thể để Như Yên thất vọng, trong vòng 3 năm, nhất định phải quang minh chính đại đem nàng cưới qua cửa. Diệp Phi trong lòng âm thầm thề. Tinh Hà, ta trong vòng 3 năm quang minh chính đại cưới Như Yên qua cửa tỷ lệ sẽ lớn bao nhiêu? Diệp Phi thuận tiện hỏi Tinh Hà một câu. Lấy ngươi tình huống trước mắt, trong vòng 3 năm đạt được Tử Hồng Đế quốc một trong tứ đại gia tộc Mặc gia tán thành, đồng thời ngăn cản được thái tử ngoại hạng tại nhân tố cưới Mặc Như Yên, tỷ lệ là 1/1 triệu. Tinh Hà nói. Phúc. Diệp Phi cơ hồ phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này tỷ lệ lại là so với hắn trở thành cường giả tuyệt thế tỷ lệ còn thấp hơn gấp 10. Con mẹ nó, liền xem như 1/1 triệu tỷ lệ thì thế nào? Đã nàng là thê tử của ta, liền xem như chỉ có 1/1000 vạn tỷ lệ, 1/1000 tỷ tỷ lệ, lên núi đao xuống biển lửa, trải qua trăm khó ngàn kiếp, ta cũng phải đem nàng quang minh chính đại cưới tới. Diệp Phi cắn răng, khuôn mặt vặn mèo, trong mắt hung mang bộc phát, tựa như là một con thú bị nhốt giá thú, phát ra lời thề. Tỷ lệ tăng lên giá trị 1/100000. Tinh Hà thanh âm tại Diệp Phi trong đầu vang lên. Tăng lên tới 1/100000. Tăng lên gấp 10. Làm sao cái tình huống? Diệp Phi lập tức ngơ ngẩn. Bởi vì ngươi có 10 phần quyết tâm, cho nên tỷ lệ tăng lên. Tinh Hà nói. 10 phần quyết tâm. Có 10 phần quyết tâm, tỷ lệ liền sẽ tăng lên gấp 10. Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn. Phải. Tinh Hà nói. Kia. Yeah. Ta hiện tại đối ta trở thành cường giả tuyệt thế cũng có 10 phần quyết tâm, tỷ lệ có phải là cũng tăng lên gấp 10 rồi? Diệp Phi mừng rỡ hỏi. Sự thật chứng minh, ngươi đối trở thành cường giả tuyệt thế cũng không có 10 phần quyết tâm. Cho nên, tỷ lệ không cách nào tăng lên. Tinh Hà một câu nói toạc ra Diệp Phi trong lòng. Diệp Phi lập tức lật ra một cái lưỡi mắt. Sự thật đúng là như thế, Diệp Phi ngoài miệng nói muốn trở thành cường giả tuyệt thế, trên thực tế mục tiêu lớn nhất chỉ là trang bức đánh mặt, mỹ nữ vờn quanh cuộc sống tốt đẹp, cũng không có loại kiêng lịch thiên mà lên, không đạt mục đích không bỏ qua tuyệt đối tín nhiệm. Mà hắn đối Mặc Như Yên, lại là có loại này tuyệt đối tín nhiệm, vô luận nhiều gian khó khổ, nhiều khó khăn chắc trở, cũng phải đem Mặc Như Yên cưới tới. Đây chính là sức mạnh của ái tình. Đây chính là Diệp Phi sống hai đời lần thứ nhất chính thức yêu đương, tín nhiệm làm sao lại không kiên định đâu. Được rồi, không nói những này nhiều lời, Tinh Hà, giúp ta tính toán, làm sao có thể quang minh chính đại cưới Như Yên, ta cần như thế nào đi làm? Diệp Phi đối Tinh Hà nói. Tốt. Tinh Hà lập tức bắt đầu tính toán. Nhìn xem Tinh Hà kết quả tính toán, Diệp Phi thì thào nói, xét đến cùng, chính là một câu, thực lực. Chỉ cần có đủ thực lực, ta liền có thể quang minh chính đại cưới Như Yên. Cho nên, vì Như Yên, ta nhất định phải trước trở thành tuyệt đại cường giả, còn muốn chế tạo một chi đủ để cùng Mặc gia, thậm chí là toàn bộ Tử Hồng Đế quốc chống lại thế lực. Diệp Phi nhặt lên khối kia đã mất đi hiệu dụng Mặc Ngọc mặt dây chuyền, thận trọng thu vào chữ vật đại bên trong, đây là hắn cùng Mặc Như Yên tình yêu chứng kiến, hắn nhất định phải cẩn thận cất kỹ. Tinh Hà, cái này khuyên thai ngọc tử đụng phải nam nhân khác cũng sẽ phát động sao? Diệp Phi cảm thấy cái này phát động cũng thật sự là có chút hắn đơn giản, thật không biết Mặc gia tại sao phải cho nàng làm như thế một vật. Vạn nhất nếu là không cẩn thận bị cái nào ác đồ cho cầm đi sau đó phát động đây. Mặc Như Yên một đời không phải liền là hủy sao? Hắn không biết đến là, hắn bây giờ tại Mặc gia trong mắt chính là cái kia ác đồ. Đương nhiên sẽ không, nhất định phải là đặc biệt điều kiện mới có thể kích phát. Tinh Hà nói ra, cái này linh hồn khuyên thai ngọc lúc đầu mục đích hẳn là trợ giúp Mặc Như Yên ổn định thần hồn, kéo dài tuổi thọ, nhưng là muốn đạt tới mục đích này, bên trong nhất định phải đưa vào Mặc Như Yên một tia chân hồn, ký kết một cái khế ước mới có thể vững chắc. Linh hồn khế ước phần lớn đều 10 phần nguy hiểm, cái này hôn nhân khế ước xem như tính nguy hiểm một cái nhỏ nhất. Nguyên lai là dạng này, vậy ta là như thế nào phát động cái này linh hồn khuyên thai ngọc đây này? Diệp Phi minh bạch nguyên do trong đó, nhưng là đối với mình như thế nào phát động cái này linh hồn khuyên thai ngọc lại là 10 phần không hiểu. Chẳng lẽ mình cùng Mặc Như Yên thật là trời sinh hữu duyên? Là trong bình âm linh chính là linh hồn ngưng tụ mà thành, nó dò xét ngoại giới, phát hiện linh hồn khuyên thai ngọc bên trong linh hồn năng lượng, muốn hấp thu, kết quả trong lúc vô tình phát động linh hồn khuyên thai ngọc. Tinh Hà nói, nguyên lai là cái này cái bình. Diệp Phi nhìn xem cái kia cái bình, không biết là nên cảm tạ hay là nên đánh cho hắn một trận. Vậy ta hiện tại đem cái này cái bình cùng linh hồn khuyên thai ngọc đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, sẽ có hay không có vấn đề gì à? Diệp Phi sợ sẽ thương tổn đến Mặc Như Yên. Nghĩ tới chính mình cái này thanh thuần đáng yêu vô địch của tiểu thế tử, Diệp Phi trong lòng liền một hồi ngọt ngào. Cho nên, hắn không thể tha thứ được Mặc Như Yên nhận bất luận cái gì tổn thương. "Sẽ không, hiện tại ngươi cùng Mặc Như Yên đã là thành lập linh hồn khế ước, bên trong kia một tia chân hồn liền bị trói định, trong này âm linh liền xem như cường đại hơn nữa, cũng vô pháp đối Mặc Như Yên tạo thành tổn thương gì." Tinh Hà nói. "Như vậy cũng tốt." Diệp Phi yên tâm lại, lại nói, "Vậy cái này linh hồn khuyên thai ngọc liền không có cái gì quá lớn chỗ dùng à?" "Cũng không phải, ngươi có thể dùng cái này khuyên thai ngọc cùng Mặc Như Yên tiến hành linh hồn gặp gỡ." Tinh Hà nói. "Linh hồn gặp gỡ?" "Liền muốn ngày hôm qua dạng." Diệp Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Như vậy, chẳng lẽ có thể thường xuyên cùng Mặc Như Yên gặp mặt?" "Đúng thế." Tinh Hà nói. "Ta đi, quá sớm rồi, vậy ta làm sao mở ra cái này linh hồn khuyên thai ngọc cùng Như Yên gặp mặt? Chỉ cần ban đêm mang theo nó đi ngủ là được sao?" Diệp Phi nói. "Dĩ nhiên không phải." Tinh Hà nói, "Ngươi nhất định phải cho cái này linh hồn khuyên thai ngọc gia tăng năng lượng mới có thể cùng Mặc Như Yên gặp mặt." "Gia tăng năng lượng?" Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, nói, "Kia muốn làm sao gia tăng năng lượng?" "Dùng của ngươi linh hồn chi lực đối cái này linh hồn khuyên thai ngọc tiến hành tầm bổ, đạt tới trình độ nhất định thời điểm là được rồi." Tinh Hà nói. "Dạng này à?" "Kia, ta làm sao tầm bổ?" Diệp Phi hỏi. "Dùng tinh thần lực của ngươi không ngừng thăm dò cái này linh hồn khuyên thai ngọc là được rồi." Tinh Hà nói. "Tốt a." Diệp Phi gật gật đầu, lại hỏi, "Vậy ta cần tầm bổ bao lâu thời gian có thể cùng Như Yên gặp mặt?" "Lấy thực lực ngươi bây giờ, đại khái cần thời gian 3 năm." Tinh Hà nói. "Quá, 3 năm ta đều phải đi gặp đế đô nàng, còn đang trong ngộng sẽ cái gì mặt?" Diệp Phi lập tức một hồi cuồng mắt trợn trắng. "Nếu như tinh thần lực của ngươi không ngừng tăng lên, như vậy thời gian liền sẽ rút ngắn." Tinh Hà nói. "Ý tứ chính là ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên rồi." Diệp Phi nói. "Đúng thế." Tinh Hà nói. "Tốt ta, vì Như Yên, liều mạng." Diệp Phi nắm chặt lại nắm đấm. Diệp Phi đi tới Lý Gia Hâm chỗ tiểu viện, giúp Lý Gia Hâm đem châm rút ra. Mấy phút về sau, Lý Gia Hâm cùng Tần Vũ Lộ đi ra đến, bọn hắn nhìn xem Diệp Phi ánh mắt tràn đầy vô hạn sùng bái cùng tôn kính. "Ngươi ẩn tật đã là giải trừ, về sau đừng có lại tu luyện Lý Hỏa Đan Phượng Quyết là được rồi." Diệp Phi đối Lý Gia Hâm nói. Trong lòng của hắn lại là thoáng có chút tiếc nuối, nếu là Tinh Hà tính toán cấp bậc lại cao một chút, Diệp Phi thậm chí là có thể tính toán ra để Lý Gia Hâm tiếp tục tu luyện Lý Hỏa Đan Phượng Quyết mà không bị ảnh hưởng phương pháp. Chỉ là hiện tại hắn thực lực quá kém, Tinh Hà cấp bậc cũng liền quá thấp, cho nên khả năng tính toán có hạn. Chương 31, chỉ trích về sau để Tinh Hà thăng cấp, cũng là hạng nhất sự việc cần giải quyết, bởi vì Tinh Hà chính là ta hết thảy. Diệp Phi thầm nghĩ, đa tạ đại sư cứu ta tính mệnh. Lý Gia Hâm lại là đã cảm động đến rơi nước mắt, kính cần nói, đồng thời trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Hôm qua bị Diệp Phi như thế nhìn thân thể của nàng, nàng làm sao có thể không xấu hổ. "Hắc hắc, ta nói, đây là chúng ta hữu duyên, không cần khách khí." Diệp Phi cười hắc hắc, nói, "Bất quá, kia 100 vạn lượng thù lao vẫn là phải, không phải là bởi vì ta thiếu tiền, mà là bởi vì đây là một loại nhân quả, ân, các ngươi hiểu không?" "Hiểu, chúng ta hiểu." Lý Gia Hâm vội vàng nói, "Chỉ là, cái này một số tiền lớn, phải đợi đến phụ thân ta trở về mới được." "Không nội, dù sao ta còn phải giúp ngươi đệ đệ thức tỉnh Bạch Hổ huyết mạch, còn phải đợi một thời gian ngắn đâu." Diệp Phi cũng không sợ Lý Gia Hâm quy nợ, bởi vì hiện tại hắn đã là triệt để khuất phục bọn hắn. "A, Diệp đại sư, ta giống như trước đó ở nơi đó nhìn thấy qua ngài dáng vẻ." Đương nhiên, Lý Gia Hâm cao mày suy tư nói, "Gặp qua ta? Ở đâu?" Diệp Phi nghĩ thầm, mình cố thân thể này trước kia sẽ không là cũng lừa qua Lý Gia Hâm đi. "A, ta nhớ ra rồi, là Doãn gia người đang tìm ngài." Rất nhanh, Lý Gia Hâm nghĩ tới, giật mình nói, "Ta nhìn thấy người của Lý gia khắp nơi cầm ngài chân dung tìm ngài, bọn họ có phải hay không bởi vì lần trước ngài làm nhục Doãn Mộc Tuyển, cho nên muốn ám toán ngài? Nếu là như vậy, chúng ta Lý gia nhất định sẽ cùng bọn hắn đổ máu tới cùng." Diệp Phi nghe được Lý Gia Hâm nói như vậy, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước mình gặp được tiểu nha đầu Mặc Như Yên, chính là tại Doãn gia phụ cận, cho nên nàng rất có thể chính là ở tại Doãn gia. Đoạn thời gian kia Doãn gia người khắp nơi tìm kiếm mình, rất có thể chính là muốn tìm kiếm mình thu hồi kia Mặc Ngọc mặt dây chuyền. Hiện tại, mình kích phát cái này Mặc Ngọc mặt dây chuyền, cùng Mặc Như Yên ký kết linh hồn khế ước, trở thành vợ chồng, nếu như bị Doãn gia biết, hồi báo cho Mặc gia, như vậy mình khẳng định liền ngọn cụ tỏi. Thế là, Diệp Phi giả trang ra một bộ cao nhân dáng vẻ, thở dài một tiếng, nói, "Ai, ta đều nói, ta không nghĩ cho bọn hắn nhà người lệ dược. Chỉ cần là cơ duyên không tới, liền xem như tiền cho lại nhiều ta cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là bọn hắn lại không phải khắp nơi tìm kiếm ta, vì để tránh cho phiền phức, ta chỉ có thể là dịch dung ngụy trang." Nguyên lai là dạng này. Lý Gia Hâm ba người cùng một chỗ gật đầu giật mình. Nếu là lúc trước, Lý Gia Hâm bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy Diệp Phi là đang trăng bức, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn hắn đều kiến thức Diệp Phi chân thực thực lực. Bọn hắn đều không khỏi cảm thấy, mình có thể đạt được Diệp Phi lọt mắt xanh, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. "Diệp đại sư xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho Doãn gia người biết ngài ở đây." Lý Gia Hâm nói. "Ừm, bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là tiếp tục dịch dung một cái đi, miễn cho phiền phức. Làm luyện dược đại sư chính là điểm này không tốt, đi tới chỗ nào đều bị người bao vây chặn đánh xin thuốc." Diệp Phi không chút nào biết xấu hổ nói. "Diệp đại sư nói đúng lắm, lấy Diệp đại sư thân phận, đích thật là hẳn là dịch dung, nếu không nhiều người như vậy đuổi theo Diệp đại sư, thật sự là quá phiền toái." Lý Gia Hâm đương nhiên là hy vọng Diệp Phi có thể dịch dung, không bị Doãn gia người tìm được. Nếu là Diệp Phi cũng trợ giúp Doãn gia người tăng thực lực lên, đối với đám bọn hắn như vậy Lý gia thế nhưng là to lớn uy hiếp. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Phi tiếp tục giúp Lý gia thành mở ra Bạch Hổ huyết mạch, đồng thời mình cũng gia tăng tu luyện. Vì Mặc Như Yên, hắn là thật liều mạng. Hắn đem từ Tần Vũ Lộ nơi đó kiếm được hoàng kim toàn bộ đều cho mua dược liệu, sau đó đợi đến cái kia cái bình cực âm chi khí đạt tới đầy đủ, chính là bắt đầu tiến hành luyện thể. Lần này luyện thể, Diệp Phi không tiếp tục suy nghĩ những cái kia đạo quốc từng mảnh, mà là chỉ muốn Mặc Như Yên. Có tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Phi cảm giác những thống khổ này cũng không có lợi hại như vậy. Lần thứ hai luyện thể kết thúc, Diệp Phi thực lực trực tiếp tăng lên tới luyện thể cảnh đệ lục trọng, thần ngục luyện thể quyết đệ nhất trọng cũng tu luyện thành. Hắn cái tốc độ này đã là vượt qua Lý Gia Thành. Lý Gia Thành bây giờ còn chưa có đem thần ngục luyện thể quyết đệ nhất trọng cho tu luyện có thành tựu. Diệp Phi thiên phú so Lý Gia Thành muốn rắc rưởi nhiều lắm, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện có thành tựu, chủ yếu chính là cái này trong bình cực âm chi khí công lao. Bởi vì cực âm chi khí có hạn, Diệp Phi chính là không có cho Lý Gia Thành sử dụng. Diệp Phi có thể cảm giác được, càng là đến đằng sau, hắn cần cực âm chi khí cũng càng nhiều. Cái này một ngày, Diệp Phi tìm tới Lý Gia Thành, hỏi: "Lý Gia Thành, các ngươi gia tộc bên trong có cái gì tương đối cường đại lại không chọn bện võ kỹ a? Ta mấy ngày nay không có việc gì, có thể giúp ngươi chữa trị một chút." Diệp Phi cảm thấy, mình cũng hẳn là tu luyện một môn võ kỹ. "Tốt, ta đi tìm một cái." Lý Gia Thành nghe được Diệp Phi phải làm loại chuyện này, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, lập tức liền chạy đến gia tộc tàng thư các đi tìm loại này tàn tạ võ kỹ. Cũng không lâu lắm, Lý Gia Thành chính là cầm một đống lớn tàn tạ võ kỹ bí tịch tới, đặt ở Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi cầm lấy những bí tịch này, để tinh hà quét hình, tính toán, nhìn cái nào một bản bí tịch sẽ thích hợp bản thân. Cũng không lâu lắm, tinh hà chính là tính toán hoàn tất, nói: "Cái môn này Phong Ma Quyền thích hợp ngươi nhất tình huống." "Phong Ma Quyền?" Diệp Phi lông mày nhướng lên, cầm lên môn võ kỹ này, nhìn một chút. Cái này Phong Ma Quyền không chọn bện cũng không phải là vô cùng nhiều, tinh hà không cần bao lâu thời gian, chính là chữa trị hoàn tất. Chỉ là, Diệp Phi nhìn một chút cái này Phong Ma Quyền chiêu thức, lập tức trên trán liền tràn đầy gân xanh. "Tinh hà, ngươi xác định môn quyền pháp này thích hợp nhất ta?" Diệp Phi cố nén muốn đánh người xung động nói: "Đúng vậy, môn quyền pháp này thích hợp nhất ngươi. Mà lại, môn quyền pháp này tiềm lực rất lớn, nếu là ngươi tu luyện đến cực hạn, sẽ phát huy ra uy lực to lớn." Tinh Hà nói. "Tốt ta." Diệp Phi mặc dù rất không thích môn quyền pháp này, nhưng là, nếu là môn quyền pháp này thật uy lực to lớn, như vậy hắn tốt nhất vẫn là tu luyện. Dù sao, ở cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất không phải sao. Tại nơi có người, Diệp Phi là tuyệt đối không dám tu luyện cái này Phong Ma Quyền, bởi vì môn này Phong Ma Quyền, thật sự là quá quái dị. "Gia chủ, khoảng thời gian này, Gia Hâm cùng Gia Thành thật sự là quá không ra gì. Bọn hắn bị cái kia lừa đảo cho lừa gạt đầu góc choáng váng, từ trong gia tộc không biết xuất ra đi bao nhiêu tiền tài." Tại Lý gia trong đại sảnh, nhị trưởng lão Lý Thiên Hà ngay tại đối Lý Ngạn Minh cáo trạng. "Đúng vậy à, Gia Thành tiểu không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, làm sao Gia Hâm cũng giống vậy đi theo hồ nháo, chúng ta Lý gia tiền tài, chẳng lẽ chính là đảm nhiệm bọn hắn lung tung tiêu xài sao?" Tam trưởng lão cũng là nổi giận đùng đùng nói. Buồn cười nhất chính là, bọn hắn thật đúng là tin tưởng cái kia lừa đảo nói tới Lý gia Thành trên thân có được bạch hổ huyết mạch, kết quả náo hiện tại Doãn gia người khắp nơi chế giễu chúng ta Lý gia, nói chúng ta Lý gia thua không nổi. Bị từ hôn lại là nghĩ ra như thế một cái cấp thấp vụng về lấy cớ. Tứ trưởng lão mặt mũi tràn đầy miệng ai, đối với Lý Gia Hâm cùng Lý Gia Thành ngu dốt, hiển nhiên là mười phần xem thường. "Gia chủ đại nhân, có phải là bởi vì bọn họ là con cái của ngươi, cho nên liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm a?" Lại một trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Không sai, gia chủ đại nhân, chuyện này chúng ta hôm nay nhất định phải thảo luận một chút, trong gia tộc tài nguyên là thuộc về toàn bộ gia tộc, hẳn là hợp lý phân phối, không thể bởi vì bọn họ là con cái của ngươi, liền nên phân phối thêm." Tứ trưởng lão lại âm thanh lạnh lùng nói. Chương 32, phẫn nộ Gia Hâm cùng Gia Thành là gia chủ con cái, gia chủ đối với chúng ta gia tộc có cống hiến to lớn, lấy thêm một chút cũng không có gì. Chỉ là, bọn hắn cầm những tư nguyên này, cũng không có mình tu luyện, ngược lại là đều đưa cho một cái lừa gạt, cái này thật sự là quá không đúng rồi. Nhị trưởng lão Lý Thiên Hà lại nói, nếu là đem cho Lý Gia Thành những cái kia tài nguyên cho nhi tử ta hiện tại chỉ sợ đều đã là đạt đến thuần nguyên cảnh. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, một bộ căm giận bất bình dáng vẻ. Tam trưởng lão nhi tử Lý Thành Cương, là trong gia tộc thiên phú tối cao tử đệ. Thực lực đã là đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng, trên lệch một bước liền có thể đạt đến thuần nguyên cảnh, là chính cống thiên tài. Mặc dù gia tộc đã là đưa cho Lý Thành Cương tuyệt đối tài nguyên ủng hộ, nhưng là tam trưởng lão tự nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Hắn có con trai như vậy, gia tộc hẳn là đem tất cả tài nguyên đều cho hắn nhi tử mới đúng. Ta nghe nói Gia Hâm cùng cái kia lừa đảo, tựa như là đi gần vô cùng, thậm chí tựa như là có một chút đặc biệt quan hệ đâu. Tứ trưởng lão lại từ tốn nói. Lý Ngạn Minh nghe những trưởng lão này chỉ trích, sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến trở về, trong nhà lại là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đem Gia Hâm cùng Gia Thành gọi tới cho ta. Lý Ngạn Minh sắc mặt âm trầm nói. Hắn hiện tại vô cùng tức giận, gia tộc đối với hắn người gia chủ này vị trí, cũng sớm đã là có chỗ bất mãn, không biết nhiều ít người muốn lấy mà thay vào, kết quả Lý Gia Hâm cùng Lý Gia Thành còn như thế bất tranh khí, lại là làm ra chuyện như vậy, đường hoàng đem lừa đảo cho mời đến trong nhà, còn đối tôn thờ. Cái này thật sự là đem hắn mặt đều ném sạch. Gia Thành không hiểu chuyện vậy thì thôi, Gia Hâm làm sao cũng dạng này. Để Lý Ngạn Minh càng thêm tức giận chính là Lý Gia Hâm. Hắn có một trai một gái, Lý Gia Thành làm con của hắn, vốn phải là gánh chịu tương lai kế thừa bọn hắn Lý Gia trách nhiệm, nhưng là kết quả, Lý Gia Thành thiên phú lại là cực kỳ thấp kém, đến mức có thể xác định cả đời này cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Lý Ngạn Minh đau lòng đồng thời, Lý Gia Hâm Thiên Phú để trong lòng của hắn hơi cảm thấy vui mừng. Lý Gia Hâm Thiên Phú, trong gia tộc, gần với Lý Thành Cương, thậm chí thi vào người người ghen tị Thiên Vũ học viện bên trong, hiện tại đã là luyện khí cảnh bắt trọng, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này Lý Gia Thành bị lừa, Lý Gia Hâm chẳng những là không có tiến đến ngăn cản, cuối cùng mình cũng cùng cái này lừa đảo dạo cùng một chỗ, còn truyền ra tin đồn, mặt mũi của hắn thật sự là vứt sạch. Cũng không lâu lắm, Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm cùng đi đến đại sảnh. Nhìn thấy Lý Ngạn Minh trở về, hai người đều là đại hỉ, kêu lên: "Cha, ngươi trở về nhà. Các ngươi còn có mặt mũi gọi ta cha?" Lý Ngạn Minh nổi giận đùng đùng, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, tướng cái bàn trực tiếp cho vỗ ra một cái thật sâu trưởng ấn. "Cha, thế nào?" Lý Gia Hâm không rõ ràng cho lắm đạo. "Còn thế nào rồi?" Lý Ngạn Minh khí ngực một hồi kịch liệt chập trùng, giận không tranh mà nói: "Gia Hâm, ngươi cũng lớn bao nhiêu, lịch luyện cũng không ít, làm sao lại liền một điểm là không phải đều không phân rõ? Không phải là không phân? Ta như thế nào là không phải không phân rồi?" Lý Gia Hâm khẽ giật mình, không rõ Lý Ngạn Minh làm sao lại nói như vậy. "Ngươi..." Lý Ngạn Minh gặp Lý Gia Hâm vẫn chấp mê bất ngộ, tức giận đến cơ hồ muốn bộc phát, hắn cắn răng nói: "Cái kia lừa đảo đâu? Hiện tại có phải là đang ở nhà trong tộc?" "Lừa đảo?" Lý Gia Hâm sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, nói: "Cha, ngài nói chính là Diệp đại sư sao?" "Diệp đại sư cũng không phải lừa đảo, hắn là chân chính luyện dược đại sư, chúng ta lần này có thể gặp được Diệp đại sư, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí." "Đúng vậy a cha, Diệp đại sư nói trên người của ta có bạch hổ huyết mạch, đang giúp ta thức tỉnh, không lâu sau đó, ta liền có thể nhất phi trùng thiên." Lý Gia Thành cũng hưng phấn nói: "Ngươi, các ngươi lại là bị một cái lừa gạt cho lừa gạt như thế thần hồn điên đảo. Ta bình thường dạy các ngươi những vật kia chẳng lẽ đều bị các ngươi không hề để tâm rồi?" Lý Ngạn Minh giận quá: "Cha, ngươi nghe ai nói Diệp đại sư là lừa đảo?" Lý Gia Hâm lúc này âm thanh lạnh lùng nói: "Còn nghe ai nói? Hiện tại chuyện này toàn bộ Thanh Hà Thành đều đã là chuyện khắp, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thậm chí có thật nhiều tin đồn nói ngươi còn bị lừa. Các ngươi chẳng lẽ liền hoàn toàn không có một chút tỉnh ngộ?" Lý Ngạn Minh nhớ tới bên ngoài những cái kia tin đồn nói Lý Gia Hâm đã là bị tên lừa đảo cho lừa gạt thất thần, chính là hận không thể đem Diệp Phi cho chém thành muôn mảnh. Hắn tin tưởng mình nữ nhi hẳn là có chừng mực, không đến mức thật liền thân tử đều bị lừa đi, mà nếu là đây là thật, như vậy hắn nhất định phải đem Diệp Phi cho tháo thành tám khối cho ăn. "Cha, nghe những lời đồn đại kia làm gì? Chờ ra thành thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, chấn động thiên hạ, những lời nói bóng gió này tự nhiên sẽ biến mất không còn tâm tích." Lý Gia Hâm hiện tại đối Diệp Phi tôn thờ, cho nên đối với mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ căn bản cũng không thèm một chú ý. Về phần nói có người nói nàng bị Diệp Phi lừa gạt thất thân, trong lòng nàng ngược lại là nói: nếu là ta có thể may mắn gả cho hắn, như vậy thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí." "Ngươi..." Lý Ngạn Minh gặp Lý Gia Hâm cùng Lý Gia Thành tựa như là bị mê hoặc tâm trí, lại là đối Diệp Phi như thế giữ gìn, bị tức cơ hồ muốn thổ huyết. "Cha, ngài trước đó nhận qua tổn thương, một mực không có tốt, lần này Diệp đại sư ở đây, vừa vặn để hắn cho ngài trị liệu một chút, hắn ý đạo thông thần, khẳng định là có thể đem vết thương của ngài cũng cho chữa khỏi." Lý Gia Hâm một mực nhớ Lý Ngạn Minh lúc trước bị thương, những năm này khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm luyện dược đại sư, muốn giúp Lý Ngạn Minh chữa khỏi thương thế này. Nhưng là làm sao, một chút cường đại luyện dược sư bọn hắn căn bản không mời nổi, một chút cấp bậc thấp luyện dược sư, đối Lý Ngạn Minh tổn thương thuốc thủ vô sách. "Ngươi, các ngươi hẳn là thật là bị hắn hạ thuốc gì, mê hoặc tâm trí sao?" Lý Ngạn Minh việc này cố gắng bình phục lại nộ khí, cho mày: "Cha, ngươi đừng nghe thư những lời đồn đại kia chuyện nhảm, Diệp đại sư là chân chính đại sư, vàng thật không sợ lửa, bọn hắn ở sau lưng như thế chửi bới Diệp đại sư, nếu như bị Diệp đại sư những cái kia xin thuốc người biết, hừ, hạ chẳng không biết sẽ như thế nào." Lý Gia Hâm khinh thường liếc qua đang ngồi những trưởng lão này, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng biết, những trưởng lão này đối Lý Ngạn Minh cũng sớm đã là có chỗ bất mãn, vẫn muốn cướp người gia chủ này vị trí. Lần này, bọn hắn liền muốn lợi dụng Diệp Phi sự tình, hung hăng đả kích Lý Ngạn Minh. Nhưng là, nếu như bọn hắn có ý nghĩ như vậy, nhất định là muốn thất bại. Thật đúng là kim không sợ hỏa luyện. "Không biết vị đại sư này cho các ngươi phụ trợ thời gian lâu như vậy, để các ngươi có cái gì tăng lên a?" Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉa mai đạo: "Hừ, các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta tu luyện Ly Hỏa Đan Phước Quyết, cùng thể chất xung đột lẫn nhau, suýt nữa trái tim bạo liệt mà chết, chính là Diệp đại sư giúp ta giải trừ nguy nan, bằng không mà nói, ta hiện tại đã là không thể đứng ở chỗ này." Lý Gia Hâm ngạo nghễ nói. Nhưng là nhớ tới Diệp Phi chữa trị cho nàng quá trình, nàng lại là nhịn không được một hồi thẹn thùng. Thân thể của nàng, thế nhưng là bị Diệp Phi cho nhìn một sạch sẽ. "Ha ha, có phải là cái kia lừa đảo cho ngươi chuẩn bệnh, nói ngươi tu luyện tiếp nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này xáo lộ, bên đường bất kỳ một cái nào lừa đảo đều biết. Người lớn như thế lại là còn bị lừa gạt, thật sự là ngu xuẩn. Sợ là ngay tại lúc kia, liền thân tử đều bị người ta cho lừa gạt đi a." Tam trưởng lão cười lạnh nói. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lý Gia Hâm lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 33, chứng minh Gia Hâm, hiện tại cái kia lừa đảo có phải là đang ở nhà trong tộc. Lý Ngạn Minh nhìn thấy loại tình huống này, biết chỉ có thể mình tự mình đến giải quyết chuyện này, nếu không sự tình chỉ có thể là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái kia lừa đảo đến cùng là có thủ đoạn gì, lại là đem Lý Gia Hâm cùng Lý Gia Thành đều cho lừa gạt thành dạng này. Gia Thành bạch hổ huyết mạch còn không có thức tỉnh, Diệp đại sư đương nhiên là không đi. Lý Gia Hâm âm thanh lạnh lùng nói. "Đã như vậy, vậy liền mời hắn ra gặp một lần đi, nếu như hắn không phải lừa đảo, cái kia cũng vừa vặn có thể mời hắn vì ta cũng trị liệu một chút thương thế." Lý Ngạn Minh thản nhiên nói. Hắn trên miệng là nói như vậy, trên thực tế hiện tại hận không thể giết Diệp Phi. "Tốt, ta có thể mời Diệp đại sư tới, đến lúc đó các ngươi hiếu khách nhất khí một điểm, không phải đắc tội dạng này một vị đại sư, liên lụy chúng ta toàn cả gia tộc, chính là gia tộc tội nhân." Lý Gia Hâm nhìn xem tất cả những trưởng lão này, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sao? Chúng ta thật sự chính là thật là sợ a?" Tam trưởng lão tiếp tục gầm dương quái khí nói: "Lý Gia Hâm để Lý Gia Thành ra ngoài mời Diệp Phi, mình thì là không có đi, vẫn lạnh lùng nhìn xem những gia tộc này trưởng lão." Cũng không lâu lắm, Lý Gia Thành mang theo Diệp Phi chính là đi tới. Lý Gia Thành tương đối giản dị, đem sự tình đều trước cùng Diệp Phi nói một lần, để Diệp Phi tốt có chút chuẩn bị, không muốn một hồi bởi vì những trưởng lão này thái độ nổi giận. Diệp Phi đối với loại sự tình này lại là cũng không làm sao để ý, hắn thấy đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. A Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm làm trong gia tộc tiểu bối, có thể trưởng khống tài chính thật sự là quá có hạn, nhưng là những trưởng lão này đều là nhân vật thực quyền, có thể vận dụng trong gia tộc đại bút tài chính. Lần này không hung hăng dọa dẫm bọn hắn một phen, thật sự là có lỗi với bọn họ. A đi tới đại sảnh, Diệp Phi nhìn xem Lý Gia những trưởng lão này, ánh mắt có chút đảo qua, để tinh hà quét hình một chút tình huống của bọn hắn. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, những người này hôm nay là muốn tìm Diệp Phi phiền phức. Diệp Phi trước đối bọn hắn có cái đo đếm, một hồi tương đối tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là thật bị những người này cho phơi bày, nhận định hắn là một cái giả mạo luyện dược sư, như vậy cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Cha, các vị trưởng lão, vị này chính là Diệp Phi Diệp đại sư. Lý Gia Thành vừa tiến đến, liền đối đám người giới thiệu nói. Lý Ngạn Minh cùng một đám các trưởng lão ánh mắt lúc này đều nhìn sang, nhìn xem Diệp Phi bộ này nhìn cao thâm mặt chắc dáng vẻ, lại là đều mang cười lạnh. Bình thường lừa đảo đều là cái dạng này. Diệp Phi lại là cũng không thèm để ý, tiếp tục duy trì mình trang bức tư thái, sải bước hướng về phía trước hai bước, thản nhiên nói, là Lý gia chủ cho mời, không biết có gì muốn làm. Lý Ngạn Minh nhìn xem Diệp Phi bộ dáng này, răng cắn rắc rắc vang, hận không thể trực tiếp liền giết Diệp Phi. Các hạ chính là Diệp đại sư. Lý Ngạn Minh thẳng thẳng thân thể, thản nhiên nói, tại hạ Diệp Phi. Diệp Phi ngạo nghễ nói, là một bừa bãi vô danh luyện dược sư. Diệp Phi cái này thoạt nhìn là lời nói khiêm tốn, trên thực tế cũng là tìm cho mình bậc thẳng dưới, bởi vì hắn không có luyện dược sư huy chương a, không có luyện dược sư huy chương, không coi là chân chính luyện dược sư. Nếu là những người này một hồi hỏi tới, hắn liền có qua loa tất trách. Quả nhiên, tam trưởng lão đầu tiên nổi lên, hắn mang theo khiêu khích ánh mắt, rêu cợt nói, vừa bãi vô danh, xem như mấy phẩm luyện dược sư a. Vừa bãi vô danh, chính là không có phẩm cấp, ta không có tại luyện dược sư công hội khảo hạch qua, cho nên không có phẩm cấp. Diệp Phi đối mặt tam trưởng lão chất vấn, lý trực khí chẳng nói, không có phẩm cấp. Hừ hừ, không có phẩm cấp đó chính là nói là cái lừa gạt rồi. Thật to gan, lại là dám đến chúng ta Lý gia đến đi lừa gạt. Tam trưởng lão lập tức lông mày nhướng lên, trên mặt mang theo cười lạnh, nói, các ngươi nhìn xem, chỉ như vậy một cái gia hỏa, liền đem Gia Hâm cùng Gia Thành cho lừa gạt xoay quanh. Ồ, ngươi nói ta đi lừa gạt? Diệp Phi cũng không ngại, từ tốn nói, chẳng lẽ không phải? Tam trưởng lão châm chọc nói, ngươi nói ta chỗ đó đi lừa gạt rồi. Diệp Phi tiếp tục nói, chỗ đó đi lừa gạt? Hừ hừ, ngươi thời gian dài như vậy từ Gia Thành cùng Gia Hâm nơi đó cầm bao nhiêu tiền, lại giúp bọn hắn nhiều ít? Khác cầm kia cái gì bạch hổ huyết mạch nói sự tình, ngươi thật sự cho rằng chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tam trưởng lão giơ lên lông mày nói, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào mới không coi là lừa gạt tiền đâu? Diệp Phi cười híp mắt nói, thế nào? Đương nhiên là nhìn thấy thực chất hiệu quả mới không coi là lừa gạt tiền. Ngươi cũng đừng nói ra hâm cái gì ân tật, loại sự tình này ai cũng có thể nói, sau đó tùy tiện làm chút gì thuốc đã cảm thấy là chữa khỏi. Tam trưởng lão nói, nhìn tới. Diệp Phi nhìn thoáng qua hiện trường, cười tủm tỉm nói, các ngươi đều cảm thấy ta là tên lừa gạt. Vị này Diệp đại sư, ngươi tại chúng ta Lý gia thời gian dài như vậy, cũng không có đối Gia Thành cùng Gia Hâm có bất luận cái gì thực chất trợ giúp, khó tránh khỏi sẽ để cho chúng ta sinh nghi. Lý Ngạn Minh rất muốn trực tiếp giết Diệp Phi, nhưng là hắn nhiều năm hành tẩu tứ phương, biết có đôi khi không thể hành động theo cảm tính. Vạn nhất nếu là Diệp Phi thật sự có chút thực lực, bọn hắn đắc tội Diệp Phi, như vậy chính là không sáng suốt. Cho nên, hắn cũng nên trước phơi bày Diệp Phi về sau đó lại hảo hảo trừng trị Diệp Phi. Một khi chứng minh Diệp Phi thật chỉ là một cái lừa gạt, như vậy hắn sẽ không chút khách khí đem Diệp Phi rút gân lột ra, tra tấn một tháng lại giết hắn. Cái gì xem như thực chất trợ giúp? Diệp Phi cố ý hỏi. Thực chất trợ giúp, đương nhiên là Gia Thành hoặc là Gia Hâm thực lực đạt được tăng lên. Lý Ngạn Minh đạm mặt nói, thực lực tăng lên nha. Diệp Phi mỉm cười, nói, Lý gia chủ cảm thấy bọn hắn thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì, mới không coi là ta là lừa đảo đâu. Thời gian dài như vậy, ít nhất cũng phải tăng lên một cảnh giới, mới xem như thực chất tiến bộ đi. Lý Ngạn Minh không lộ vẻ gì đạo. Không sai, bỏ ra nhiều tiền như vậy, một cảnh giới đều không có để thăng, không phải gạt tiền là cái gì? Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm, ai thực lực tăng lên a? Người không ngại nói một chút. Nhị trưởng lão Lý Thiên Hà cũng là chậm rãi nói. Lần trước, Lý Thiên Hà là gặp qua Diệp Phi dùng thủ đoạn đặc thù để Lý Gia Thành thể hiện ra bạch hổ huyết mạch, lúc ấy, hắn là mười phần chấn kinh. Nhưng là thời gian dài, suy nghĩ kỹ một chút, cái này chưa hẳn không thể nào là một loại gì trò xiếc, không làm được số. Ta vừa mới giúp Lý Gia Hâm khu trừ Ly Hỏa Đan Phượng quyết ám tận, nàng cần đổi lại một môn công pháp tu luyện, thực lực đương nhiên sẽ không nhanh chóng tăng lên. Còn Lý Gia Thành nha, ta để hắn từ luyện khí chuyển hướng luyện thể, có thể nói là lại tu luyện từ đầu, làm sao có thể lại để thăng một cảnh giới? Diệp Phi thản nhiên đạo, vậy là ngươi thừa nhận ngươi là tên lừa gạt. Lý Ngạn Minh thanh âm trong nháy mắt lạnh như băng, đây cũng không có nghĩa là ta chính là lừa đảo, bọn hắn thực lực không có tăng lên, chủ yếu là ta cũng không có đem tinh lực tập trung ở để bọn hắn tăng lên phương diện, mà là đặt ở phương diện khác. Diệp Phi nói, hừ, còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo, thật sự cho rằng chúng ta Lý gia là dễ bị lừa. Lý Ngạn Minh tức giận nói, đây không phải miệng lưỡi dẻo quẹo. Diệp Phi lắc đầu, nói, nếu như các ngươi muốn ta giúp bọn hắn tăng lên, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể để bọn hắn thực lực đạt được thấy được tăng lên. Ồ, ngươi nói là, ngươi bây giờ liền có thể để Gia Thành cùng Gia Hâm tăng lên một cảnh giới. Lý Ngạn Minh âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, chỉ cần 4 canh giờ, ta có thể để các nàng hai cái thực lực chí ít tăng lên một cảnh giới. Diệp Phi ngang nhiên nói, 4 canh giờ, để bọn hắn thực lực tăng lên một cảnh giới. Ha ha, chúng ta Thanh Hà Thành Châu đều muốn bị ngươi cho thổi không có, liền xem như ngũ phẩm luyện dược đại sư, có thể làm được điểm này sao? Tam trưởng lão lập tức cười ha ha, không tin sao? Vậy chúng ta có thể làm trận thử một chút. Diệp Phi từ tốn nói. Chương 34, ngoài ý muốn Diệp Phi sở dĩ có lòng tin như vậy, là bởi vì hắn đầy đủ lực lượng. Lần trước hắn cho Lý Gia Hâm chữa bệnh, đã nhìn ra, Lý Gia Hâm tích xúc đã là đến nhất định giai đoạn, chỉ cần thích hợp dẫn đạo, liền có thể trực tiếp bước vào luyện khí cảnh đệ cửu trọng. Mà về phần Lý Gia Thành, Diệp Phi lần này trực tiếp đem cái bình cho hắn, để hắn dựa theo phương pháp của mình tu luyện, khẳng định sẽ thực lực cũng nhận được to lớn tăng lên. Tại chỗ thử một chút. Nghe được Diệp Phi lời này, hiện trường tất cả mọi người là lông mày nhướng lên. Ngươi muốn hiện tại liền giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới? Lý Ngạn Minh lông mày hung hăng nhăn, cái này Diệp Phi, chẳng lẽ là thật chân tài thực học? Các ngươi không tin, ta cũng chỉ phải để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Diệp Phi nhún vai nói, gia chủ, vậy chúng ta liền nhìn xem thôi, nhìn hắn đến cùng như thế nào để Gia Thành cùng Gia Hâm tại trong vòng 4 canh giờ đều tăng lên một cảnh giới. Tam trưởng lao chế nhạo lấy nói, ta làm sao biết ngươi sẽ không thừa cơ đối Gia Thành cùng Gia Hâm hạ độc thủ? Lý Ngạn Minh âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Diệp Phi là cảm thấy mình muốn bị phơi bày, cho Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm hạ thủ đoạn gì, nhưng như thế nào là tốt? Cha, chúng ta tin tưởng Diệp đại sư. Lý Gia Hâm lập tức nhảy ra nói, không sai, ta cũng tin tưởng Diệp đại sư. Để Diệp đại sư giúp chúng ta tăng lên đi, cũng tốt nghiệm chứng Diệp đại sư thực lực. Lý Gia Thành cũng nói theo. Lý Ngạn Minh gặp Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm đều kiên định như vậy, nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phi, nói, tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, ngươi như thế nào giúp bọn hắn tại trong vòng 4 canh giờ tăng lên cảnh giới. Không có vấn đề, bất quá nói xong, đây chính là muốn ngoài định mức thêm tiền. Diệp Phi trước đó nói xong, hắn hiện tại thế nhưng là rất thiếu tiền. Nhìn xem Diệp Phi như thế một bộ đức hạnh, rõ ràng là lừa đảo giọng điệu, tất cả mọi người là một hồi xem thường. Chỉ cần là ngươi có thể thật giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới, như vậy, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Lý Ngạn Minh hừ một tiếng, nói, nhưng là, nếu là ngươi không thể giúp bọn hắn tăng lên, chứng minh ngươi chỉ là một cái lừa gạt, như vậy chúng ta Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Có thể. Diệp Phi đáp ứng. Tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lý Ngạn Minh ánh mắt sáng ngời, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Như là đã nói định, Diệp Phi lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thật cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm tình huống, hắn đã 10 phần hiểu rõ. Những người khác thì là đều một tấc cũng không rời đi theo Diệp Phi, phòng ngừa Diệp Phi thừa cơ chạy trốn. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn Diệp Phi như thế nào giúp Lý Gia Hâm cùng Lý Gia Thành trong thời gian ngắn tăng lên. Diệp Phi đầu tiên là đem Lý Gia Thành dẫn tới luyện thể tu luyện thất, dựa theo mình lần trước dược vật phối chế nấu xong dược thủy, sau đó đem cái bình giao cho Lý Gia Thành, nói: "Ngươi cầm cái này tu luyện, chỉ cần là khiêng qua đi cửa này, thực lực khẳng định sẽ tiến nhanh, khoảng cách thức tỉnh Bạch Hổ huyết mạch cũng không xa." "Vâng, Diệp đại sư." Lý Gia Thành đối Diệp Phi tuyệt đối tin phục, đương nhiên là đều tuân theo. Về sau, Diệp Phi chính là mang theo Lý Gia Hâm đi vào nàng tiểu viện, chuẩn bị cho nàng luyện dược, thi châm, giúp nàng đột phá đến luyện khí cảnh đệ cửu trọng. Ta thi châm thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Bằng không mà nói, nếu mà có được ngoài ý muốn, chính các ngươi gánh chịu. Diệp Phi đầu tiên cảnh cáo Lý Ngạn Minh bọn người. Lý Ngạn Minh thấy mình khuê nữ bị Diệp Phi cho mang vào trong viện đơn độc thi châm, mặc dù biết đây là luyện dược sư đồng dạng chương trình, nhưng là vẫn một hồi cực độ không thoải mái. Gần nhất thế nhưng là có rất nhiều tin đồn, nói là Diệp Phi mượn cho Lý Gia Hâm chữa bệnh thời điểm, đem Lý Gia Hâm cho cái kia. Nhất là lúc này cái khác mấy cái trưởng lão đều dùng một loại dâm tà ánh mắt nhìn bên trong. Diệp Phi mang theo Lý Gia Hâm đi bảo, để Tần Vũ Lộ phụ trách trấn giữ, không nên quấy rầy mình cùng Lý Gia Hâm. Tần Vũ Lộ hiện tại đối Diệp Phi càng là nói gì nghe nấy, lập tức rời một cái băng ngồi canh giữ ở cổng, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Cái kia, Lý Gia Hâm, lần này ta giúp ngươi đột phá, đến giúp ngươi thi trầm, ngươi vẫn là đến cởi quần áo. Diệp Phi đối Lý Gia Hâm nói, nếu như là bình thường đại sư, thi trầm chưa chắc không phải cởi quần áo, nhưng là Diệp Phi thi trầm năng lực thật sự là quá kém, nếu như cách quần áo, liền càng đâm không cho phép. Ta để ý tới, Diệp đại sư. Lý Gia Hâm thẹn thùng nói, vào nhà trước bên trong đi. Diệp Phi ở bên ngoài trước luyện chế dược vật, chờ hắn cầm dược vật đi vào trong phòng thời điểm, phát hiện Lý Gia Hâm lần nữa không đến mảnh bài. Diệp Phi lập tức một hồi máu mũi muốn cuồn phún xu thế. Cái này Lý Gia Hâm cũng thật là hào phóng, lại toàn thoát ra khụ khụ. Người đem thuốc này ăn, sau đó ta cho người thi châm. Diệp Phi đem thuốc đưa cho Lý Gia Hâm nói. Vụ trộm nhìn Lý Gia Hâm kia biển chuyển thân thể, Diệp Phi trong lòng một hồi lửa nóng, vóc người này thật sự là cực phẩm. Lý Gia Hâm ăn thuốc, Diệp Phi để nàng ngồi ở trên giường, sau đó bắt đầu cho nàng thi châm. Lần này thi châm sẽ không có dễ dàng như vậy, cần không ngừng kích thích các đại huyệt thiếu. Diệp Phi thu nạp tâm thần, để cho mình không đi chú ý Lý Gia Hâm thân thể, cẩn thận quyết định huyệt vị, dựa theo tinh hà tiêu ký, đem châm ghim đi lên. các ngươi nói, gia hỏa này đến cùng phải hay không lừa đảo? Ngoài cửa, mấy cái trưởng lão thảo luận. Đây còn phải nói, hắn dạng này nếu không phải lừa đảo mới kỳ quái. Tam trưởng lão nhận định Diệp Phi chính là một cái lừa gạt. Thế nhưng là, nếu là hắn thật là lừa đảo, làm sao dám khen hạ dạng này cửa biển? Nhị trưởng lão Lý Thiên Hà khó hiểu nói, kéo dài kế sách mà thôi, một hồi chúng ta chỉ cần chú ý hắn đừng để hắn chạy trốn là được rồi. Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lý Ngạn Minh thần sắc lúc này mười phần nghiêm túc, nếu như Diệp Phi thật là một cái lừa gạt, như vậy hắn có thể hay không thừa cơ đối Lý Gia Thành cùng Lý Gia Hâm hạ độc thủ? Ai, ta làm sao hồ đồ như vậy, lại là đáp ứng hắn? Lý Ngạn Minh đông nhiên có chút hối hận. Hắn ở ngoài cửa, hoàn toàn là một ngày bằng một năm. Lý Gia Hâm trong khuê phòng, Diệp Phi ngay tại nghiêm túc thi châm. Trong nháy mắt, một canh giờ liền đi qua, Diệp Phi mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, rốt cục lập tức sẽ hoàn thành. Châm này xuống dưới, Lý Gia Hâm khẳng định là liền có thể đột phá đến luyện khí cảnh cửu trọng. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nhẹ nhõm, đây là cuối cùng một châm. Châm này về sau, hắn liền đại công cáo thành. Diệp Phi nín thở ngưng thần, đối tinh hà tiêu ký vị trí này từng chút đâm đi xuống. Cuối cùng này một châm, cực kỳ trọng yếu, không qua loa được. Bất quá, hiện tại Diệp Phi đạt đến luyện thể cảnh lục trọng, tinh thần lực lần nữa tăng lên, chỉ cần không bị quấy rầy, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Châm rãi, châm này đâm đi xuống. Hô, đại công cáo thành. Diệp Phi đứng dậy, lau lau mồ hôi trên trán. Tốt, Lý Gia Hâm, ngươi bây giờ chậm rãi vận chuyển chân khí, một hồi sẽ qua, ngươi liền có thể đột phá. Diệp Phi mười phần chắc chắn đạo. Lý Gia Hâm gật gật đầu, nhưng cũng không dám nói chuyện, sợ xì hơi. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên Lý Gia Hâm thân thể run rẩy một chút, sau đó nàng toàn thân da thịt đều biến thành màu đỏ, như là hỏa diễm. Cái này, đây là làm sao cái tình huống? Diệp Phi lập tức giật nảy cả mình. Trong cơ thể nàng Lý Hỏa Đan Phượng Quyết còn sót lại hỏa khí trùng hợp bạo phát. Tinh Hà lúc này nói, chương 35, nghìn cân treo sợi tóc, thế nhưng là trước đó ta không phải đã đem trong cơ thể nàng Lý Hỏa Đan Phượng Quyết hỏa khí toàn bộ khu trừ sao? Diệp Phi lo lắng nói, đây là dấu ở nàng trái tim bên trong một tia hỏa khí, mười phần ẩn nấp, ta cấp bậc quá thấp, trước đó không có dò xét đến. Tinh Hà nói. Diệp Phi một hồi khóc không ra nước mắt, nguyên lai Tinh Hà cũng không phải bản năng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Nếu là Lý Gia Hâm thật xảy ra vấn đề gì, không nói Lý Gia sẽ không bỏ qua hắn, chính hắn trong lòng cũng sẽ tự trách. Lý Gia Hâm như thế tin tưởng nàng, kết quả nàng lại là đem Lý Gia Hâm cho trị tàn phế, hoặc là trực tiếp cho chữa chết. Ta tính toán một chút. Diệp Phi trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít số liệu, Tinh Hà bắt đầu tính toán. Ước chừng là 3 phút, Tinh Hà rốt cục tính toán ra để chấm dứt quả. Lúc này, Lý Gia Hâm thân thể đã thật giống như là muốn bốc cháy lên. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp cứu nàng. Tinh Hà nói, đem kết quả biểu hiện ra cho Diệp Phi. Lợi dụng cái này một luồng khí nóng, giúp nàng xung kích đến thuần nguyên cảnh. Diệp Phi nhìn thấy kết quả này, nhịn không được khẽ giật mình. Đúng vậy, xung kích thuần nguyên cảnh sẽ đem cái này một tia hỏa khí cho đốt cháy rơi, nàng liền có thể nhân họa đắc phúc. Tinh Hà nói. Vậy thành công tỷ lệ có bao nhiêu? Diệp Phi hỏi. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tỷ lệ thành công là 2/17. Tinh Hà cấp ra một cái tỷ lệ. Ta đi, cái tỷ lệ này cũng thật sự là quá thấp đi. Diệp Phi nhịn không được nói. Trước mắt không còn cách nào khác, ngươi chỉ có thể đụng một cái. Tinh Hà nói. Ai, đều tại ta quá đắc ý vong hình, cho là có Tinh Hà, liền hết thệ vạn sự đại cát, lại là không nghĩ tới, không có cái gì là có thể hoàn toàn bị tính toán. Diệp Phi thở dài nói. Nếu như ta đạt đến đỉnh cấp, tự nhiên là có thể tính toán hết thảy, nhưng là ta hiện tại cấp bậc quá thấp, tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Tinh Hà nói. Tốt ta, hiện tại dù sao chỉ có thể như thế, liều mạng. Diệp Phi lại lấy ra kim châm, trong mắt tràn đầy kiên định. Lý Gia Hâm, ta biết ngươi bây giờ thân thể rất khó chịu, nhưng là ngươi không nên gấp gáp, đây là một loại tốt hiện tượng, trong thân thể của ngươi hiện tại có một cơ hội, có thể để ngươi trực tiếp trùng kích đến thuần nguyên cảnh. Hiện tại, ngươi buông lòng tâm thần, đi theo ta kim châm dẫn đạo, ta sẽ để cho ngươi trực tiếp đạt tới thuần nguyên cảnh. Diệp Phi trước tiên ở Lý Gia Hâm bên tai nói. Lý Gia Hâm hiện tại khẳng định là mười phần bối rối, Diệp Phi nhất định phải trước ổn định tinh thần của nàng, để nàng đối với mình tình huống có hiểu biết, đồng thời có chỗ ước mơ. Dạng này tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn. Lý Gia Hâm hiện tại đích thật là mười phần bối rối, nàng cảm giác thân thể của mình đều muốn bị đốt cháy thành cho bụi, trái tim càng là khiêu động cơ hồ muốn nổ tung. Nghe được Diệp Phi, Lý Gia Hâm hoảng loạn trong lòng thần lập tức ổn định lại. Nàng đối Diệp Phi có đầy đủ lòng tin, nếu là Diệp Phi đã nói như vậy, liền khẳng định là có thể trợ giúp nàng xung kích đến thuần nguyên cảnh. Trực tiếp từ luyện khí cảnh bắt trọng xung kích đến thuần nguyên cảnh, Lý Gia Hâm trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây cơ hồ là hoàn toàn chuyện không thể nào. Liền xem như luyện khí cảnh cửu trọng, không có cái mấy năm khổ tu, cũng là không có khả năng tấn thăng thuần nguyên cảnh. Nàng như thế lập tức trực tiếp liền xung kích đi qua, giúp nàng tiết kiệm chí ít 10 năm thời gian. Nhìn thấy Lý Gia Hâm ổn định lại, trong lúc biểu lộ tràn đầy tín nhiệm cùng kiên quyết, Diệp Phi cũng không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp liền bắt đầu dựa theo Tinh Hà chỉ thị thi châm. Lần này thi châm, Diệp Phi ánh mắt cực kỳ kiên định, không cho phép mình phạm một điểm sai lầm. Thời gian từng chút đi qua, Lý Ngạn Minh ở ngoài cửa hoàn toàn chính là giày vò. Trong nháy mắt, hai canh giờ trôi qua, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Ngạn Minh cảm giác mình có chút hoảng hốt. Có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu? Hắn rất muốn xông đi vào nhìn xem, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, nếu là lúc này xông đi vào hỏng đại sự, như vậy hắn nhưng chính là hại mình nữ nhi. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua, bên trong vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Lý Ngạn Minh không ngừng đi qua đi lại, không ngừng tiên nhân giao chiến, Lý Gia Hâm đến cùng sẽ có hay không có sự tình đâu. Hắn để cho người ta đi thăm dò nhìn Lý Gia Thành tình huống, Lý Gia Thành lại là cũng không có bất cứ động tĩnh gì, còn đang bế quan. Chờ một chút, nếu là gia hỏa này thật là lừa đảo, như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Ngạn Minh cắn răng nói. Tại vô hạn dày vò cùng một ngày bằng một năm bên trong, rốt cục 4 canh giờ đến. Lúc này sắc trời đều đã là đen lại, nhưng là tiểu viện bên trong vẫn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì, liền Lý Gia Thành bên kia cũng giống như vậy, không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến. Lý Ngạn Minh cũng không còn cách nào chờ đợi, hắn lúc này muốn rách cả mí mắt, cắn răng liền đẩy ra đại môn. Lý gia chủ, ngươi làm gì? Tần Vũ Lộ ngăn ở bên trong, nhìn thấy Lý Ngạn Minh muốn như thế liền xuống tới, lập tức ngăn lại. Ừm, ngươi là ai? Lý Ngạn Minh nhíu mày, Lý Gia Hâm còn chưa kịp nói với hắn lên Tần Vũ Lộ. Ta là Tần Vũ Lộ đồng học, lần này cùng với nàng đồng thời trở về chơi. Tần Vũ Lộ nói, ngươi là Gia Hâm đồng học. Nghe nói Tần Vũ Lộ là Thiên Vũ học viện học sinh, Lý Ngạn Minh không dám coi thường, nói, Gia Hâm ở bên trong thế nào? Vì cái gì thời gian dài như vậy còn không ra? Ta không biết. Tần Vũ Lộ lắc đầu, nói, nhưng là khẳng định là Diệp đại sư còn không có giúp Gia Hâm trị liệu xong, Lý gia chủ còn chờ một hồi đi. Còn chờ? Ta đều đã là chờ 4 canh giờ, hắn nhưng là nói, trong vòng 4 canh giờ, khẳng định sẽ để cho Gia Thành cùng Gia Hâm thực lực đều tăng lên một cảnh giới. Lý Ngạn Minh mang theo lửa giận nói, nếu như không phải nhìn Tần Vũ Lộ là Lý Gia Hâm đồng học, hắn trực tiếp liền đem Tần Vũ Lộ cho vứt qua một bên đi. Loại sự tình này, nào có chuẩn như vậy. Diệp đại sư nếu là nói muốn giúp Gia Hâm tăng thực lực lên, như vậy liền khẳng định có thể làm được. Lý gia chủ chờ một lát nữa đi, ta tin tưởng không được bao lâu thời gian. Tần Vũ Lộ khuyên đủ. Không được, vạn nhất hắn đối Gia Hâm mưu đồ làm loạn đâu. Lý Ngạn Minh nói. Mưu đồ làm loạn. Nghe được Lý Ngạn Minh lời này, Tần Vũ Lộ trên mặt lập tức đỏ bừng. Nàng là biết đến, Diệp Phi Thi châm thời điểm, muốn đem Lý Gia Hâm quần áo đều thoát, đây coi là không tính là mưu đồ làm loạn đâu. Nhìn thấy Tần Vũ Lộ vẻ mặt như thế, Lý Ngạn Minh trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Gia Hâm thật bị tên hỗn đản kia cho. Nghĩ tới đây, Lý Ngạn Minh cất bước liền hướng về bên trong đi đến. Lý gia chủ, ngươi không thể đi vào, nếu như quấy rầy Diệp đại sư thi châm, Gia Hâm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Vũ Lộ nhìn thấy Lý Ngạn Minh đi đến sông, tranh thủ thời gian bay người lên trước ngăn cản. Tránh ra. Lý Ngạn Minh lúc này trong mắt lửa giận thiêu đốt, âm thanh lạnh lùng nói, ta không để cho mở, Diệp đại sư để cho ta thủ tại chỗ này, ta liền không thể để bất luận kẻ nào đi vào. Tần Vũ Lộ hai tay mở ra, gắt gao ngăn ở Lý Ngạn Minh trước người, không cho hắn đi qua. Chậc chậc. Tên kia thật đúng là có chút bản sự đâu, lại đem tiểu nha đầu này cũng cho rót thuốc mê, chỉ sợ nàng cũng đã bị hái đi. Tam trưởng lão lúc này ở một bên mang theo một vòng dâm tà quang mang nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta mới không có bị Diệp đại sư. Hiệu cái gì? Tần Vũ Lộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đội vàng phủ nhận. Ngươi không có. Ý của ngươi là Lý Gia Hâm đã bị? Tam trưởng lão cố ý cười trên nỗi đau của người khác đạo. Không có, không có. Tần Vũ Lộ nghĩ đến chỗ này, lúc Lý Gia Hâm ở bên trong khẳng định là trần như nhộng, không đến mảnh vải, ngựa khí liền không có kiên định như vậy. Nhìn thấy Tần Vũ Lộ cái biểu tình này, Lý Ngạn Minh trong lòng cảm giác nặng nề, răng đều nhanh cắn nát. Cái này 4 canh giờ, mình nữ nhi lại là ở bên trong bị tên hôn đảng kia trả đạp. Lan đi. Lý Ngạn Minh lần nữa nhịn không được, trực tiếp giương một tay lên, liền đem Tần Vũ Lộ cho văng ra ngoài. Lý Ngạn Minh thế nhưng là thuần nguyên cảnh võ giả, Tần Vũ Lộ chỗ nào có thể ngăn cản. Lý Ngạn Minh xài bước liền hướng về bên trong đi đến. Chương 36, song trọng đột phá Lý gia chủ, ngươi không thể đi vào. Tần Vũ Lộ lần nữa phi thần tới, vô luận như thế nào cũng không chịu Lý Ngạn Minh đi vào. Lan đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Ngạn Minh thanh âm cực độ âm trầm nói, ta sẽ không để cho ngươi đi vào. Diệp đại sư đang giúp Gia Hâm tăng lên, ngươi tiến vào, hết thảy liền có thể phí công nhọc sức. Tần Vũ Lộ ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Khoảng thời gian này, Diệp Phi giúp hắn giải đáp vô số vấn đề, để nàng luyện dược sư năng lực tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Cho nên nàng đối Diệp Phi tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là Diệp Phi để nàng ở đây coi chừng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, như vậy nàng thì nhất định phải làm được. Muốn chết. Lý Ngạn Minh nhìn thấy Tần Vũ Lộ lại là không biết tốt xấu, một mực ngăn ở trước mặt hắn, trong mắt của hắn lóe lên một vòng dữ tợn qua mang, một trưởng đối Tần Vũ Lộ đánh tới. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên ở giữa, một cô khổng lồ chân nguyên bộc phát khí tức từ phòng bên trong bạo phát ra, phòng đỉnh chót bởi vì to lớn lực trùng kích trực tiếp bạo phát ra một cái cự đại lỗ thủng. Ừm, cái này, đây là có chuyện gì? Lý Ngạn Minh trong nháy mắt giật mình. Cái này tựa như là có người đột phá đến thuần nguyên cảnh sinh ra cường đại nguyên khí xung kích. Nhị trưởng lão Lý Thiên Hà lúc này sững sờ mà nói, chẳng lẽ có người đột phá đến thuần nguyên cảnh? Trong phòng này còn có người khác? Trong phòng có người khác? Cái này hỗn đản vậy mà tại chúng ta Lý gia ẩn giấu những người khác. Lý Ngạn Minh lập tức nổi giận. Cái gì những người khác? Các ngươi làm sao vẫn không rõ? Là Gia Hâm đột phá, nàng đạt đến thuần nguyên cảnh. Tần Vũ Lộ lúc này từ mãnh liệt trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mừng rỡ như điên lớn tiếng nói. Trong lòng nàng thì là tại điên cuồng gào thét, không hổ là Diệp đại sư, lại là trực tiếp giúp Gia Hâm đột phá thuần nguyên cảnh, đây quả thực là thần tích a, hắn đến cùng là cái gì cấp bậc luyện dược sư? Liền xem như ngũ phẩm, lục phẩm luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a. Cái gì? Ngươi nói Gia Hâm đột phá đến thuần nguyên cảnh? Ngươi lừa gai? Làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Gia Hâm là luyện khí cảnh bắt trọng, làm sao có thể đột phá đến thuần nguyên cảnh? Tam trưởng lão lúc này một mặt khinh thường nói. Đúng đấy, Gia Hâm là luyện khí cảnh bắt trọng, chỉ có thể đột phá đến luyện khí cảnh đệ cửu trọng, làm sao có thể trực tiếp đột phá đến thuần nguyên cảnh? Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh chóng chi tiết đưa tới. Tứ trưởng lão cũng là chỉ vào Tần Vũ Lộ, quát lớn. Bọn hắn ai cũng không chịu tin tưởng, Lý Gia Hâm đột phá đến thuần nguyên cảnh. Bởi vì từ luyện khí cảnh bắt trọng trực tiếp đột phá đến thuần nguyên cảnh, loại chuyện này bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Ai nói luyện khí cảnh bắt trọng liền không thể trực tiếp đột phá đến thuần nguyên cảnh? Đây chẳng qua là các ngươi cô lậu quả văn thôi. Tần Vũ Lộ cao cao ngẩng lên cằm, một mặt tự ngạo, nói: Diệp đại sư thần thông, há lại các ngươi những người này có thể lý giải? Ừ, liền xem như hắn là cựu phẩm luyện dược đại sư, cũng không có khả năng để một cái luyện khí cảnh bắt trọng người trực tiếp đột phá đến thuần nguyên cảnh. Hiện tại tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không nên cản đường, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lý Ngạn Minh hiện tại bức thiết muốn biết bên trong đến cùng là thế nào cái tình huống, đẩy ra Tần Vũ Lộ. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, gầm lên giận dữ bay thẳng giáng mây, rung khắp thiên địa, âm thanh truyền ngàn dặm. Kia là một tiếng hổ gầm. Lý Ngạn Minh bọn người lập tức cảm giác linh hồn run lên, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời bao trùm xuống tới, để bọn hắn cơ hồ đều muốn té quỵ dưới đất. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn hắn cố gắng quay đầu hướng lên bầu trời bên trên nhìn lại, liền phát hiện một con hình thể có thể so với toàn bộ Thanh Hà thành to lớn bạch hổ ngang đứng ở giữa không trung, râu tóc phiêu động, sinh động như thật, chính làm ra ngửa mặt lên trời gào thét tư thái. Kia bạch hổ ánh mắt tùy ý đối bọn hắn thoáng nhìn, bọn hắn lập tức cảm giác linh hồn một hồi phát lạnh, giống như tùy thời muốn hồn phi phách tán. Bạch hổ bệ nghệ thiên hạ, ngạo nghệ tứ phương, mang theo một cỗ tuyệt đối vương giả khí tức, còn có một cỗ lười biếng chi ý ngao. Bạch hổ lại duỗi thân cái lưng mệt mỏi, tựa như là lâu ngủ mới tỉnh. Bạch hổ bốn chân đạp động, ở trong hư không ngẩng đầu mà bước đi một vòng, sau đó nó hóa thành một đạo bạch quang, siêu một tiếng hướng về Lý Gia một phương hướng nào đó rơi xuống. Nơi đó chính là Lý Gia tu luyện thất phương hướng. Lý Ngạn Minh choáng váng, Lý Tiên Hà choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, ngoại trừ Tần Vũ Lộ. Lý Gia thành bạch hổ huyết mạch đã thức tỉnh. Tần Vũ Lộ đã sớm tin tưởng Lý Gia thành trong thân thể thật sự có bạch hổ huyết mạch, cho nên mặc dù bắt đầu mười phần chấn kinh, nhưng lại cũng không quá ngoài ý muốn. Kia, đó là cái gì? Ta giống như thấy được một con bạch hổ. Tam trưởng lão thanh âm mang theo run rẩy, hắn ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không thể tin được. Bạch hổ, bạch hổ huyết mạch, chẳng lẽ là Gia Thành thật đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch? Lý Ngạn Minh đã là hoàn toàn choáng váng, đầu hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Hắn cái kia bị tất cả mọi người mắng vài chục năm phế vật nhi tử, vậy mà đã thức tỉnh trong truyền thuyết thượng của bạch hổ huyết mạch, nhất phi trùng thiên. Nếu là Lý Gia Thành trong thân thể thật sự có bạch hổ huyết mạch, như vậy Lý Gia Hâm đạt tới thuần nguyên cảnh, có lẽ cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn quay đầu hướng về Lý Gia Hâm cửa phòng nhìn lại, liền thấy một thân ảnh từ bên trong bật ra, một thân áo xanh bồng bềnh, tóc dài bay lên, trên thân mang theo nhàn nhạt màu ngà sữa bánh nhuận quang trạch, khuôn mặt tú mỹ tuyệt luân, chính là Lý Gia Hâm. Gia Hâm ngươi thật đạt tới thuần nguyên cảnh rồi. Lý Ngạn Minh nhìn thấy Lý Gia Hâm ra, con mắt trợn càng lớn, cơ hồ đều muốn rơi ra tới. Lý Gia Hâm trên mặt hiện ra màu ngà sữa bánh nhuận quang trạch, chính là thuần nguyên cảnh thể hiện. Hắn cùng mấy cái trưởng lão đều là thuần nguyên cảnh võ giả, tự nhiên là biết thuần nguyên cảnh có dạng gì đặc thù thể hiện. Là cha, ta đạt tới thuần nguyên cảnh. Diệp đại sư hắn trực tiếp giúp ta tấn thăng đến thuần nguyên cảnh. Lý Gia Hâm lúc này cảm giác hưng phấn chính mình cũng tựa như là giống như nằm mơ. Nàng tuổi như vậy đạt đến thuần nguyên cảnh, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tới nói, đều là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có vạn người không được một siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Lý Gia Hâm thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là còn không đạt được siêu cấp tình trạng, nàng sở dĩ có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, hoàn toàn là bởi vì Diệp Phi. Lý Gia Hâm sở dĩ vừa ra, là bởi vì trên người nàng không có mặc bất luận cái gì quần áo, vừa rồi mặc dù nghe được Lý Ngạn Minh bọn người ở tại bên ngoài nói chuyện, nhưng là cũng vô pháp ra nói chuyện. Cái này sao có thể? Trước ngươi chỉ là luyện khí cảnh bắt trọng a. Tam trưởng lão con mắt trừng thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đạo. Có cái gì không có khả năng? Gia Thành không phải còn đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch sao? Lý Gia Hâm vừa rồi tự nhiên là cũng nhìn thấy trên trời bạch hổ. Loại này dị tượng, ngoại trừ Lý Gia Thành thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, không có bất luận cái gì khả năng. Mình đạt đến thuần nguyên cảnh, đến cùng đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, Lý Gia Hâm hiện tại hưng phấn, căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà bọn hắn sở dĩ có thể đạt được đây hết thảy, đều là bởi vì một người, Diệp Phi. Đúng a, bạch hổ huyết mạch, bạch hổ huyết mạch. Ta mau mau đến xem Gia Thành, xem hắn có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Lý Ngạn Minh lúc này nói chuyện bờ môi đều là run rẩy. Thức tỉnh một cái bạch hổ huyết mạch, đối với bọn hắn gia tộc là dạng gì ý nghĩa, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Có thể nói như vậy, Lý Gia Thành đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, như vậy bọn hắn Lý Gia địa vị lập tức liền tăng lên 10 cái đẳng cấp. Mặc dù còn không cách nào cùng những cái kia chân chính hào môn so sánh, nhưng là, cho dù là đế đô tứ đại gia tộc, cũng không dám khinh thị bọn hắn. Bởi vì bạch hổ huyết mạch liền đại biểu cho tương lai một cái siêu cấp cường giả, một cái có thể quyết định một cái đế quốc vận mệnh siêu cấp cường giả. Mà bọn hắn một mực đau khổ cạnh tranh Thanh Hà Thành Doãn gia cùng Hà gia, hiện tại liền cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Chương 37, bạch hổ thức tỉnh về phần tam trưởng lão bọn người muốn mưu đoạt vị trí gia chủ này. Hừ, hiện tại Lý Ngạn Minh căn bản cũng không đem cái này Lý gia nhìn ở trong mắt. Bọn hắn muốn thì lấy đi, hắn chỉ cần là có Lý gia thành tại, tùy thời có thể thành lập một cái so hiện tại Lý gia cường đại gấp 10, gấp trăm lần thế lực. Đánh cái so sánh, trước kia Lý gia chỉ là một cái thường thường bậc trung gia đình, bạch hổ huyết mạch giống như là một chương 1 tỷ chi phiếu, trực tiếp để cái này thường thường bậc trung gia đình biến thành nhà phú hảo. Gia chủ, ta cảm thấy ngay hẳn là đi trước tiếp một chút vị này Diệp đại sư. thuận tiện. Xin lỗi. Lúc này, Lý Thiên Hà lại là so Lý Ngạn Minh muốn thanh tỉnh. Vì kế hoạch hôm nay, đầu tiên phải làm không phải đi xem xét Lý Gia Thành, mà là muốn cho Diệp Phi xin lỗi. Trước đó, bọn hắn đối Diệp Phi thái độ cũng không phải rất tốt. Diệp Phi có thể trực tiếp tướng Lý Gia Hâm từ luyện khí cảnh bắt trọng tăng lên tới thuần nguyên cảnh, lại có thể thức tỉnh Lý Gia Thành trên thân bạch hổ huyết mạch, đây là dạng gì cấp bậc a? Dạng này luyện dược đại sư, không biết có bao nhiêu xin thuốc người muốn lấy lòng. Nếu là Diệp Phi hơi hiện lộ ra đối bọn hắn Lý Gia bất mãn, như vậy bọn hắn Lý Gia rất có thể trong vòng một đêm liền triệt để bị từ nơi này trên thế giới xóa đi. Đúng, ta muốn trước đi tiếp Diệp đại sư. Lý Ngạn Minh cũng lập tức bừng tỉnh, nếu là Diệp Phi trách tội bọn hắn, như vậy bọn hắn hậu quả thế nhưng là sẽ phi thường nghiêm trọng. Không cần tra, ngươi vẫn là đi trước nhìn xem đệ đi, Diệp đại sư vừa rồi vì giúp ta tăng lên, hao phí đại lượng chân nguyên, muốn nghỉ ngơi trước một chút. Hắn phân phó, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Lý Gia Hâm lúc này nói, hảo, đúng là nên như thế, hẳn là để Diệp đại sư nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Ngạn Minh bình thường là hiệu lệnh toàn cả gia tộc gia chủ, nhưng là lúc này lại tựa như là một mấy tuổi hải tử, không có chút nào chủ kiến. Bởi vì đây hết thảy đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn, suy nghĩ của hắn đã là hoàn toàn hỗn loạn. Cái kia, Gia Hâm a, Diệp đại sư hắn không có sinh chúng ta khí a? Lý Ngạn Minh lại thận trọng hỏi. Cái này khó mà nói, cha ngươi vừa rồi thật sự là quá lỗ mãng. Lý Gia Hâm cau mày nói. Đúng, đều do cha quá lỗ mãng. Lý Ngạn Minh một hồi tự trách, sau đó nói, một hồi Diệp đại sư nghỉ xong, ngươi trước hảo cùng Diệp đại sư nói một chút, sau đó ta lại đến xin lỗi. Được rồi, ta sẽ hảo phục dịch Diệp đại sư. Lý Gia Hâm gật đầu nói. Đúng, nhất định phải hầu hạ tốt Diệp đại sư, cái kia. Lý Ngạn Minh lại đem Lý Gia Hâm vụng trộm kéo sang một bên, hạ giọng nói, Gia Hâm, ta nghe nói Diệp đại sư giống như cùng ngươi tựa như là có chút mờ. Lý Gia Hâm lập tức đỏ bừng mặt, nói, cha, đừng nghe bọn hắn nói lung tung, ta cùng Diệp đại sư trong sạch, không có bất cứ chuyện gì. Diệp đại sư dạng này đại sư, phẩm đức cao thượng, làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? A, trong sạch a. Lý Ngạn Minh lập tức một hồi thất vọng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nếu như Diệp Phi điếm ô Lý Gia Hâm trong sạch, nhất định phải đem Diệp Phi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, nhưng là hiện tại hắn lại là ước gì Lý Gia Hâm thật cùng Diệp Phi có chút cái gì. Dạng này cấp bậc đại sư, cho dù là không thể trở thành chính thức thế tử, liền xem như làm cái tiểu thiếp, hoặc là từng có một đêm hạ xương tình duyên, cũng là tốt. Ra dạng này về sau bọn hắn lại có cầu ở Diệp Phi thời điểm, liền sẽ thuận tiện một chút. Cái kia, Gia Hâm à, Diệp đại sư nhân vật như vậy, cũng không phải tùy tiện có thể gặp được, một hồi ngươi hảo hầu hạ Diệp đại sư, nếu có cơ hội, có thể được đến Diệp đại sư chiếu cố. Dù chỉ là một đêm tình duyên, cũng là rất tốt ta. Lý Ngạn Minh trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra. Cha, ngươi nói cái gì đó? Lý Gia Hâm trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Gia Hâm à, cha đó cũng không phải ép buộc ngươi đi làm cái gì, nhưng là, ngươi hẳn là cũng biết, nếu là có thể cùng dạng này một vị đại nhân vật sinh ra một chút quan hệ, sẽ đối người cùng chúng ta toàn cả gia tộc lớn bao nhiêu chỗ ta. Lý Ngạn Minh tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Ta biết. Lý Gia Hâm đầy mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Như vậy cũng tốt. Lý Ngạn Minh cười gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực rời đi. Hắn hiện tại thật là vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào. Những người kia tin đồn nói nữ nhi của hắn cùng cái này luyện dược sư có quan hệ mờ, hừ, chờ đến ngày mai, tất cả mọi người sẽ ghen tị nữ nhi của hắn. Tại Thanh Hà thành lớn nhất tiểu lâu nhìn nguyệt lâu tầng thứ 7, lúc này ngay tại cử hành một trận yến hội. Yến hội tổ chức người chính là Doãn gia. Thanh Hà thành ngoại trừ Lý gia bên ngoài, cái khác hơi có lúc đầu mặt người, toàn bộ đều hội tụ đến nơi này, chúc mừng Doãn gia thiên chi tiêu nữ Doãn Mộng Tuyển cùng thiên lang thành hồng gia Hồng Thiên Tứ lễ đính hôn. Doãn Mộng Tuyển, tài mạo song tuyệt, được vinh dự Thanh Hà thành từ trước tới nay thiên phú tối cao thiếu niên tuấn kiệt. Tất cả mọi người nhận định Doãn Mộng Tuyển tiền đồ sẽ bất khả hà lượng, mà bởi vì Doãn Mộng Tuyển có vô song mỹ mạo, cho nên người theo đuổi, người hái mộ trải rộng toàn bộ Thanh Hà thành. Nhưng là Doãn Mộng Tuyển lại là bị Lý Gia hôn ước trói buộc. Những người này đều vì Doãn Mộng Tuyển căm giận bất bình, bọn hắn rất nhiều người đều đã từng hung hăng nhục nhã Lý Gia thành, để hắn biết khó mà lui, để hắn từ bỏ cái này một trang giấy hôn ước. Gần nhất bọn hắn nghe nói Doãn Mộng Tuyển chính thức cùng Lý Gia thành giải trừ hôn ước, đều là một hồi hưng phấn. Chỉ là đáng tiếc, không có hưng phấn bao lâu, bọn hắn chính là nghe nói Doãn Mộng Tuyển đã muốn cùng Thiên Lang thành Hồng Gia Hồng Thiên Tứ đính hôn, cái này khiến bọn hắn đều là một hồi than thở. Nhưng là bọn hắn cũng không có trước đó cái chủng loại kia căm giận bất bình, bởi vì Thiên Lang thành Hồng Gia Hồng Thiên Tứ là tuyệt đối xứng với Doãn Mộng Tuyển. Hồng Gia làm Thiên Lang thành đệ nhất gia tộc, thế lực khổng lồ, mà Hồng Thiên Tứ từ nhỏ cũng là thiên phú kinh người, cùng Doãn Mộng Tuyển tương xứng. Bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác đến, đây là một cọc môn đăng hộ đối hôn ước. Bọn hắn dù cho là trong lòng không cam lòng, lại là cũng biết mình cùng Hồng Thiên Tứ cách biệt quá xa, chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ, đồng thời đưa lên chúc phúc. Hôm nay Doãn Mộng Tuyển nhận được rất nhiều chúc phúc, trên mặt của nàng cũng một mực tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng tin tưởng mình lần này hôn ước sẽ là vô cùng hạnh phúc, vô cùng chính xác, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Bởi vì Hồng Thiên Tứ là một cái chân chính có thể xứng với nàng thiếu niên tuấn kiệt, mà Hồng Gia cũng là một cái để nàng có thể thỏa mãn hư vinh tâm thế lực cường đại. Về sau Lý Gia cùng Hồng Gia kết minh, toàn bộ Thanh Hà thành lập tức liền muốn biến thành Doãn Gia một cái gia tộc thành trì. Không thấy được Hà Gia gia chủ Dị Diệu Huy hiện tại đã là bắt đầu vô cùng thấp tư thái cùng Doãn Gia gia chủ Doãn Thiên Cửu nói chuyện sao? Hà Gia đã là thần phục, Lý Gia còn có thể dậy vò lên sóng gió gì tới sao? Nếu như là Lý Gia không phục, như vậy bọn hắn liền trực tiếp diệt Lý gia, đem Lý gia hết thảy toàn bộ đều cướp vào tới, để Lý gia trên thế giới này triệt để biến mất. Đôi này Doãn gia tới nói hiện tại cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Hồng gia gia chủ Hồng Hải cùng phu nhân hôm nay cũng đặc biệt đi tới Thanh Hà thành, tham gia Doãn Mộng Tuyển cùng Hồng Thiên Tứ đính hôn nghi thức. Doãn Mộng Tuyển mỹ mạo cùng thiên phú, hiển nhiên vô cùng bị Hồng gia chỗ coi trọng, Hồng Hải hôm nay cho Doãn Mộng Tuyển mang đến không ít lễ vật, trong đó thậm chí là có một thanh đạt đến tứ phẩm trường kiếm. Từ cao cao trên tử lâu, Doãn Mộng Tuyển nhìn về phía Lý gia phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Hừ, vì cứu danh dự, lại là còn làm ra tiềm ẩn bạch hổ huyết mạch loại này ngây thơ chiêu số, thật sự là buồn cười. Doãn Mộng Tuyển lúc ấy mặc dù cũng là bị sợ ngây người, nhưng là sau khi trở về suy nghĩ kỹ một chút, nàng làm sao cũng không cho rằng Lý gia thành tên phế vật kia sẽ là có thể có được bạch hổ huyết mạch người. Hồng Thiên Tứ cũng đồng dạng không cho là như vậy, theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy khẳng định là Lý gia vì cứu danh dự dở trò quỷ. Chương 38, cái gì gọi là đánh mặt hai nha, nhìn Doãn Mộng Tuyển cùng Hồng Thiên Tứ, đây mới là trời sinh một đôi a. Đúng đấy, Lý gia tên phế vật kia Lý gia thành, còn muốn con cóc ăn thịt thiên a, thật sự là không biết liêm sỉ. Một điểm không sai, Lý gia nếu như hơi có chút tự biết rõ lời nói, đã sớm nên giải trừ Lý gia thành cùng Doãn Mộng Tuyển hôn ước. Lý gia thành tên phế vật kia, sao có thể xứng với Doãn Mộng Tuyển dạng này thiên chi kiều nữ? Buồn cười nhất chính là, bị từ hôn về sau, bọn hắn lại còn soạn bậy ra Lý gia thành có được cẩn tàng bạch hổ huyết mạch loại này buồn cười cố sự tới. Đúng thế, nếu là cái kia Lý gia thành có được bạch hổ huyết mạch, vậy ta liền có thần long huyết mạch. Chế đến tiệc, ngoại trừ chúc phúc Hồng Thiên Tứ cùng Doãn Mộng Tuyển, còn lại nhiều nhất chính là đàm luận Lý gia thành. Mà mỗi nâng lên Lý gia thành cái tên này, trong mắt của bọn hắn liền tràn đầy xem thường cùng khinh thường, trong lời nói đều là trào phúng cùng chế nhạo. Đối Lý gia thành xưng hô, trên cơ bản đều là con góc, phân châu một loại từ ngữ. Hồng gia gia chủ Hồng Hải vợ chồng cùng Doãn gia gia chủ Doãn Thiên Cửu vợ chồng lúc này đứng lên đối tất cả mọi người mời rượu, cảm tạ tất cả quý khách cổ động chứng kiến Doãn Mộng Tuyển cùng Hồng Thiên Tứ đính hôn nghi thức. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay reo hò. Doãn gia chủ, nhà chúng ta trời ban có thể cưới được nhà các ngươi Mộng Tuyển ưu tú như vậy nữ hài tử, thật là chúng ta Hồng gia phúc khí a. Hồng Hải giơ chén rượu, khách sáo đối Doãn Thiên Cửu nói: "Ha ha, Hồng gia chủ quá khách khí, Mộng Tuyển có thể gả cho trời ban, đó mới là chúng ta Doãn gia vinh hạnh đâu." Doãn Thiên Cửu đội vàng cũng lấy lòng Hồng Hải nói: "Ha ha, Mộng Tuyển ưu tú như vậy nữ hài tử, không biết nhiều ít nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, chúng ta Hồng gia đến sớm một chút dự định, bằng không vạn nhất ngày nào lại có ưu tú hơn nam hài tử theo đuổi Mộng Tuyển hối hận, trời ban coi như thương tâm đi." Hồng Hải lần nữa thổi phồng Doãn Mộng Tuyển: "Làm sao lại hối hận? Mộng Tuyển gả cho trời ban, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Nay lại là nàng cả đời này chính xác nhất một cái quyết định." Doãn Thiên Cửu hăng hài nói: "Không sai, ta gả cho trời ban là ta một tiếng này chính xác nhất quyết định, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận." Doãn Mộng Tuyển cùng Hồng Thiên Tứ lúc này cũng tới đến bên cạnh của bọn hắn, Doãn Mộng Tuyển sóng mắt lưu chuyển, tình ý giả dích, đối Hồng Thiên Tứ nói. Hồng Thiên Tứ nghe Doãn Mộng Tuyển lời này, cũng là một hồi ý đắc chí đầy. Doãn Mộng Tuyển gả cho hắn lại là thiếu niên tuấn kiệt, đương nhiên sẽ không hối hận, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên ở giữa, một tiếng hổ gầm chấn động thiên hạ, âm thanh truyền ngàn dặm, màng nhĩ của mỗi người đều là một hồi đau nhức, linh hồn run rẩy một hồi. Một cỗ to lớn uy áp bao phủ toàn trường, tựa như là có một con siêu cấp hung thú, chính xoay quanh tại Thanh Hà thành phía trên. Chuyện gì xảy ra? Là nơi nào đại yêu tới rồi sao? Hiện trường đám người lập tức giật nảy cả mình, cùng một chỗ phi thân đi vào bên giường, hướng lên bầu trời phía trên quan sát. Khi thấy rõ trên bầu trời con kia to lớn bạch hổ hư ảnh, tất cả mọi người một nháy mắt đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người đã là nhìn ra, đây tuyệt đối không phải cái gì đại yêu, mà là thượng cổ thần thú bạch hổ. Nhưng là, nơi này làm sao lại xuất hiện thượng cổ thần thú bạch hổ đâu? Doãn Mộng Tuyền lúc này cũng đã đi tới bên cửa sổ bên trên, nhìn thấy trên bầu trời kia to lớn bạch hổ, nàng đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt hoàn toàn ngốc trệ. Bạch hổ, bạch hổ huyết mạch. Doãn Mộng Tuyền thì thào nói, cả người tựa như là hoàn toàn choáng váng. Lúc này nơi đây xuất hiện cái này bạch hổ huyết mạch, nàng có thể nghĩ đến chỉ có một người, nàng trước vị hôn phu, cái kia bị tất cả mọi người cho rằng là phế vật Lý Gia Thành. Bạch hổ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạch hổ huyết mạch sao? Chớ, hẳn là. Những người khác lúc này cũng phản ứng lại, đây nhất định là trong truyền thuyết bạch hổ huyết mạch kích phát thời điểm sinh ra dị tượng. Mà cái này kích phát bạch hổ huyết mạch người là ai, trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng. Tên phế vật kia lại là thật có được bạch hổ huyết mạch. Đám người thì thào nói, rung động về sau, thần sắc đều trở nên mười phần cổ quái. Bạch hổ huyết mạch là cái gì hàm nghĩa, bọn hắn đều rõ ràng. Có được bạch hổ huyết mạch, về sau Lý Gia Thành, thế tất là sẽ trở thành Tử Hồng Đế quốc mạnh nhất võ giả, rất có thể không có cái thứ hai. Thánh võ đại lục, lấy võ vi tôn, trở thành mạnh nhất võ giả, liền có thể có được hết thảy, trưởng không hết thảy. Loại kia quyền sinh sát trong tay cảm giác, mới là võ giả đỉnh phong. Tương đối mà nói, một cái Hồng gia thế lực, vậy căn bản chính là không có ý nghĩa, không chút nào có thể đánh đồng. Từ bộ dạng này một vị hôn phu, không biết trong nội tâm nàng hiện tại sẽ có bao nhiêu hối hận. Ánh mắt mọi người vô tình hay cố ý đều nhìn về Doãn Mộng Tuyền, tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Doãn Mộng Tuyền đây là từ bỏ toàn bộ Tử Hồng Đế quốc lớn nhất một tòa bảo tàng a, Doãn Mộng Tuyền tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của những người khác, hai tay của nàng nhịn không được run rẩy. Nàng cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, loại này bị những người khác ánh mắt thương hại, có phải là trước kia Lý Gia Thành mỗi ngày đối mặt cảm giác? Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên muốn như thế đối nàng? Nàng vừa mới cảm thấy mình tìm tới chính mình chân mệnh tiên tử, cảm thấy mình cả một đời cũng sẽ không hối hận quyết định của mình, sau đó Lao Thiên chính là cho nàng trùng điệp một cái tát. Hối hận không? Nếu như nàng lúc này lớn tiếng nói cho những người khác nàng không hối hận, có ai có tin hay không? Đây chính là thượng cổ bạch hổ huyết mạch, chú định tương lai đại lục cường giả tuyệt thế. Nếu là nàng không có thoái thác cửa hôn sự này, nếu như nàng lại nhiều chờ một đoạn thời gian, nếu quả như thật giống như quả, như vậy, nàng bây giờ hẳn là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân a. Sẽ tiếp nhận vô số ánh mắt hâm mộ, so hôm nay trên yến hội những cái kia cực kỳ hâm mộ phải mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần. Cho nên, đáp án là khẳng định. Nàng hối hận, rất hối hận, ngay tại nàng lớn tiếng tuyên bố mình cả đời cũng sẽ không hối hận về sau vài giây đồng hồ. Đây là cỡ nào to lớn một cái miệng ai. Doãn Mộng Tuyền toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, sau đó, nàng một tiếng cú phát, nhanh chóng rời đi từ lâu. Hồng Thiên Tứ cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn hiện tại so Doãn Mộng Tuyền cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng biết, mới vừa cùng hắn đính hôn vị hôn thê, hiện tại hối hận. Hối hận cũng liền tương đương với thay lòng. Vừa mới đính hôn liền thay lòng đổi dạ vị hôn thê, mà hết lần này tới lần khác, cái kia nàng thay lòng đổi dạ đối tượng là lúc trước hắn đem nàng đoạt tới người kia. Trước đó, nàng coi là người kia là con cóc, mình là vương tử. Mà bây giờ, hết thảy trái ngược. Hắn khó có thể chịu đựng khổng lồ như vậy chênh lệch. Doãn Tiên Cửu cùng Hồng Hải sắc mặt cũng đều rất khó coi, lúc đầu một cọc 10 phần hoàn mỹ hôn nhân, lại là xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hồng gia chủ, ta nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, Mộng Tuyền cũng sẽ không hối hận, ta cũng sẽ không hối hận, chúng ta Doãn gia cùng Hồng gia thông gia là ông trời tác hợp cho. Lúc này, Doãn Thiên Cửu lại là 10 phần kiên định đối Hồng Hải nói, nếu là thân là gia chủ, Doãn Thiên Cửu chính là một cái hiểu được phân tích thế của người. Hiện tại cục này thế, cho dù là hắn lại hối hận, cũng nhất định phải duy trì được Doãn gia cùng Hồng gia cái môn này thông gia, bằng không mà nói, hắn chính là gà bay trứng mỡ, không còn có cái gì nữa. Nhưng là, trong lòng của hắn, thật là đang dị máu a. Đây chính là một cái có được bạch hổ huyết mạch thiếu niên tuấn kiệt a đã từng, liền chênh lệch một chút như vậy, cái này tương lai cường giả tuyệt thế, chính là bọn hắn Doãn gia con rể a nếu như không có từ hôn. Như vậy, bọn hắn Doãn gia hiện tại là bực nào phong quang á. Chương 39, thị nữ Hồng Hải nghe được Doãn Thiên Cửu nghe được lời này, trên mặt lại là không có cái gì biểu lộ, chỉ thản nhiên nói, cái này giao cho bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi, tin tưởng bọn họ trong lòng sẽ có đến. Được. Nói xong, Hồng Hải chính là mang theo phu nhân quay người rời đi. Lý gia lúc này ở vào một mảnh vui mừng cùng chúc mừng bên trong. Tất cả mọi người biết, Lý gia thành đã thức tỉnh bạch hổ huyết mạch đối Lý gia tới nói ý vị như thế nào. Từ nay về sau, bọn hắn không đường đi tới chỗ nào, chỉ cần là báo ra Lý gia danh hiệu, như vậy liền sẽ bị nhìn với con mắt khác, bởi vì trong gia tộc của bọn họ mặt sẽ có một người tương lai không lâu trở thành đại lục cường giả đỉnh cao. Loại này chúc mừng lại là cùng Diệp Phi không quan hệ. Lúc này Diệp Phi đang ngủ, trợ giúp Lý Gia Hâm trực tiếp đột phá đến thuần nguyên cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cảm giác thân thể của mình cùng tinh thần đều hoàn toàn tiêu hao. Một mực không biết đã qua bao lâu, Diệp Phi mới tỉnh lại. Mở to mắt, hắn phát hiện mình vẫn là tại Lý Gia Hâm trong hương quê, mà không có được đưa về gian phòng của mình. A, ta lại là còn ở nơi này. Diệp Phi hơi kinh ngạc, chậm rãi ngồi dậy. Diệp đại sư, ngài tỉnh. Một bóng người nhanh chóng tới. Diệp Phi tập trung nhìn vào, chính là Lý Gia Hâm. Lý Gia Hâm lúc này mặc một bộ áo ngủ, xuyên một đôi sang đan giày, lộ ra tinh xảo chân nhỏ. Khụ khụ. Ta hôn mê bao lâu thời gian? Diệp Phi hỏi. Diệp đại sư, ngài đã là hôn mê 3 ngày. Lý Gia Hâm một mặt cảm kích, Diệp Phi lần này vì có thể đưa nàng tăng lên tới thuần nguyên cảnh, hiển nhiên là hao tổn không nhỏ. 3 ngày a, còn không tính giải. Diệp Phi đứng dậy, chợt phát hiện trên người mình quần áo đều bị thay đổi đã qua. Ừm. Y phục của ta làm sao đều đổi? Diệp Phi nao nao. Diệp đại sư, ngày trước đó bộ kia quần áo ô uế cũng dính đầy vết mồ hôi, cho nên ta liền giúp ngài đổi một kiện. Lý Gia Hâm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đạo. Ừm. Là người giúp ta đổi. Diệp Phi sắc mặt lập tức cổ quái, hắn có thể cảm giác được nội y của mình thế nhưng là cũng đều đổi qua, cái này chẳng phải là nói thân thể của hắn bị Lý Gia Hâm cho toàn bộ nhìn qua. Dù sao trước đó cũng nhìn qua, được rồi, coi như ta ăn chút thiệt thòi đi. Diệp Phi trong lòng nghĩ như vậy. Vậy phiền phức ngươi. Diệp Phi thuận miệng nói một câu, sau đó hỏi Lý Gia Thành hiện tại thế nào. Tình huống ổn định sao? Lý Gia Thành vừa mới thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, rất có thể sẽ có một chút không ổn định. Như vậy cũng tốt so một đứa bé đột nhiên thu được đại nhân lực lượng, khó mà trưởng khống. Cũng hoặc là nói là một tên ăn mày đống nhiên thu được ức vạn tài phú, không biết làm sao tiêu, nếu là lung tung sử dụng, có thể sẽ làm bị thương chính mình. Gia Thành tình huống rất tốt, cha tại chiếu khán hắn, chậm rãi để hắn thích đứng loại lực lượng này. Nhắc lên Lý Gia Thành, Lý Gia Hâm cũng là một hồi hưng phấn. Lý Gia Thành thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, để bọn hắn Lý Gia địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nay về sau, bọn hắn Lý Gia liền có thể bẻ mị đế quốc chi bên trong một chút danh môn vọng tộc. Các ngươi cũng muốn đề phòng có người đấu kỵ Lý Gia Thành bạch hổ huyết mạch mà thực hiện ám hại. Diệp Phi lại dặn dò, nếu như là bị Lý Gia cựu địch nghe được tin tức này, chắc chắn sẽ không cho phép Lý Gia Thành trưởng thành, cho nên rất có thể là sẽ đối Lý Gia Thành tiến hành gia hại. Coi như không phải cựu địch, một chút thiếu niên tuấn kiệt bởi vì ghen ghét mà sinh hận, muốn đối Lý Gia Thành gia hại, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Lòng người hiểm ác, bất luận cái gì thế giới đều là như thế. Cái này chúng ta để ý tới, cha đã là suy nghĩ hoàn toàn biện pháp, điều động người đi đế đô hoàng gia học viện tìm kiếm che chở. Lý Gia Hâm nói. Diệp Phi nghe vậy gật gật đầu, Lý Ngạn Minh nếu là có thể trở thành gia chủ, tự nhiên cũng là có một ít thấy xa. Chính hắn cũng biết, chỉ dựa vào Lý Gia thực lực, là không cách nào bảo hộ Lý Gia Thành, cũng là không cách nào mức độ lớn nhất khai phát Lý Gia Thành Bạch Hổ huyết mạch. Muốn để Lý Gia Thành trở thành tuyệt đại cường giả, nhất định phải có một cái thế lực cường đại đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Mà trước mắt Tử Hồng Đế quốc bên trong, cường đại nhất võ đạo học viện, không ai qua được là Đế Đô Hoàng Gia Học Viện. Đem cái này tin tức nói cho Hoàng Gia Học Viện, Hoàng Gia Học Viện khẳng định là sẽ đem Lý Gia Thành xem như hạch tâm học sinh tiến hành bảo hộ, tiến hành bồi dưỡng. Bởi vì có thể bồi dưỡng Lý Gia Thành dạng này một cái học sinh, đối Hoàng Gia Học Viện tới nói, cũng là to lớn vinh quang. Dạng này, không bao lâu, Lý Gia Thành liền có thể trở thành nhất đại cường giả. Tốt, nếu là đều hoàn thành, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Diệp Phi cảm thấy mình không nên lại tiếp tục ở đây ở lại, bởi vì hắn hiện tại đã là rất để người chú ý, thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, nếu như gây nên quá nhiều người chú ý, không phải chuyện tốt lành gì. A, Diệp đại sư cái này muốn đi sao? Lý Gia Hâm trên mặt lập tức toát ra không bỏ cùng thần sắc thất vọng. Đúng vậy à, đã Lý Gia Thành Bạch Hổ huyết mạch đã thức tỉnh, ta đợi ở chỗ này cũng không có cái gì cần thiết. Diệp Phi đứng lên, đi vài bước, chợt lại nói, đúng rồi, ta những cái kia tiền xem bệnh, thế nhưng là đừng quên cho ta. Mặc dù ta giúp các ngươi chủ yếu là bởi vì duyên phận, nhưng là các ngươi cũng hầu như đến bày tỏ một chút. Cái này hiển nhiên. Lý Gia Hâm gật gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ, một lát sau, nàng cắn môi một cái, nói, Diệp đại sư, trải qua chuyện lần này, Gia Hâm đối với ngài hâm mộ không thôi, cho nên Gia Hâm hy vọng có thể vĩnh cửu đi theo tại bên cạnh ngài, làm một cái phụng dưỡng nha đầu, hy vọng Diệp đại sư không chê ta ngu dốt. A. Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới, Lý Gia Hâm lại là sẽ nói ra lời như vậy. Nhìn xem Lý Gia Hâm cái này xinh xắn gương mặt quyến rũ, đỏ thắm bờ môi, như yên gia thịt, vóc người xinh đẹp, Diệp Phi trong lòng cũng là một hồi lửa nóng. Lý Gia Hâm lời này tư ẩn, rõ ràng chính là nói mình cả người đều cho hắn, hắn có thể tùy ý sử dụng. Một cái mỹ nhân như vậy, như thế một bộ mặc cho quân ngắt lấy dáng vẻ, là cái nam nhân đều khó mà ngăn cản. Bất quá, Diệp Phi cũng không tính mang đi Lý Gia Hâm, bởi vì hắn hiện tại có thật nhiều bí mật, cũng có rất nhiều chuyện phải làm, mang theo Lý Gia Hâm sẽ gia tăng phiền phức. Ngươi muốn làm ta phụng dưỡng nha đầu cũng không thành vấn đề, bất quá lần này ngươi không thể theo ta đi, bởi vì ta còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm. Ngươi tạm thời về trước Tiên Vũ Học Viện cố gắng tu luyện, chờ ta xong xuôi sự tình lại đi tiếp ngươi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, xinh đẹp như vậy một cái mỹ mạo nữ tử chủ động phải làm mình phụng dưỡng nha đầu, nếu là cự tuyệt, vậy đơn giản chính là phát rồ. Hiện tại mặc dù không thể mang nàng đi, nhưng là trước tiên có thể đáp ứng, đợi đến về sau lúc nào thời cơ thích hợp, có thể lại đi tìm nàng nha. Như vậy cũng tốt so là người khác cho ngươi một số tiền lớn, ngươi tạm thời không cần đến, trước tiên có thể tổ lấy, chờ cần thời điểm lại đi lấy, nhưng là không thể không cần a cái này nếu như có muốn hay không, được nhiều ngốc cá Diệp Phi sống hai đời đều vẫn là xử nam đâu, như thế một cái có thể đem hết thảy đều cho ngươi mỹ nữ nếu như từ bỏ, đây không phải là cùng mình không qua được sao? Tốt. Lý Gia Hâm vui sướng đáp ứng xuống. Chương 40, thu đồ Diệp Phi dạng này đại sư, có chút chuyện bí ẩn cũng là bình thường. Nếu là Diệp Phi đã đáp ứng thu nàng làm mình phụng dưỡng nha đầu, như vậy về sau luôn có đi theo Diệp Phi cơ hội. Suy nghĩ một chút về sau mình có thể đi theo dạng này một cái luyện dược đại sư, Lý Gia Hâm liền một hồi hưng phấn. Có thể qua trèo lên dạng này một vị đại sư, đối nàng mình, cùng gia tộc của nàng tới nói, đều là có to lớn ý nghĩa. Tốt, ta đói, trước mang ta đi ăn một vài thứ đi. Diệp Phi thu như thế một cái xinh đẹp phụng dưỡng nha đầu, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Nhìn xem Lý Gia Hâm như thế một bộ xinh xắn đáng yêu, quyến rũ động lòng người dáng vẻ, hắn hận không thể lập tức liền đem Lý Gia Hâm giải quyết tại chỗ. Nhưng là mình thân phận bây giờ là đại sư được không nào? Làm sao cũng phải bận tâm điểm hình tượng a, không thể như thế một bộ đói khát như cùng dáng vẻ. Kia rất không mặt mũi a loại sự tình này, đến từ từ sẽ đến. Tốt, ta cái này mang ngài đi. Lý Gia Hâm lập tức lên tiếng, mở ra ngăn tủ xuất ra quần áo thay đổi. Nàng hiện tại xuyên vẫn là áo ngủ, khẳng định là không thể đến bên ngoài đi. Bởi vì hiện tại đã là Diệp Phi phụng dưỡng nha đầu, cho nên Lý Gia Hâm thay quần áo cũng không có chút nào tị ý Diệp Phi, trực tiếp đem áo ngủ thoát, liền bắt đầu thay quần áo. Diệp Phi nhìn thoáng qua chỉ còn lại một bộ hơi mỏng gần như trong suốt màu hồng phấn thiếp thân tiểu y, kia gần như người mẫu bình thường hiệu điệu dáng người như ẩn như hiện, một đôi tuyết trắng đôi chân dài thẳng tắp đứng lặng, bờ mông cùng đầy đặn phát họa ra duy mỹ độ cong, đen nhánh như thác nước tóc dài rủ xuống tới thắt lưng, nhịn không được trong lòng một hồi lửa nóng, trung điệp nuốt mấy ngụm nước miếng, trong mắt cơ hồ đều muốn rơi ra tới. Lý Gia Hâm xuyên thiếp thân nội y cái dạng này, so không mặc quần áo càng thêm mê người a, Diệp Phi lại là một hồi xúc động, muốn trực tiếp ngay ở chỗ này đem Lý Gia Hâm cho đẩy ngã, nhưng là hắn không thể a, hắn hiện tại thế nhưng là đại sư a. Sao có thể như thế một bộ bụng đói ăn quảng dáng vẻ đâu? Hắn nhất định phải ổn định, bảo trì đại sư phong phạm. Thế là, Diệp Phi cưỡng ép kềm chế trong thân thể dục vọng, ra vẻ nhẹ nhõm xoay người sang chỗ khác, tiếp tục giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Không bao lâu, Lý Gia Hâm đổi xong quần áo, nói: "Diệp đại sư, ta còn có một việc muốn cùng ngài nói, hy vọng ngài bỏ qua cho." "Nói đi, hiện tại ngươi là ta phụng dưỡng nha đầu, có chuyện liền trực tiếp nói, không cần khách khí." Diệp Phi khoát tay chặn lại, một bộ chủ nhân tư thế. "Là như vậy, Tần Vũ lộ nàng, nàng muốn bái ngài làm thầy." Lý Gia Hâm nói, bái ta làm thầy. Diệp Phi nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, tự hỏi, cái này Tần Vũ Lộ bản tính thế nhưng là đủ khôn kéo à? Mình cho nàng hơn một canh giờ khóa là 5 vạn lượng hoàng kim, hiện tại nàng bái sư, liền có thể không cần giao tiền. Nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, Lý Gia Hâm coi là Diệp Phi là không nguyện ý thu Tần Vũ Lộ làm đồ đệ, nàng lại vội vàng nói, Tần Vũ Lộ không phải nói không phải phải làm ngài đệ tử chính thức, nàng chỉ cầu có thể làm đại sự ngài một cái ký danh đệ tử, ngẫu nhiên có thể thỉnh giáo với ngài tri thức là được rồi. Dạng này a, vậy ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Diệp Phi là đang suy tư, nếu như là một cái ký danh đệ tử, Tần Vũ Lộ mỗi lần tới hướng mình thỉnh giáo, dù sao cũng phải mang một ít lễ vật cái gì a. Dạng này giảng bài tiền liền có thể kiếm về. Đa tạ Diệp đại sư. Lý Gia Hâm lập tức lại hỉ. Đúng rồi Diệp đại sư. Lý Gia Hâm lại có chút do dự mà nói, ta còn có một cái việc tư. Có cứ nói đi, ta nói, ngươi bây giờ là người của ta, không cần khách khí như vậy. Diệp Phi khoát tay chặt lại, hào khí nói. Lý Gia Hâm nghe được Diệp Phi nói mình là người của hắn, nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại là do dự một hồi, sau đó nói, cha ta hắn đã từng nhận qua trọng thương, những năm gần đây, một mực không có khỏi hẳn. Ngươi muốn cho ta giúp hắn chữa thương a? Đi, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể xuất thủ, nhưng là đâu? Cái này tiền xem bệnh nhiều ít vẫn là đến cho điểm. Diệp Phi cảm thấy cái này lại là một cái cơ hội kiếm tiền. Mặc dù nói Lý Gia Hâm hiện tại là mình thị nữ, nhưng là cái này tiền xem bệnh cũng không thể liền hoàn toàn từ bỏ có phải không? Cùng lắm thì chuẩn bị chiết khấu nha. Cái này hiển nhiên, chỉ cần là ngài có thể chữa khỏi cha ta tổn thương, chúng ta Lý Gia liền xem như táng gia bại sản cũng ở đây không tiếc. Lý Gia Hâm lập tức đại hỉ, trong lòng nàng lúc này mừng khắc khởi, cảm thấy Diệp Phi xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì nàng. Cái này nói rõ Diệp Phi là đem nàng cái này thị nữ để ở trong mắt. Diệp Phi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi theo Lý Gia Hâm đi tới lăng gia trong đại sảnh. Lúc này, đại sảnh bên trong, Lý Ngạn Minh cùng một đám trưởng lão đều tại. Nhìn thấy Diệp Phi đi vào, bọn hắn lập tức đều là đứng dậy, đối Diệp Phi không mình hành lễ, mười phần kính cẩn. Diệp Phi giả trang ra một bộ cao nhân phong phạm, không chút khách khí tại chủ vị phía trên ngồi xuống. Hiện tại, địa vị của hắn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đại sư, ngài đối với chúng ta Lý gia ân tình sâu nặng, xin nhận ta cúi đầu. Lý Ngạn Minh đứng ở đại sảnh, đối Diệp Phi trực tiếp là được rồi một cái đại lễ. Diệp Phi giật nảy mình, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng là nhớ tới mình bây giờ thân phận, hắn lại ngồi trở xuống. Hiện tại, hắn nhưng là đại sư thân phận, Lý Ngạn Minh cho hắn hành đại lễ, cũng không có cái gì không nên. Nghĩ tới đây, Diệp Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi nói, đứng lên đi. Lý Ngạn Minh đứng người lên, nói, Diệp đại sư, trước đó chúng ta không biết đại sư thần thông, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin Diệp đại sư không nên trách tội. Được rồi, ta không có như vậy hẹp hỏi, hiện tại Gia Hâm là ta thị nữ, những chuyện này đều dễ nói. Diệp Phi một bộ lão hổ nhìn con kiến ánh mắt, ý là ta như vậy cấp bậc, sẽ không cùng các ngươi chấp nhận. Ngài thu Gia Hâm làm thị nữ, đa tạ đại sư coi trọng tiểu nữ. Lý Ngạn Minh kích động thân thể đều run rẩy lên. Diệp Phi thu Lý Gia Hâm làm thị nữ, như vậy, bọn hắn Lý Gia về sau cùng Diệp Phi đó chính là nhờ vả chút quan hệ. Cùng dạng này một vị luyện dược đại sư nhờ vả chút quan hệ, chỗ tốt kia không thể nghi ngờ là to lớn. Gia Hâm cũng là thông minh lanh lợi, về sau đi theo ta, cũng có thể giúp ta làm một ít chuyện. Diệp Phi đương nhiên sẽ không nói mình kỳ thật chính là nhìn chúng Lý Gia Hâm thân thể, hắn hiện tại bỗng nhiên minh bạch những cái kia ngụy quân tử là thế nào một cái tâm cảnh. Đúng đúng. Lý Ngạn Minh vội vàng ứng thanh. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe nói như thế, đều là nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ. Ai, bọn hắn làm sao mình liền không có xinh đẹp như vậy nữa như đâu? Nếu như có, nhất định cũng muốn đưa cho Diệp Phi làm thị nữ. Bọn hắn lại là toàn bẹn quên đi, tại mấy ngày trước đó, bọn hắn đối Lý Gia Hâm cùng Diệp Phi có quan hệ mập mờ, vẫn là một mặt trào phúng đâu. Cha, Diệp đại sư nói, có thể giúp ngài trị liệu thương thế. Lý Gia Hâm lúc này cũng là mặt mày hớn hở, đi tới nói. Hiện tại, những lời đồn đại kia chuyện nhảm, rốt cuộc không tạo thành đối nàng tổn thương, ngược lại là một loại vinh quang. Hiện tại, toàn bộ Thanh Hà thành tất cả tuổi trẻ nữ tử đều ước gì có thể cùng Diệp Phi có một ít mập mờ đâu. Thật sao? Đa tạ đại sư. Lý Ngạn Minh lập tức mừng lớn nói. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem thương thế của ngươi tình huống. Diệp Phi cũng không nói nhảm, lập tức liền chuẩn bị cho Lý Ngạn Minh trị thương, trị liệu hoàn tất, hắn cũng phải sớm tính toán rời đi. Vâng. Lý Ngạn Minh đi tới, đem mình tay đưa về phía Diệp Phi. Diệp Phi bắt lấy Lý Ngạn Minh thủ đoạn, dò xét một chút mạch đập, để Tinh Hà tiến hành tính toán. Chương 41, lễ bái sư rất nhanh, kết quả tính toán liền ra. Lý gia chủ thương thế kia là bị băng lang thổ tức tạo thành a. Diệp Phi thu tay về, thản nhiên nói: "Đại sư quả nhiên là thần nhân, không sai, năm đó ta một lần xâm nhập cánh đồng tuyết đi tìm một chút dược liệu, kết quả gặp một con 1500 năm tu vi băng lang, kết quả bị nó gây thương tích, tìm rất nhiều luyện dược đại sư cũng vô pháp khỏi hẳn." Lý Ngạn Minh gặp Diệp Phi một nháy mắt liền biết thương thế hắn lý do, lập tức cảm thấy kính nể. "Đại sư, cha ta thương thế này, ngài có thể trị không?" Lý Gia Hâm có chút thấp phẩm hỏi. Lý Ngạn Minh thương thế này đã là có thật nhiều năm, một chút tam phẩm luyện dược đại sư đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể làm dịu. Không tốt trị, nhưng là cũng có thể trị. Diệp Phi nói. Đa tạ đại sư. Lý Gia Hâm nghe được Diệp Phi lời này, lập tức đại hỉ. Diệp Phi đã nói là có thể trị, như vậy liền khẳng định không có vấn đề. Lý Ngạn Minh cũng là hết sức kích động, thương thế này bồi dối hắn vài chục năm, mỗi lần phát tác đều là thống khổ không chịu nổi, hiện tại Diệp Phi có thể giúp hắn chữa trị, vậy đơn giản chính là ân cùng tái tạo. Một hồi ta cho ngươi thi một lần châm, sau đó ta mở phương thuốc, ngươi tùy tiện tìm cái nào luyện dược sư hỗ trợ luyện chế đều được, kiên trì phục dụng một năm, trên cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Diệp Phi nói. Hảo hảo, đại sư ân tình, chúng ta Lý gia thật là khó mà báo đáp, hy vọng về sau Gia Hâm đi theo ngài, có thể đa số ngài phân ưu. Lý Ngạn Minh kích động nói. Cái này. Diệp đại sư, cảnh giới của ta kẹt tại thuần nguyên cảnh đệ tứ trọng có 10 năm, một mực không cách nào tiến thêm, không biết đại sư có thể hay không lòng từ bi, giúp ta trần trị. Lúc này, nhị trưởng lão Lý Thiên Hà đi tới, một mặt tha thiết đạo: "Ta đến xem đi." Diệp Phi suy nghĩ nhìn nhiều mấy người, liền có thể kiếm nhiều một chút tiền xem bệnh, cho nên cũng không cự tuyệt. "Đa tạ đại sư." Lý Thiên Hà vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian một bước tiến lên, đem bình tay đưa tới. Diệp Phi kéo qua tay của hắn, để Tinh Hà tính toán một chút, sau đó bĩu môi, nói: "Ngươi một cái cựu hỏa chi dương thể chất, tu luyện cái gì thuần dương công pháp, ngươi nếu là có thể lại để thăng một cảnh giới mới là kỳ quái đâu." "A." Lý Thiên Hà lập tức khẽ giật mình, nói: "Diệp đại sư, ta cái này cựu hỏa chi dương thể chất, không nên tu luyện dương tính công pháp sao? Ngươi không có ngươi nghe nói qua hàng quá hóa dở câu nói này sao? Thể chất của ngươi là cựu hỏa chi dương, đã là đạt đến dương cương tỷ tỷ, nếu như lại tu luyện thuần dương công pháp, như vậy chính là thịnh cực mà suy, không rút lui cũng không tệ rồi." Diệp Phi từ tốn nói: "Trước ngươi khẳng định là không có cái gì quá tốt công pháp, tu luyện công pháp đều là dương bên trong mang âm, cho nên có thể tiến bộ, nhưng là ngươi đạt được một môn phẩm cấp rất cao thuần dương công pháp, phụng như chí bảo, liều lĩnh tu luyện, mặt ngoài nhìn thực lực tăng lên, nhưng lại để ngươi cảnh giới hoàn toàn cầm giữ. Ngươi tu luyện môn này thuần dương công pháp về sau, có phải là thực lực không còn có qua tiến bộ?" Lý Thiên Hà lập tức ngây ra như phỗng, Diệp Phi nói một điểm không sai, hắn 10 năm trước ngẫu nhiên đạt được một môn thuần dương công pháp, phụng như chí bảo, khắc khổ tu luyện, đồng thời xưa nay không để ngoại nhân biết được, tránh cho bị người ngấp nghé. Nhưng là, từ đó trở đi, võ kỹ của hắn uy lực mặc dù đều có tăng lên, nhưng là thực lực cũng rốt cuộc không cách nào tiến bộ. Hắn tìm không ít luyện dược sư, nhưng là đang kể mình tình huống thời điểm, đều giữ bí mật quyển này thuần dương bí tịch, cho nên những cái kia luyện dược sư cũng không có thể chẩn đoán được đến hắn nguyên nhân chân chính. Không nghĩ, lại là bởi vì sự ích kỷ của ta, dẫn đến ta làm trễ mãi 10 năm thời gian. Lý Thiên Hà hiện tại là hối hận dị thường. "Đại sư, ta những năm gần đây tu luyện cũng tiến vào một cái giằng buộc, làm sao cũng vô pháp đột phá cảnh giới tiếp theo, còn hy vọng đại sư nhân tử giúp ta chẩn bệnh trong đó duyên cớ." Lúc này, Tam trưởng lão cũng là nhanh chóng chạy tới, một mặt khúng núng đạo: "Khu khu, con người của ta mặc dù nói giúp người chẩn bệnh, luyện dược chủ yếu là xem duyên phận, nhưng là tiền xem bệnh đâu, nhiều ít cũng phải thu một điểm, đây là quy củ." Diệp Phi mịt mờ nhắc nhở một chút, mình đây cũng không phải là phục vụ miễn phí. "Cái này hiển nhiên, sau đó chúng ta tất nhiên là sẽ cho đại sư dâng lên tiền xem bệnh." Tam trưởng lão cười làm lành lợi nói: "Vậy ta cho ngươi xem một chút đi." Diệp Phi nghe nói như thế an tâm, hắn hiện tại cần nhất chính là tiền. Diệp Phi dò xét một chút Tam trưởng lão tình huống, sau đó nói: "Thiên tư của ngươi có hạn, tu luyện tới tình trạng này, tốc độ tăng lên chậm dần là tự nhiên, bất quá, ta có thể cho ngươi mở một cái toa thuốc, về sau ngươi dựa theo phương thuốc tìm người luyện dược phục dụng, thực lực chí ít còn có thể lại để thăng ba cái cảnh giới." "Đa tạ đại sư." Tam trưởng lão trong nháy mắt đại hỉ. Kỳ thật, Diệp Phi cho Tam trưởng lão mở cái này phương thuốc, căn bản cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa, đối Tam trưởng lão chân chính có tác dụng là hắn cho ra thuốc dẫn, mỗi lần lúc tu luyện uống một thùng lớn Tử Lan Hoa nước. Chỉ là, nếu là hắn nói thẳng ra một thùng Tử Lan Hoa nước là có thể giải quyết vấn đề, đối phương ra tiền khẳng định liền sẽ không nhiều như vậy. Diệp Phi hiện tại rốt cuộc hiểu rõ kiếp trước những cái kia trong bệnh viện bác sĩ kê đơn thuốc tâm tình, rõ ràng 10 đồng tiền có thể trị hết bệnh, nhất định phải cho ngươi mở một vạn khối tiền thuốc, bằng không bệnh viện lợi nhuận nơi nào đến. "Đại sư, xin ngài cũng giúp ta xem một chút đi." Tứ trưởng lão lúc này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, để Diệp Phi hỗ trợ chẩn trị. Diệp Phi cho cái này tứ trưởng lão chẩn trị một chút, cũng mở ra một cái toa thuốc. Kỳ thật, lấy Diệp Phi hiện tại năng lực, có thật nhiều biện pháp có thể để bọn hắn thực lực nói thêm thăng một chút, chỉ là Diệp Phi không có cái kia thời gian. Những người này cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn làm gì lãng phí tinh lực như vậy đâu. Đối với tiền xem bệnh tu lấy, Diệp Phi cũng không có mình muốn xác định số lượng, mà là để bọn hắn tùy tiện cho. Dạng này ngược lại có thể càng làm nổi bật lên Diệp Phi hình tượng cao lớn, đồng thời những người này ngược lại không dám cho quá ít. Cuối cùng, Diệp Phi thu được tiền xem bệnh, hết thảy đạt đến 48 triệu kim tệ, trong đó 3000 vạn đều là Lý Ngạn Minh cho. Cái khác 18 triệu là mặt khác ba cái trưởng lão cho. Diệp Phi giúp Lý Gia Thành, Lý Gia Hâm đạt được khổng lồ như vậy tăng lên, lại chưa khỏi bệnh của hắn, Lý Ngạn Minh đương nhiên là phải hào hào biểu thị một chút. Con số này đã là Lý Ngạn Minh có thể ra lớn nhất mức, bọn hắn Lý Gia tiền mặt trên cơ bản bị xuất ra đi 2/3. Hắc, lần này kiếm lợi lớn, bất quá không thể tự mãn, lại muốn tiếp lại lợi à, chỉ có kiếm càng nhiều tiền mới có thể càng thêm tiếp cận cưới ta Như Yên. Diệp Phi thầm nghĩ, Lý Gia muốn cử hành cỡ lớn yến hội đến cảm tạ Diệp Phi, lại là bị Diệp Phi cự tuyệt. Diệp Phi hiện tại không nghĩ cao điệu như vậy. Lúc buổi tối, Tần Vũ Lộ từ bên ngoài trở về, đối Diệp Phi tiến hành bái sư. Nhìn xem Tần Vũ Lộ cái kia nóng nảy đến cơ hồ muốn bạo tạc dáng người, Diệp Phi nhịn không được ý nghĩ kỳ quái, đến một trận bất luân thầy trò yêu nhau, có thể hay không rất kích thích. Tưởng tượng thấy mỗi ngày tay nắm tay chỉ đạo dạng này hòa bạo dáng người học sinh, nếu như không phát sinh một ít chuyện gì, trừ phi là Liễu Hạ Vệ a bái sư sau khi hoàn thành, Tần Vũ Lộ lấy ra một lò luyện đan, làm cho Diệp Phi lễ bái sư. "Ta đi, thật hạc đỉnh lô." Diệp Phi nhìn thấy cái này lễ bái sư, lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Vũ Lộ lễ bái sư sẽ như vậy long trọng. Xem ra, gia thế của nàng không tầm thường a. Diệp Phi kết luận, cái này Tần Vũ Lộ khẳng định là con em quý tộc, nếu không xuất thủ sẽ không như thế hào phóng. Hy vọng sư phụ không nên cảm thấy keo kiệt. Tần Vũ Lộ lại là cảm thấy chỉ xuất ra dạng này một tôn hạc đỉnh lô, là rất keo kiệt sự tình. Chương 42, rời đi cụ cụ. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, mặc kệ lễ vật là cái gì, cũng là đồ nhi tấm lòng thành. "Ân, ta ngày mai sẽ phải đi, buổi tối hôm nay ngươi có cái gì muốn hỏi, liền cứ hỏi đi." Diệp Phi nói. Sư phụ ngày mai liền đi sao? Tần Vũ Lộ thoáng có chút không bỏ.
Ừm, ta ở chỗ này thời gian đủ dài.
Diệp Phi nói, bất quá yên tâm, về sau ta sẽ đi tìm ngươi.
Vâng, sư phụ.
Tần Vũ Lộ gật gật đầu. Một đêm này, Diệp Phi trên cơ bản không có ngủ, một mực cho Tần Vũ Lộ giải đáp vấn đề. Đến sáng ngày thứ hai, Diệp Phi một lần nữa dịch dùng, đổi một thân trang phục, chuẩn bị rời đi. Chuyện của hắn đã là truyền khắp Thanh Hà Thành, hiện tại rất có thể là có thật nhiều võ giả muốn tìm hắn xin thuốc, mà trong đó một số người rất có thể sẽ mười phần nguy hiểm. Luyện dược sư mặc dù là địa vị cao thượng, nhưng là kia là có quyền thế luyện dược sư, Diệp Phi hiện tại thế nhưng là toàn bộ nhờ trang bức, một khi bị những người này biết hắn thực lực chân thật, không có bất kỳ bối cảnh gì, như vậy rất có thể đem hắn nắm tới xem như con chuột nhỏ giam lại. Trước khi đi, Diệp Phi không có để người của Lý gia đến đưa, bởi vì như vậy quá dễ thấy. Lý gia thành bế quan ổn định hoàn tất, đến đưa Diệp Phi rời đi. Phu phu một tiếng, hắn trực tiếp quỳ gối Diệp Phi trước mặt, Diệp Phi đối với hắn có thể nói ân trọng như núi, cải biến hắn cả đời vận mệnh. Cái này ân tình, hắn thua thiệt cả một đời. Diệp Phi thản nhiên nhận Lý gia thành cái quỳ này, bởi vì đây là Lý gia thành hẳn là. Về sau, Diệp Phi chính là ra Lý gia cửa sau, biến mất tại bình minh sương mù bên trong. Rời đi Lý gia, Diệp Phi đi bộ hướng về Thanh Hà thành ngoại thành đi đến. Đến ngoài thành, hắn ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái này Thanh Hà thành, lại là có một ít không bỏ hương vị. Bởi vì đối với hắn mà nói, nơi này nên tính là hắn nơi sinh. Về sau có cơ hội vẫn là có thể tới xem một chút nha. Diệp Phi thầm nghĩ, nơi này dù sao cũng là Lý gia thành cùng Lý gia hâm quê quán, Diệp Phi nếu là cùng bọn hắn đã sinh ra dạng này gốc mắc, như vậy, hắn về sau liền vẫn là có cơ hội trở về. Nhưng là hiện tại, Diệp Phi nhất định phải là muốn vì đi cưới Mặc Như Yên mà đi tìm kiếm hết thảy khả năng cơ duyên. Tìm được những cơ duyên này, hắn mới có thể trở thành tuyệt đại cường giả, có được cưới Mặc Như Yên tư cách. Nhớ tới Mặc Như Yên cái kia khả ái bộ dáng, kia thâm tình chậm rãi ánh mắt, Diệp Phi trong lòng chính là một hồi lửa nóng. Mặc Như Yên còn nhỏ, chính vì vậy, tình cảm của nàng vô cùng chân thành tha thiết, không trộn lẫn một tia tạp chất. Nếu là lớn tuổi, tình cảm khó tránh khỏi sẽ trộn lẫn một chút vật gì khác, cũng tỉ như Tần Vũ Lộ, Lý Gia Hâm, đều là bởi vì Diệp Phi cường đại mà sinh ra đối với hắn hâm mộ, thậm chí chuyển hóa thành ái mộ. Nhưng là, nếu là Diệp Phi không có những này thực lực, như vậy, các nàng chỉ sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn Diệp Phi một chút. Cái này không thể nói là Lý Gia Hâm cùng Tần Vũ Lộ bỡ đỡ, chỉ bất quá, thế giới này là như vậy, nếu là ngươi cũng không đủ thực lực, như vậy, hai người ở giữa thậm chí là liền gặp nhau cũng sẽ không có. Mà Mặc Như Yên liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Phi có thể cảm giác được, liền xem như Diệp Phi thật chỉ là một cái lừa gạt, một cái phế vật, nhưng là, hắn nếu là cùng Mặc Như Yên có hôn ước, như vậy, Mặc Như Yên cả đời này nhất định hắn. Đây không phải bởi vì linh hồn khế ước lực kết thúc, mà là Mặc Như Yên viên kia thuần khiết tâm linh, đối với mình tình yêu chấp nhất cùng tán thành. Chỉ là bởi vì Diệp Phi trợ giúp tỷ tỷ của nàng, nàng đối Diệp Phi sinh ra tán thành, sau đó lại phát sinh linh hồn khế ước sự tình, để nàng biết, Diệp Phi chính là nàng tương lai phu quân. Như vậy, nàng cả đời này cũng chỉ nhận định Diệp Phi một người. Cho nên, Diệp Phi không thể cô phụ Mặc Như Yên. Cả đời này, hắn phải thật tốt thủ hộ Mặc Như Yên. Diệp Phi dạo bước đi về phía trước, mục đích là hắn cô thân thể này thực tế nơi sinh, Tinh Hải Thành. Tinh Hải Thành, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc tới nói, xem như cấp 3 thành lớn, nhân khẩu có mấy ngàn vạn, mậu dịch hưng thịnh, các phương diện đều so Thanh Hà Thành dạng này bất nhập lưu cấp 7 thành nhỏ còn mạnh hơn nhiều. Trở lại Tinh Hải Thành, Diệp Phi có thể ở nơi đó đạt được nhiều tư nguyên hơn phụ trợ tu luyện. Tại Thanh Hà Thành nơi này, liền xem như có tiền, cũng khó có thể mua được đầy đủ vật liệu. Nói đến, cô thân thể này gia tộc, tại toàn bộ Tinh Hải Thành tới nói, cũng coi như được là danh môn vọng tộc, mặc dù không so được Tinh Hải Thành tam đại gia tộc, nhưng là cũng coi là có mặt mũi gia tộc. Chỉ là, cô thân thể này trong gia tộc chỉ là một cái râu ria chi thứ tử đệ, căn bản cũng không có bất luận cái gì địa vị. Làm một chi thứ tử đệ, nếu là có thiên phú, như vậy vẫn là có thể đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, mà giống như là hắn tư chất như vậy, gia tộc liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, hoàn toàn mặc kệ tự sinh tự diệt. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, vì sinh tồn, cô thân thể này chỉ có thể là khắp nơi hãm hại lừa gạt. Đương nhiên, cô thân thể này trời sinh cũng liền có phương diện này thiên phú, rất am hiểu hãm hại lừa gạt. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, lúc trước tựa như là tại Tinh Hải Thành chọc một cái gì nhiễu loạn lớn, cho nên bất đắc dĩ rời đi Tinh Hải Thành, khắp nơi lang thang đi lừa gạt. Nhưng là chuyện cụ thể, hắn lại là nhớ không rõ lắm. Diệp Phi dung hợp cô thân thể này, nhưng là ký ức dung hợp cũng không phải là vô cùng hoàn thiện. Trở về xem một chút đi, cô thân thể này cũng có một loại khát vọng, nghĩ muốn về Tinh Hải Thành đi xem một chút. Diệp Phi mặc dù bây giờ đã hoàn toàn dung hợp cỗ thân thể này, nhưng là trong lòng cũng sẽ còn có cỗ thân thể này trước kia một chút bản năng cảm giác. Từ nơi này đi Tinh Hải Thành, lộ trình thật sự là không gần. Bất quá, Diệp Phi dù sao cũng không nóng nảy, liền chậm ung dung thuận đại lộ đi tới. Trên đường đi, Diệp Phi nhìn thấy rất nhiều võ giả ngồi rộng rãi xe ngựa, hoặc là cưỡi các loại linh thú, nhịn không được một hồi ghen tị. Chờ đến phía trước hơi lớn một chút thành trì, ta tốt nhất cũng cần mua một con linh thú đến ngồi cưỡi, dạng này tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Diệp Phi thầm nghĩ. Thời điểm trước kia, cỗ thân thể này là thực sự không có tiền, cho nên chỉ có thể là đi bộ, hoặc là tìm người nhờ xe. Hiện tại, Diệp Phi trên người có gần 50 triệu hoàng kim, muốn mua một con linh thú, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Căn cứ cô thân thể này ký ức, hắn trước kia một mực vô cùng khát vọng mua một con liệt hổ kỵ thừa, nhưng là lúc kia, chuyện này chỉ có thể xem như một cái không thiết thực mộng tưởng. Bởi vì một con liệt hổ giá cả, ít nhất đều cần 200 vạn lượng hoàng kim. 200 vạn lượng hoàng kim,
đối với cỗ thân thể này tới nói, hoàn toàn chính là một cái thiên văn sổ tự. Hắn cả đời gặp qua nhiều nhất tiền, chỉ là mấy vạn lượng hoàng kim mà thôi. Một hồi đến thành phố lớn, cũng mua một con liệt hổ. Diệp Phi hưng phấn nghĩ đến, ở cái thế giới này, có một con tốt tọa kỵ, liền giống với là ở kiếp trước có một cỗ xe tốt. Kia ra ngoài là vô cùng có mặt mũi, tuyệt đối cô gái thần khí. Diệp Phi hiện tại tố chất thân thể so trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần, đi trên đường cũng không quá phí sức, nhưng là, hắn vẫn là muốn tìm một chút đội xe dựng vừa xuống xe, có thể dễ chịu một điểm, nhanh một chút. Trên đường gặp mấy cái đội xe, Diệp Phi đánh một cái chào hỏi, người ta cũng không nguyện ý chờ hắn. Đến ngày thứ hai, rốt cục, Diệp Phi thấy được một chi to lớn đội xe tại trên đường lớn chạy qua, cùng trong đó một chiếc xe ngựa bên trên xa phu chào hỏi, người phu xe này lại là đồng ý tiểu hòa tử, ngươi an vị tại ta bên cạnh đi. Người phu xe này mười phần nhiệt tâm, để Diệp Phi ngồi tại hắn chiếc này kéo hàng xe ngựa vị trí lái bên cạnh. Đa tạ đại ca. Diệp Phi lúc này đã là đổi về diện mạo của mình, dù sao dịch dung cải tiến trên mặt sền sệt luôn luôn rất không thoải mái. Chương 43, khoác lác hắn đối người phu xe này rất có hảo cảm, ôn quyền, nói, không biết đại ca họ gì. Ta họ Trần, gọi Trần Lực, ngươi gọi ta đại lực là được, bọn hắn đều như vậy gọi ta. Trần Lực rất hào sảng, đột nhiên nói, nguyên lai là Trần đại ca. Diệp Phi vẫn là xưng hô đối phương vì đại ca, sau đó nói, Trần đại ca nhìn đội ngũ của các ngươi rất khổng lồ à, là cái gì thương đội sao? Đúng vậy a, chúng ta đây là Thiên Tinh Thành Hùng gia thương đội. Trần Lực nhắc lên mình hiệu lực gia tộc, một mặt tự ngạo. Thiên Tinh Thành Hùng gia. Diệp Phi lông mày trao vẩy một cái, hắn tựa như là nghe nói qua cái này Thiên Tinh Thành Hùng gia, tựa như là Thiên Tinh Thành bên kia một đại gia tộc, thế lực rất khổng lồ, bọn hắn Diệp gia tựa như là còn cùng Hùng gia có thương vụ vắng lai. Không nghĩ tới, hắn lại là dựng vào Hùng gia đội xe. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ ngươi đi nơi nào a? Trần Lực nhìn xem Diệp Phi cái dạng này, trong lòng càng thêm đắc ý, tùy ý cùng Diệp Phi bắt chuyện. A, ta là muốn đi Tinh Hải Thành. Diệp Phi nói. Ngươi là Tinh Hải Thành người sao? Vẫn là đến đó có việc? Trần Lực hỏi. Ta là Tinh Hải Thành người. Diệp Phi nói ra, về sau Trần đại ca nếu như nếu tới Tinh Hải Thành, có thể tới tìm ta. Tốt, có cơ hội ta nhất định tìm ngươi đi uống rượu. Trần Lực đột nhiên nói, nếu như đến Thiên Tinh Thành, ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta mời ngươi uống rượu. Được. Trần Lực cái này tính tình rất đúng Diệp Phi khẩu vị, cho nên một lời đáp ứng. Hai người ở trên xe ngựa một bên đi đường một bên nói chuyện phiếm, cũng mười phần hài lòng. Đến lúc buổi tối, đội xe không có thể đến thành trì, cho nên ngay tại sống ở dã ngoại xuống dưới. Chi này thương đội quy mô cực lớn, chỉ là hộ vệ liền có hơn 1000 người, cũng căn bản không sợ có đạo phỉ hoặc là manh thú tới nhiễu. Doanh trại đâm xuống đến, đám người chính là bắt đầu châm lửa nấu cơm. Trần Lực để Diệp Phi ở một bên đợi, chính hắn cùng mấy cái sa phu cùng một chỗ nấu cơm, nhưng là Diệp Phi vẫn là tiến lên hỗ trợ. Một bang đại lão già căn bản sẽ không làm cái gì cơm, cuối cùng cũng chính là tùy tiện nóng lên một chút cơm nguội, lấy thêm ra một chút lương khô liền nước nóng gặp một chút. Diệp Phi lúc này từ túi chứa vật bên trong lấy ra một chút từ Thanh Hà Thành mang đến thịt nướng, cho đám người chia sẻ. Những này vốn là Diệp Phi chuẩn bị trên đường ăn đồ ăn, hiện tại nếu là gặp những này nói chuyện rất là hợp ý các hán tử, đương nhiên là không thể tàng tư. Đám người gặp Diệp Phi lấy ra thịt nướng, đều là một hồi đại hỉ, đối Diệp Phi ấn tượng tốt hơn rồi. Lúc này, trong đó một cái đại hán đi trên xe lấy một vỏ dấu đi rượu, cho mọi người chia sẻ. Đám người ăn thịt nướng, uống vào thấp kém rượu đế, đầy vô thiên tế thổi ngư bức, lại là đều cảm giác mười phần ấm áp. Hùng gia đối đội xe hộ vệ, sa phu đều là có thật nhiều điều lệ hạn chế, ban ngày đi đường thời điểm, tuyệt đối không cho phép uống rượu, ban đêm lúc nghỉ ngơi, sa phu có thể uống một chút, nhưng là hộ vệ hoàn toàn không thể uống, nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Ăn uống xong, một đám người lại thổi hơn một giờ ngư bức. Đối với những xe này phu tới nói, bọn hắn không có đặc sắc như vậy sinh hoạt, thổi thổi ngư bức, có thể để đời sống tinh thần phong phú một chút. Hôm nay, những hán tử này nhóm thổi ngư bức nội dung là đã từng chơi gái qua bao nhiêu xinh đẹp kỹ nữ. Bọn hắn từng cái thổi nước miếng văng tung tóe, không ngừng bao phủ mình chơi gái qua bao nhiêu kỹ nữ, những kỹ nữ kia lại có bao nhiêu xinh đẹp. Ta cùng các ngươi giảng, ta đã từng chơi gái qua một cái kỹ nữ, kia eo nhỏ, gọi là một cái mềm, kia bộ ngực, gọi là một cái lớn, còn có kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong đó một cái đại hán thổi như bức thổi đầy mặt đỏ bừng, nói, cùng phỉ phỉ tiểu thư mười phần rất giống. Tư Tôn, ngươi không muốn sống, loại lời này cũng dám nói, bị bọn hộ vệ nghe thấy được, bẩm báo phỉ phỉ tiểu thư nơi đó, đầu ngươi liền trực tiếp không có. Trần Lực nghe nói như thế, lại là tranh thủ thời gian cảnh giác bốn phía nhìn thoáng qua, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hạ giọng quát lớn. Nghe được Trần Lực lời này, Tư Tôn cũng cảm giác được mình thất ngôn, cũng là đống nhiên giật mình, bốn phía nhìn một chút, ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, không nói gì nữa. Đám người yên lặng một hồi, đống nhiên trong đó một cái hán tử hỏi Diệp Phi nói, Diệp huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi sẽ không vẫn là xử nam à? Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức đỏ mặt lên, hết sức khó xử, nói, cái này, còn không có cơ hội mà. Ha ha. Đám người lập tức một hồi cười vang, bắt đầu trêu chọc lên Diệp Phi tới. Hôm nay ăn ngươi thì nướng, chờ đến trước mặt sư tử thành, thương đội sẽ nghỉ ngơi một chút, ca ca dẫn ngươi đi đem thân thể phá. Tư Tôn rất trượng nghĩa vô bộ ngực nói. Khu khu. Không cần, ta là có vị hôn thê. Diệp Phi vội vàng cự tuyệt. Mặc dù hắn là sử nam không giả, nhưng là nơi đó nữ tử, Diệp Phi vẫn là trướng mắt. Kiến thức Tần Vũ Lộ, Lý Gia Hâm, mặc như yên dạng này tư sắc, bình thường nữ tử, nơi nào sẽ xem ở trong mắt của hắn. Có vị hôn thê thì thế nào? Nhà hoa không bằng hoa dại hương nha, chúng ta cái nào không có cô vợ trẻ à, nhưng đã đến bên ngoài, chính là muốn tiêu sái một chút, không phải làm sao xứng đáng mình khổ cực như vậy. Tư Tôn tiếp tục giật dây nói. Đúng vậy nha, nam nhân nơi nào có chỉ trông coi một nữ nhân. Những người khác cũng đều là một hồi khuyên. Mọi người ở đây nhiệt tâm khuyên Diệp Phi đi phá thân thời điểm, đột nhiên, doanh địa một cái phương hướng chuyển đến một hồi rối loạn. Ừm. Tựa như là xuất thế. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Một cái hán tử nhanh chóng chạy tới tìm hiểu tin tức. Cũng không lâu lắm, hán tử này chính là trở về. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là hỏi. Là lão phu nhân xảy ra chuyện. Hán tử này nói. Lão phu nhân xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người hỏi. Còn có thể chuyện gì? Phát bệnh thôi. Lão phu nhân kêu ma bệnh, không biết đã bao nhiêu năm, một mực trị không hết. Lần này tựa như là phát tác tương đối nghiêm trọng, Phỉ Phỉ tiểu thư đã là đi trước mặt sư tử thành tìm luyện dược sư. Hán tử này nói. Tìm luyện dược sư? Diệp Phi nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, hơi suy tư một chút, nói, ta đi xem một chút đi. Diệp Phi mặc dù có chút tham tài háo sắc, nhưng là tâm địa vẫn là rất hiền lành, liền xem như ở kiếp trước, trên đường cái ngã sắp xuống một cái lao phu nhân, hắn cũng sẽ bước lên bị đe dọa phong hiểm đi nâng. Hiện tại nghe nói có người bệnh tình nguy kịch, hắn lại là luyện dược sư, rất khó khoanh tay đứng nhìn. Người đi xem một chút. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, Trần Lực lại là nói, Diệp huynh đệ, hiện tại bên kia rất loạn, ngươi cũng đừng đi, Hùng gia đám tử đệ hiện tại tâm tình khẳng định thật không tốt, ngươi vạn nhất va chạm, khả năng trọng phiền phức. Đúng vậy a Diệp huynh đệ, ngươi vẫn là chớ đi, hiện tại loại tình huống này, lẫn mất xa xa chính là tốt nhất. Từ Tôn cũng là nói, bọn hắn đều coi là Diệp Phi đi nói nhìn xem, chỉ là muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng là, loại này náo nhiệt là đẹp mắt sao? Ta là luyện dược sư, nói không chừng khả năng giúp đỡ lão phu nhân ổn định một chút. Diệp Phi mỉm cười, nói, cái gì? Ngươi là luyện dược sư? Nghe được Diệp Phi lời này, những hán tử này nhóm cùng một chỗ kinh hãi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn thịt uống rượu thổi như bức Diệp Phi, lại là một cái cao quý luyện dược sư. Bọn hắn đều chỉ là một chút sa phu, không có cái gì lớn bản sự, cho nên, luyện dược sư trong mắt bọn hắn, đó chính là cực kỳ cao quý tồn tại. Dù chỉ là cấp thấp nhất luyện dược sư, địa vị cũng cao hơn bọn họ gấp 10. Ừm, chỉ là một cái tiểu luyện dược sư mà thôi. Diệp Phi cười nói. Ai, nguyên lai. Nguyên lai Diệp huynh đệ lại là luyện dược sư, chúng ta còn nói muốn dẫn ngươi đi phá thân. Thật sự là hổ thẹn, lấy Diệp huynh đệ lại là thiếu niên tuấn kiệt, chỗ đó còn cần đến đi chỗ kia tìm nữ nhân, mỹ nữ còn không lên vội vàng đưa tới cửa. Từ Tôn nhớ tới vừa rồi mình tại một cái luyện dược sư trước mặt như thế không chút kiêng kỵ thổi ngữ bức, chính là một hồi xấu hổ. Chương 44, Hùng lão phu nhân đúng vậy à, Diệp huynh đệ còn trẻ như vậy chính là luyện dược sư, lo gì không có mỹ nữ à, chỗ đó giống chúng ta, chỉ có thể là chém gió bức, ngoài miệng thống khoái mà thôi. Những người khác cũng là rối rít nói. Bọn hắn đều ngượng ngùng có chút xấu hổ, vừa rồi như bức thổi thực sự có chút quá mức, khẳng định là để Diệp Phi chê cười. Diệp Phi cười nói, vậy ta cũng muốn cảm tạ các vị đại ca hảo ý, chờ đến sư tử thành, ta xin mọi người uống rượu. Tất cả mọi người là thống khoái đáp ứng. Diệp Phi tính cách rất đối với bọn hắn tinh khí. Diệp Phi tại mọi người cùng đi phía dưới, hướng về lão phu nhân doanh trướng bên kia áp tới. Bọn thị vệ lúc này đã đem nơi này cho bao bọc vây quanh, tránh cho bị những người khác quấy rầy. Nhìn thấy Diệp Phi bọn người tới, một người thị vệ lập tức cản bọn họ lại, nói: "Các ngươi tới nơi này làm gì? Không biết nơi này đã giới nghiêm sao?" Vị này hộ vệ đại ca, là như vậy, chúng ta nghe nói lão phu nhân phát bệnh, trùng hợp chúng ta trên đường gặp được một vị luyện dược sư, cho nên mang tới nhìn xem có thể hay không giúp lão phu nhân nhìn một chút. Trần Lực thận trọng nói, ồ, luyện dược sư, là vị nào? Cái này thị vệ cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng hỏi. Hiện tại lão phu nhân phát bệnh, chính là cần luyện dược sư thời điểm. Là vị này. Trần Lực đem Diệp Phi nhường lại. Còn trẻ như vậy. Cái này thị vệ nhìn thấy Diệp Phi trẻ tuổi như vậy, nhìn không được nhướng mày. Luyện dược sư cái nghề này, cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy, Diệp Phi tuổi còn rất trẻ, liền xem như luyện dược năng lực xuất chúng, nhưng là kinh nghiệm không đủ, cũng rất khó chân chính trị bệnh cứu người. Ta đi bẩm báo một chút. Thị vệ vẫn là quyết định đi để quản gia định đoạt. Coi như Diệp Phi là một vị tuổi trẻ luyện dược sư, nói không chừng cũng có thể mang đến một chút trợ giúp đâu. Cũng không lâu lắm, cái này thị vệ chính là đối Diệp Phi nói, đi theo ta. Diệp Phi đi theo cái này thị vệ, tiến vào trước mặt kia một tòa cự đại doanh trướng bên trong. Doanh trướng lúc này bị bình phong phân chia ra mấy cái gian phòng, tại phía ngoài cùng, một cái nhìn 40-50 tuổi trung niên nhân chính lo lắng đi qua đi lại. Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, người trung niên này sững sờ. Mặc dù hắn nghe thị vệ nói cái này luyện dược sư rất trẻ trung, nhưng là cũng không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Tuổi như vậy, chỉ sợ nhiều lắm thì một cái luyện dược sư học đồ đi. Diệp Phi vì để tránh cho Từ Lý gia gia bị truy tung đến, đằng sau liền căn bản không có xuyên luyện dược sư phục sức, cũng không có tận lực cách ăn mặc, cho nên bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính là một cái phổ thông người trẻ tuổi, không có chút nào chỗ đặc thù. Ngươi là luyện dược sư? Trung niên nhân trên dưới đánh giá Diệp Phi một phen, vẫn là mở miệng hỏi. Ừm, ta là. Diệp Phi gật đầu nói. Ngươi lấy được phẩm cấp sao? Vẫn là chỉ là một cái học đồ. Trung niên nhân lại hỏi. Ta không có phẩm cấp, nhưng là cũng không đại biểu ta không thể trị bệnh. Diệp Phi ngạo nghễ nói. Chúng ta lão phu nhân bệnh, cũng không là bình thường bệnh. Trung niên nhân nhíu mày, đối Diệp Phi khinh cuồng thái độ cũng không có để ý, nói: "Ngươi có thể vào xem, nếu là có thể hơi hóa giải một chút lão phu nhân bệnh tình, như vậy chúng ta Hùng gia liền tất có thâm tạng." Người trung niên này đối Diệp Phi có thể chữa khỏi lão phu nhân bệnh, không chút nào ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ cần là Diệp Phi có thể đem lão phu nhân bệnh cho ổn định một chút, vì Hùng Phỉ Phỉ đi tìm cái khác luyện dược đại sư tranh thủ thời gian là được rồi. Có thể. Diệp Phi cũng biết đối phương sẽ không đối với hắn ôm bất cứ hy vọng nào, không quan trọng nhẹ gật đầu. "Tốt,
vậy ngươi cùng ta vào đi. Trung niên nhân mang theo Diệp Phi đi vào. Mấy cái thị nữ nhìn thấy người trung niên này, đều gọi hô hắn là vua quản gia. Đi tới doanh trướng tận cùng bên trong nhất, là một cái bố trí 10 phần xa hoa gian phòng, các loại khí cụ bài trí, đầy đủ mọi thứ. Tại một trương xa hoa to lớn gỗ lim trên giường, một cái lao phu nhân che kín chăn mền, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy không ngừng. Nàng run rẩy biên độ vô cùng lớn, 10 phần rắn chắc gỗ lim giường cũng bị lắc không ngừng phát ra kéo kẹt thanh âm. Diệp Phi nhìn thấy loại tình huống này, biết cái này lao phu nhân đích thật là không tốt lắm, nếu như không thể được đến kịp thời cứu chữa, như vậy khả năng hôm nay liền sẽ cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Diệp Phi đi tới lao phu nhân trước người, kéo lao phu nhân một đầu cánh tay, xem xét tình huống, sau đó để Tinh Hà bắt đầu tính toán lao phu nhân tình huống. Lao phu nhân tình huống, rõ ràng là 10 phần phức tạp, Tinh Hà một mực tính toán có hơn 1 phút đồng hồ, mới tính toán hoàn tất. Không tốt lắm xử lý a. Diệp Phi nhìn xem tính toán kết quả, nhịn không được khẽ lắc đầu. Căn cứ Tinh Hà tính toán, lão phu nhân bệnh là lúc tuổi còn trẻ bị thương, thâm niên lâu ngày, ăn mòn tạp vụ. Mà sau đó bởi vì không ngừng tìm người trị liệu, các loại dược vật lẫn nhau tác dụng, ngược lại để thương thế trở nên càng thêm phức tạp, rất khó hoàn toàn trị tận gốc. Thế nào? Ngươi có thể hơi hóa giải một chút lão phu nhân tình huống sao? Vương quản gia nhìn xem Diệp Phi lắc đầu dáng vẻ, chau mày nói. Hắn cũng biết, lão phu nhân tình huống rất không ổn, đừng nói Diệp Phi một cái luyện dược sư học đồ, liền xem như tứ phẩm ngũ phẩm luyện dược sư, cũng biện pháp không nhiều. Diệp Phi nhắm mắt lại, cau mày, tự hỏi mình phải chăng muốn nhúng tay. Tình huống hiện tại, Diệp Phi muốn trị liệu cái này lão phu nhân, nhất định phải toàn lực ứng phó, từ trên căn bản đem lão phu nhân bệnh triệt để chữa lành. Nếu không, cái khác bất luận cái gì làm dịu thủ đoạn, đều chỉ có thể là tăng thêm cái này lão phu nhân bệnh tình. Nhưng là, căn cứ Tinh Hà kết quả tính toán, hắn chỉ có 62 tỷ lệ có thể hoàn toàn chữa trị lão phu nhân bệnh. Cái tỷ lệ này thật sự là không cao, nếu như bạn nhất đem lão phu nhân cho chữa chết, hắn có thể là sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Hồi lâu sau, Diệp Phi mở to mắt, chậm rãi nói, các ngươi nơi này hiện tại có thể phụ trách người sao? Có thể phụ trách người. Vương quản gia khẽ giật mình, lập tức nói, hiện tại nơi này ta phụ trách. Vậy thì tốt, ta có thể nói cho ngươi, lão phu nhân tình huống hiện tại, tuyệt đối nhịn không quá một canh giờ. Diệp Phi thần sắc nghiêm túc nói, cái này, ta biết. Vương quản gia coi như không phải luyện dược sư, cũng có thể nhìn ra lão phu nhân tình huống hiện tại rất không ổn, có thể kiên trì một canh giờ kia cũng là nhiều. Cho nên ta muốn để ngươi hỗ trợ trì hoãn một chút, chờ tiểu thư từ sư tử thành mời đến cao cấp luyện dược đại sư. Vương quản gia lại nói, không cách nào trì hoãn. Diệp Phi lắc đầu, nói, lão phu nhân tình huống hiện tại làm sao trì hoãn đều là chỉ có thể là tăng thêm bệnh tình, hiện tại chỉ có ta toàn lực ứng phó, giúp lão phu nhân triệt để trừ tận gốc, mới có thể cứu lão phu nhân một mạng. Toàn lực ứng phó, trừ tận gốc. Vương quản gia nhịn không được ngơ ngẩn, hoàn toàn không tin nói, ngươi có thể trừ tận gốc chúng ta lão phu nhân bệnh? Năm thành năm chắc. Diệp Phi không có dám nói nhiều như vậy, chỉ nói có năm thành năm chắc. Vương quản gia nghe vậy, nhịn không được lắc đầu, khinh thường cười một tiếng, nói, đừng nói là ngươi, liền xem như lục phẩm luyện dược sư, chúng ta Hùng gia đều mời qua, đều không thể trừ tận gốc lão phu nhân bệnh, ngươi một cái luyện dược sư học đồ có thể làm được. Tin hay không theo ngươi. Diệp Phi cũng không bắt buộc, nói, thư đến lời nói, ta liền thử một lần, nếu là không tin, vậy ta hiện tại liền rời đi. Vương quản gia gặp Diệp Phi một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, nhịn không được nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua trên giường lão phu nhân, cũng là 10 phần do dự. Lão phu nhân hiện tại tình huống này, mặc kệ có trị hay không, chỉ sợ đều không chịu được. Nếu như hoàn toàn không để ý tới, lão phu nhân chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nếu để cho Diệp Phi trị liệu một chút, nói không chừng có thể chống đến Hùng Phỉ Phỉ từ sư tử thành mời đến luyện dược đại sư. Do dự một hồi lâu, cuối cùng, Vương quản gia cắn răng một cái, nói, "Tốt, vậy ngươi hết sức cứu chữa đi." "Tốt." Diệp Phi gặp Vương quản gia đáp ứng, cũng không nói nhảm, lập tức liền nói, "Các ngươi hiện tại cũng ra ngoài, ta muốn thi châm, luyện dược." "Tốt." Vương quản gia lập tức làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài, không nên quấy nhiễu. Chương 45, thành công Diệp Phi đem lão phu nhân chăn mền trên người giật xuống đi, lấy ra kim châm, hít sâu một hơi, bắt đầu đâm xuống dưới. Diệp Phi trải qua cho Lý Gia Hâm thi châm, hiện tại đối với thi châm kỹ xảo đã là mạnh rất nhiều, không còn như vậy phí sức, có một loại xe nhẹ đường quen cảm giác. Nhưng là, hắn lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì lão phu nhân tình huống rất vi diệu, một cái sơ sẩy, liền sẽ một mệnh ô hô. Diệp Phi tại lão phu nhân trên thân đâm 36 cái châm, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, nhanh chóng xuất ra dược liệu bắt đầu luyện dược. May mắn, hắn đoạn thời gian kia tại Lý Gia góp nhặt không ít dược liệu, không phải hôm nay thật sự chính là thuốc thủ vô sách. Có Tần Vũ Lộ hiếu kính hạc đỉnh lô, Diệp Phi luyện dược dễ dàng không ít. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn cũng một mực luyện chế ra khoảng chừng nửa canh giờ mới đem dược vật luyện tốt. Những dược vật này, Diệp Phi lại là cũng không có cho lão phu nhân ăn vào, mà là dùng một cây tiểu đao xé ra lão phu nhân trên thân mấy chỗ huyết đục, đem dược vật chôn đi vào, sau đó lại đem ra cho bá kín lại. Về sau, Diệp Phi lại tiếp tục thi trầm, trợ giúp lão phu nhân thôi hóa dược vật. Dạng này một hồi bận rộn, thời gian cực nhanh Diệp Phi cũng mảy may không cảm giác được. Không biết đã qua nhiều ít thời điểm, Diệp Phi cảm giác chính mình mệt mỏi đến cơ hồ muốn tê liệt, nhưng là, hắn còn có 3 châm muốn cắm đi vào, cái này 3 châm cực kỳ trọng yếu. Nếu là có chút sai lầm, như vậy liền có thể sẽ phí công nhọc sức. Diệp Phi hiện tại hai tay đều đang run rẩy, hắn cắn thật chặt hàm răng, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra đến, nhìn chòng chọc vào Tinh Hà tiêu ký địa phương. Thành công, nhất định phải thành công. Diệp Phi không ngừng cho mình gia tăng tín niệm, đem hết khí lực toàn thân, đối cái kia tiêu ký điểm chậm rãi đâm xuống dưới. Xuy, một tiếng vang nhỏ, kim châm đâm vào lão phu nhân trọng yếu huyệt khiếu bên trong, cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì. Hô, Diệp Phi thở phào một cái, lại tiếp tục cắm vào thứ hai đến ngược cây kim. Lần này, Diệp Phi tay phải run rẩy không ngừng, vô luận như thế nào đều ổn định không được. Như vậy, hắn tuyệt đối không cách nào chuẩn xác cắm vào. Liều mạng, Diệp Phi một phát hung ác, tại đầu lưỡi của mình bên trên hung hăng cắn một chút, dùng đau đớn kịch liệt để cho mình tỉnh táo lại. T. Lần này, Diệp Phi quả nhiên là cưới nhiếp giật mình, tinh thần lực lập tức tập trung lại. Thừa dịp như thế một máy mắt, Diệp Phi một châm nhanh chóng đâm vào xuống dưới. Hô, còn có cuối cùng một cây. Diệp Phi xuất ra cuối cùng một cây châm dài, cái này một cây châm muốn đâm vào lao phu nhân trái tim, khẩn yếu nhất. Nhưng là, hắn hiện tại thần trí đều đã có chút mơ hồ, căn bản là không có cách làm được. Tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Phi biết, thành bại ở đây giơ lên, thế là, hắn lấy ra mấy cây kim châm, hung hăng đâm vào mình mấy chỗ đại huyệt bên trong. A, bởi vì đau đớn kịch liệt, Diệp Phi nhịn không được phát ra kêu to một tiếng. Cặp mắt của hắn lúc này đều đỏ bừng lên, khuôn mặt bặm mẹo, cả người nhìn tựa như là một tác ma. Cuối cùng một châm, Diệp Phi quát to một tiếng, cuối cùng một cây châm đối lão phu nhân trái tim liền đâm xuống dưới. Phốc, một tiếng vang trầm, lão phu nhân trái tim bị Diệp Phi kim châm cho xuyên qua, lập tức liền ngừng lại. Xong rồi, Diệp Phi nhìn thấy một màn này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, để lão phu nhân trái tim đạt được một lần nữa cải tạo. Rốt cục thành công, Diệp Phi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một tia khí lực cũng không có. Ngoài cửa Vương quản gia nghe được Diệp Phi kêu to, lập tức chạy vào. Nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, Vương quản gia nhịn không được hoàn toàn sửng sốt. Cái này là thế nào cái tình huống? Vương quản gia con mắt trừng lớn, Diệp Phi lúc này tại chữa bệnh sao? Có vẻ giống như là tại tự mình hại mình. Thành, lão phu nhân bệnh đã là không thành vấn đề, chờ sau một canh giờ, ta giúp nàng rút châm, bệnh của nàng liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Diệp Phi mặc dù mỏi mệt tới cực điểm, nhưng là trên mặt lại là lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn rốt cục đem cái này lão phu nhân chữa lành. Hắn từ nhỏ là bị mãi mãi cho nuôi lớn, đối với lão phu nhân có một loại đặc biệt thân cận cảm giác. Cái này lão phu nhân khuôn mặt cùng Diệp Phi mãi mãi có 7-8 phần tương tự, cho nên Diệp Phi mới có thể mạo hiểm giúp cái này lão phu nhân trị liệu. Cái gì? Là được rồi. Ngươi đem lão phu nhân chữa khỏi. Vương quản gia con mắt trừng thật to, hoàn toàn không dám tin. Ừm, sau một canh giờ, lão phu nhân liền sẽ sinh long hóa hổ, từ nơi này chạy đến sư tử thành đều không có vấn đề. Diệp Phi cười nói, có thể đem lão phu nhân bệnh như vậy chữa lành, trong lòng của hắn cũng rất có một loại cảm giác thành tựu. Cái này là thật sao? Vương quản gia vẫn là không dám tin tưởng, hắn nhìn thoáng qua lão phu nhân, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp hỏi nói, lão phu nhân có vẻ giống như không có khí tức. Đây là bình thường, ta dùng kim châm tạm thời phong bế tâm mạch của nàng, chờ ta rút châm, nàng liền sẽ khôi phục nhịp tim. Diệp Phi nói. A, bình thường. Vương quản gia mở rộng tầm mắt, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này phương thức trị liệu. Bất quá, chuyện bây giờ đã dạng này, hắn cũng chỉ có thể là trước tin tưởng Diệp Phi. Ngươi không sao chứ? Vương quản gia nhìn xem Diệp Phi cái dạng này, tựa như là so lão phu nhân trước đó còn nghiêm trọng. Ta còn tốt, chính là hao hết tinh lực, ngươi bị ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Phi nói. Tốt. Vương quản gia lại liếc mắt nhìn lão phu nhân, một hồi lo lắng, nhưng vẫn là bị Diệp Phi rời đi lão phu nhân ra phòng, ra đến bên ngoài một chiếc giường mềm bên trên nghỉ ngơi một chút. Diệp Phi vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, một thân ảnh liền như là như gió từ doanh trướng bên ngoài bật vào. Vương quản gia, mãi mãi ta thế nào? Ta đã xin một vị tứ phẩm luyện dược đại sư tới. Xông tới chính là một thiếu nữ, nhìn niên kỷ cùng Diệp Phi không sai biệt lắm, mặc trên người một bộ tư thế hiên ngang màu đỏ rắc ra, tướng linh lung tinh tế dáng người phát họa rõ ràng rành mạch. Thiếu nữ mọc lên một trương xinh đẹp mặt trái xoan, ngũ quan lập thể tinh xảo, vóc dáng rất cao, tóc dài rối tung, khí khái hào hùng bừng bừng. Nàng một đôi mắt là màu xanh thẳm, cùng người bình thường con mắt khác biệt, lộ ra thâm thúy mà thần bí, tràn ngập vô hạn mị lực. A, hắn có chút con lai ký thị cảm, thế giới này chẳng lẽ cũng có người ngoại quốc? Diệp Phi nhìn thoáng qua thiếu nữ này tướng mạo, nhịn không được hơi kinh ngạc. Thiếu nữ này cái mũi rất cao, con mắt rất sâu, cùng người châu Á tướng mạo khá là khác biệt. Diệp Phi gặp qua thế giới này người, đồng dạng đều là cùng người châu Á tướng mạo không sai biệt lắm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này nữ tử. "Tiểu thư, ngài trở về." Vương quản gia gặp Hùng Phỉ Phỉ trở về, đầu tiên là vui mừng, lập tức trên mặt của hắn lại treo đầy vẻ u sầu. Tình huống hiện tại, hắn không biết làm như thế nào cùng Hùng Phỉ Phỉ nói. "Vương quản gia, thế nào? Chẳng lẽ mãi mãi ta nàng?" Hùng Phỉ Phỉ nhìn thấy Vương quản gia cái dạng này, lập tức trong lòng lột bột một tiếng, cơ hồ muốn khóc lên. "Tiểu thư, không phải như ngươi nghĩ, lão phu nhân sẽ không có chuyện gì. Chỉ là..." Vương quản gia ấp a đúng, không biết nên nói như thế nào. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hùng Phỉ Phỉ gặp Vương quản gia một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng hồng nghi, nhanh chóng gọt vào doanh trướng tận cùng bên trong nhất. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Rất nhanh, bên trong chính là truyền đến Hùng Phỉ Phỉ tiếng kêu sợ hãi. "Ai, tiểu thư, là như vậy, vừa rồi lão phu nhân tình huống 10 phần nguy cấp, cho nên ta tìm một cái luyện dược sư giúp lão phu nhân cứu chữa một chút." Căn cứ vị này luyện dược sư nói, hắn đã là đem lão phu nhân bệnh triệt để chữa khỏi, chỉ cần sau một canh giờ rút châm, lão phu nhân liền có thể sinh long hóa hổ. Vương quản gia chỉ có thể là đem sự tình tự thuật một lần. Chương 46, hiểu lầm cái gì? Luyện dược sư đem mãi mãi ta chữa khỏi. Hùng Phỉ Phỉ sững sờ, đến gần lão phu nhân, cẩn thận kiểm tra một hồi. Cái này tra một cái nhìn không sao, nàng lập tức hồn phi phách tán, hoa một tiếng khóc lên, lê thanh thiếu đạo, mãi mãi. Lão phu nhân rõ ràng đã là không có khí tức, nàng làm sao có thể không cực kỳ bi thương? Cái này, tiểu thư, ngài không nên quá thương tâm, lão phu nhân không có việc gì, căn cứ vị kia luyện dược sư nói, đây là bình thường hiện tượng, sau một canh giờ, hắn rút châm, lão phu nhân liền có thể tỉnh lại. Vương quản gia thuật lại nói, đây là cái quỷ gì lời nói? Mãi mãi ta đều đã chết rồi, còn thế nào tỉnh lại? Ngươi từ nơi nào tìm đến lang băm, hại chết mãi mãi ta? Ngươi không biết mãi mãi ta tình huống đặc thủ, bình thường luyện dược sư không thể tùy ý trị liệu không? Hùng Phỉ Phỉ đối Vương quản gia dừng lại thống mạn. Cái này, tiểu thư, lão phu nhân vừa rồi thật sự là có chút nguy cấp. Vương quản gia giải thích nói, cái gì nguy cấp? Ta không biết nguy cấp sao? Ta đây không phải đem luyện dược đại sư mời tới sao? Ngươi lung tung tìm cái gì luyện dược sư? Hùng Phỉ Phỉ thương tâm phía dưới, không chút nào nghe giải thích. Tiểu thư, ta cũng là muốn cứu lão phu nhân. Vương quản gia bất đắc dĩ nói, cái kia đem mãi mãi ta hại chết luyện dược sư ở đâu? Hùng Phỉ Phỉ lúc này lau khô nước mắt, cắn răng nói, nàng đối cái này hại chết mụ nội nó luyện dược sư, thống hận tới cực điểm. Ngay tại bên ngoài, Vương quản gia nói, bệnh. Hùng Phỉ Phỉ thân thể trong nháy mắt liền đi tới Diệp Phi vị trí. Cái kia luyện dược sư đâu? Hùng Phỉ Phỉ ánh mắt trực tiếp không để ý đến Diệp Phi, bốn phía tìm kiếm nói, có phải là chạy án rồi? Khu khu. Tiểu thư, vị này chính là cái kia cho lão phu nhân chữa bệnh luyện dược sư. Vương quản gia có chút xấu hổ chỉ một chút Diệp Phi nói, ngươi nói cái gì? Hùng Phỉ Phỉ lập tức một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Phi. Ngươi để hắn đến cho ta mãi mãi chữa bệnh. Hùng Phỉ Phỉ khí đều muốn giết người. Diệp Phi có nửa điểm giống như là luyện dược sư dáng vẻ sao? Ta là muốn cho hắn giúp lão phu nhân ổn định một chút tình huống, chờ tiểu thư ngươi tìm luyện dược đại sư tới. Nhưng là hắn nói nhất định phải trừ tận gốc. Cho nên, Vương quản gia lúc này đương nhiên là không chút do dự bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Diệp Phi lập tức lật ra một cái liếc mắt, cái này Vương quản gia thật sự là đủ vô sỉ. Là ngươi, ngươi giết mãi mãi ta. Hùng Phỉ Phỉ bá một tiếng trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng Diệp Phi. Vị tiểu thư này, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý ngôn từ, cái gì gọi là ta giết bà ngươi? Ta là cứu được bà ngươi. Nàng hiện tại chỉ là bị ta phong bế tâm mạch mà thôi, chờ sau một canh giờ, ta đem trên người nàng châm rút ra, nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Phi một mặt bất mãn nói, mặc dù đối phương là cái mỹ nữ, nhưng là dạng này vu hăng hắn cũng hết sức tức giận. Hắn vừa rồi vì cho kia lão phu nhân chữa bệnh, mình nửa cái mạng cũng bị mất, kết quả đối phương chẳng những không linh tỉnh, còn cầm kiếm chỉ hắn làm sao có thể không sinh khí? Đem người cho chữa chết còn có thể cứu sống, ta làm sao chưa nghe nói qua? Lúc này, một người mặc luyện dược sư phục sức lão giả từ bên ngoài đi vào, lạnh giọng nói, tại lão giả này ngực treo một cái luyện dược sư huy chương. Huy chương biểu hiện, hắn là một cái tứ phẩm luyện dược sư. Người chưa nghe nói qua, cũng không đại biểu không có. Diệp Phi gặp lão giả này ỷ vào thân phận của mình cho mình định tội, cũng sẽ không có tốt ngữ khí. Hừ, giống như ngươi bất học vô thuật, lại giả mạo luyện dược sư người ta thấy cũng nhiều. Lão giả hừ một tiếng, nói, dựa vào hãm hại lừa gạt kiếm tiền, lại tướng tính mạng con người xem như trò đùa, loại người như ngươi, liền nên bị rút gân lột ra. Ngươi liền xác định cái này lão phu nhân nhất định là chết. Nếu như một hồi lão phu nhân sống đâu? Diệp Phi ngang nhiên nói, Lộ đại sư, phiền phức ngài đi xem một chút mãi mãi ta, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không đã. Hùng Phỉ Phỉ lúc này trong lòng còn tồn lấy một tia hy vọng cuối cùng, có lẽ bà nội nàng thật còn chưa có chết. Hừ, vậy ta liền đi nghiệm chứng một chút. Cái này Lộ đại sư hừ một tiếng, đi vào bên trong, cẩn thận kiểm tra một hồi lão phu nhân tình huống. Lộ đại sư lại nặng nặng hừ một tiếng, cả giận nói, hồi náo, cái này cũng cứ gọi là trị liệu. Nhìn cái này kim đâm, ngã trái ngã phải, ta kém cỏi nhất đồ đệ đều so cái này đâm tốt, lại còn dám đối trái tim thi trầm, hắn cho là hắn là ai? Đây rõ ràng chính là tại mưu sát. Nghe được Lộ đại sư lời này, Hùng Phỉ Phỉ trong lòng chỉ có một tia hy vọng cũng phá diệt, nàng quay người ra, thân thể mềm mại run không ngừng, nhìn xem Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ngươi cho mãi mãi chôn cùng. Diệp Phi lúc này lại là lật ra một cái liếc mắt, thứ một tiếng, nói, ta nói, sau một canh giờ, ta cho ngươi mãi mãi rút châm, nàng sẽ tỉnh lại. Ngươi không tin thì thôi, nếu như các ngươi không nghe cảnh cáo của ta, như vậy, nàng liền có thể là thật đã chết rồi. Còn dám mạnh miệng. Hùng Phỉ Phỉ khí hận không thể một kiếm giết chết Diệp Phi, nhưng là nàng muốn giữ lại tại mãi mãi tang lễ bên trên đem Diệp Phi giết hiến tế, cho nên nàng phân phó thị vệ phía ngoài nói, đem cái này ra hỏa cho ta giam lại, chờ lấy cho ta mãi mãi chôn cùng. Vâng. Mấy cái thị vệ lập tức từ doanh trướng bên ngoài đi đến, một thanh đẻ xuống Diệp Phi. Nếu là bình thường, mấy cái này thị vệ căn bản cũng không tại Diệp Phi trong mắt. Hán thần ngục luyện thể quyết đã là tu luyện thành đệ nhất trọng, luyện thể cũng đạt tới đệ lục trọng, coi như là bình thường luyện khí cảnh bắt trọng võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là vừa rồi Diệp Phi hao phí cơ hồ tất cả khí lực, hiện tại liền xem như một cái người bình thường cũng có thể đem hắn cho bắt. Ta, lão tử tân tân khổ khổ cứu người, kém chút đem cái mạng nhỏ của mình đều cho dự vào, nhưng lại lọt vào loại đãi ngộ này. Diệp Phi trong lòng một hồi mắng to, nhưng là cũng không có phản kháng. Hắn biết, hiện tại hắn phản kháng, chỉ có thể là phí sức không có kết quả tốt. Những thị vệ này đem Diệp Phi bắt lại, dùng dây thừng trói lại, sau đó cột vào doanh trướng bên ngoài một cây đại thụ phía trên. cái này không biết nhân tâm tốt tiểu nữ nhi, chờ lao tử thoát trói buộc, nhất định đem nàng bắt lại, tiền dâm hậu sát, giết hết lại gian, gian xong lại giết. Lặp đi lặp lại 100 lần. Diệp Phi trên thân vốn là suy yếu, còn bị trói gắt gao, cơ hồ không thở nổi, tức giận đến ở trong lòng không ngừng mắng to. Bên kia Hùng Phỉ Phỉ xử lý Diệp Phi về sau, đi vào Hùng gia lão phu nhân trước người, lên tiếng khóc ồ lên. Nàng xuất sinh đến nay, Hùng gia lão phu nhân đối nàng sủng ái nhất. Hiện tại, lão phu nhân rời đi, nàng làm sao có thể không bị thương? Nàng cứ như vậy ở đây một mực khóc, trọn vẹn khóc có một canh giờ. Những người khác nhìn thấy nàng thương tâm như vậy, cũng không dám tiến lên quấy rầy. Cái kia tứ phẩm luyện dược đại sư, bị vương quản gia cho xin ra ngoài, an bài tại một cái khác doanh trướng bên trong, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Như thế hơn nửa đêm để người ta cho giày vò một chuyến, dù sao cũng phải trước chiêu đãi một chút, sau đó lại cho đưa trở về. Lộ đại sư cũng đã nhìn ra người ta hiện tại vừa mới có lão nhân qua đời, có một số việc phải bận rộn, cho nên cũng không có thúc giục. Hùng gia là dạng gì gia tộc, hắn tự nhiên là biết đến, cho dù là hắn là tứ phẩm luyện dược sư, tại Hùng gia trước mặt cũng là không có ý nghĩa. Nếu là có thể thừa cơ cùng Hùng gia đánh lên quan hệ, đối với hắn cũng là một kiện chuyện không tồi. Vương quản gia làm việc rất tỉ mỉ, đang chiêu đãi Lộ đại sư sau một khoảng thời gian, chính là bắt đầu chuẩn bị lao phu nhân thân hậu sự. Đầu tiên, hắn điều động mấy cái thị vệ nhanh chóng về Thiên Tinh thành đi cho gia tộc báo tin, sau đó hắn truyền lệnh xuống, đội ngũ mỗi người đều muốn để tang. Cũng may, trong đội ngũ của bọn họ mặt cũng không thiếu khuyết vải trắng, chỉ là nửa canh giờ, hắn chính là để toàn bộ đội ngũ đều cho mang lên trên màu trắng. Chương 47, khởi tử hồi sinh Hùng Phỉ Phỉ khóc một canh giờ, rốt cục chậm rãi ngừng lại nước mắt, nhìn xem lão phu nhân trên thân cắm loạn thất bát tao trầm, nàng liền hận không thể hiện tại ra ngoài đem Diệp Phi rút gần lột ra. Nàng muốn đem những kim này cho rút ra, nhưng là lại sợ thủ pháp mình không đúng, đã quấy rầy lão phu nhân ăn giấc, cho nên đặc biệt lấy người đi xin Lộ đại sư tới rút. Lộ đại sư đi vào trong doanh trướng, hỏi trước Hùng Phỉ Phỉ bất đau buồn đi, sau đó đi tới lão phu nhân trước người. Hắn một hồi lắc đầu, đối Diệp Phi cái này kim kim thủ pháp cực độ xem thường. Thân là một cái chính tông tứ phẩm luyện dược sư, hắn từ bắt đầu học tập thi châm bắt đầu, liền bị sư phụ dạy bảo, thi châm là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình, không thể có nửa điểm qua loa, bất kỳ địa phương nào đều muốn cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, không cho phép có nửa điểm sai lầm. Cho nên, hắn thi châm đều là chỉnh tề vô cùng, tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào nghiêng lệch. Về sau thu đồ đệ, hắn cũng là dạng này yêu cầu đồ đệ. Mỗi một cái đồ đệ tại chính thức cho người ta thi châm trước đó, đều cần tại mô hình bên trên luyện tập chí ít 5 năm. Hắn đối đồ đệ yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, đâm vào trong thân thể châm, nếu là có nửa điểm nghiêng lệch hoặc là không ngay ngắn đủ, hắn đều sẽ dừng lại mang to. Diệp Phi đâm những kim này, trong mắt hắn, hoàn toàn chính là tiểu hài tử lung tung cắm chơi, cái này cũng cứ gọi thi châm. Kỳ thật đây là không có cách, Diệp Phi căn bản cũng không có học qua thi châm, đều là ỷ vào tinh hà tính toán, sau đó tự mình tìm tòi lấy học được, làm sao có thể sẽ đâm đẹp mắt. Diệp Phi chỉ cầu có thể khắc đâm lệch là được rồi. Nghĩ lúc trước lần thứ nhất cho Lý Gia Thành thi châm, hắn đâm vài chục lần mới đâm đối vị trí. Lộ đại sư đối Hùng lão phu nhân đầu tiên là cung kính nói vài câu ký thác niệm thương nhớ, sau đó nói một tiếng đắc tội, hai tay tề xuất, nhanh chóng đem những này kìm châm từ lão phu nhân trên thân cho nhổ xuống. Hắn không hổ là tứ phẩm đại sư, toàn bộ rút quá trình hoàn toàn chính là nước chảy mây trôi, như là linh dương móc sừng, không có chút nào vết tích. Hùng Phỉ Phỉ bọn người còn không có thấy rõ ràng Lộ đại sư thủ pháp, Hùng lão phu nhân trên thân châm cũng đã là toàn bộ bị nổ xuống. Nổ xong châm, Lộ đại sư lui lại một bước, nói: "Ta chỗ này giúp lão phu nhân luyện chế một chút bảo tồn thân thể bất hủ dược vật đi, các ngươi đoạn đường này trở về, còn có không gần khoảng cách." Đa tạ Lộ đại sư. Hùng Phỉ Phỉ nghe được Lộ đại sư lời này, một hồi cảm kích. Luyện cái rắm, các ngươi là ước gì ta chết đi thật sao? Lúc này, trên giường lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng mắng. Đám người nghe được cái này tiếng mắng, lập tức đều là khẽ giật mình. Bọn hắn cùng một chỗ quay đầu hướng về trên giường nhìn lại, trong nháy mắt dọa đến đều là hét to một tiếng, lui về phía sau mấy bước, cơ hồ ngã nhào trên đất. Lúc này, kia một trương to lớn gỗ lim trên giường, Hùng lão phu nhân đã là ngồi dậy. Chỉ gặp nàng cái eo thẳng tắp, hai mắt thần quang trong trẻo, mặt mày tỏa sáng, mặt giận dữ. "A, mãi mãi, ngươi không chết." Hùng Phỉ Phỉ lúc này phản ứng đầu tiên, kinh hỉ kêu một tiếng, nhanh chóng nhào tới. "Ngươi nha đầu này à, thiệt thòi ta bình thường một mực khen ngươi thông minh, lần này làm sao hồ đồ như vậy?" Hùng lão phu nhân nhìn xem Hùng Phỉ Phỉ, một bộ giận không tranh dáng vẻ. "A, mãi mãi, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta coi là ngài đã chết." Hùng Phỉ Phỉ bị mãi mãi mắng một trận, mặc dù có chút bị khuất, nhưng là vẫn cao hứng càng nhiều. Cái này sao có thể? Lộ đại sư nhìn xem một màn này, nhịn không được hoàn toàn ngây dại. Hùng lão phu nhân lại là thật sống. "Mãi mãi, lần này nhất định phải hảo hảo cảm tạ Lộ đại sư, nếu như không phải hắn, ngài liền bị cái kia lửa đạo hại chết." Hùng Phỉ Phỉ lúc này tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo Hùng lão phu nhân tay nói. Nàng chỉ cho là Hùng lão phu nhân có thể sống tới là bởi vì Lộ đại sư thủ đoạn. Bởi vì nàng đối Diệp Phi thành kiến đã là thâm căn cố đế, cho rằng Diệp Phi chính là một cái lừa gạt. "Cảm tạ hắn? Hắn kém chút đem ta hại chết, ta còn cảm tạ hắn?" Hùng lão phu nhân một đôi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lộ đại sư, thật không thể đem Lộ đại sư trực tiếp xé nát. "A, mãi mãi, thế nhưng là Lộ đại sư cứu ngài a." Hùng Phỉ Phỉ không hiểu đạo. "Ngươi nha đầu này, lúc nào trở nên như thế ngu xuẩn? Hắn từ đầu đến cuối ngoại trừ kết luận ta chết đi bên ngoài, còn làm cái gì?" Hùng lão phu nhân nhịn không được một hồi lắc đầu, mình cái này tôn nữ hôm nay là làm sao vậy, thần kinh thác loạn sao? Làm sao đến bây giờ còn không có hiểu được? A, thế nhưng là, ngài là làm sao tỉnh lại? Hùng Phỉ Phỉ đầu góc đích thật là có chút chuyện không đến. Vương quản gia, ngươi còn chờ cái gì đâu? Còn không đem vị kia đã cứu ta đại sư cho mời về. Hùng lão phu nhân gặp tôn nữ dạng này, một hồi bất đắc dĩ lắc đầu, đối Vương quản gia quá lớn. A, là. Vương quản gia vội vàng lên tiếng, vội vàng hướng về bên ngoài đi. Mãi mãi, ngài là nói, cái kia lừa đảo chữa khỏi ngài. Lúc này, Hùng Phỉ Phỉ cũng phản ứng lại, một đôi mắt to xinh đẹp trừng thật to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Diệp Phi vậy mà thật là một vị luyện dược đại sư. Thế nhưng là hắn bộ dáng, chỗ đó giống như là một cái luyện dược đại sư a. Còn nói lừa đảo. Hùng lão phu nhân hung hăng gõ một cái Hùng Phỉ Phỉ đầu, nói, nếu như hắn là lừa đảo, trên thế giới này liền không có người có thể xưng mình vì luyện dược sư. A. Hùng Phỉ Phỉ lập tức ngây dại. Nàng lại là đem cứu được bà nội nàng ân nhân cho trói lại. Cái kia cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, vậy mà thật là một vị luyện dược đại sư. Vị đại sư này, thật là tái sinh phụ mẫu của ta à, lại là trừ tận gốc bối rối ta mấy chục năm bệnh dữ. Hùng lão phu nhân lúc này cảm thụ được toàn thân thư thái cảm giác, trong lòng vô cùng kích động. Đã nhiều năm như vậy, nàng mặc dù là còn sống, nhưng lại sống không bằng chết, mỗi ngày đều nhận thụ lấy to lớn thống khổ dày vò. Hôm nay, nàng lúc đầu cho là mình đã là chết chắc, nhưng là không nghĩ tới, lại là gặp Diệp Phi, đem nàng từ trong quỷ môn quan kéo lại, còn trừ tận gốc trong cơ thể nàng bệnh dữ. Mãi mãi ngài, bệnh của ngài thật hoàn toàn tốt. Hùng Phỉ Phỉ nhìn xem Hùng lão phu nhân mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, trong lòng lại là vui vẻ, lại là xấu hổ. Không sai, hoàn toàn tốt, ta trên người bây giờ thư thái vô cùng, không có một tơ một hào thống khổ. Hùng lão phu nhân kích động nói, kia thật là quá tốt rồi, mãi mãi ngài khỏe mạnh, ta an tâm. Hùng Phỉ Phỉ vui mừng nói, ai, người đắc tội như thế một vị đại sư, không biết người ta sẽ làm sao trả thù chúng ta Hùng gia đâu. Hùng lão phu nhân lúc này lại là không có vui mừng như vậy, ngược lại một mặt ưu sầu. Cái tật xấu này của nàng, cơ hồ tìm khắp cả Tử Hồng Đế quốc tất cả luyện dược đại sư trị liệu, trong đó bao quát đạt đến lục phẩm hoàng gia luyện dược sư. Nhưng không có người có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Diệp Phi chỉ hao tốn một canh giờ, chính là đem nàng bệnh giữ triệt để trừ tận gốc, đây là dạng gì thực lực? Cái này nói rõ, Diệp Phi thực lực rất có thể so lục phẩm luyện dược sư càng mạnh. Đắc tội dạng này một vị luyện dược sư, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Kia, vậy ta đi cho hắn xin lỗi. Hùng Phỉ Phỉ đứng lên nói, "Ừm, ngươi mau đi đi, chuyện lần này ta phải thật tốt cùng vị đại sư này nói một chút, hy vọng hắn bỏ qua cho mới tốt." Ai, nhưng là người ta làm sao có thể không ngần ngại chứ? Hùng lão phu nhân một hồi bất đắc dĩ. Vốn là một kiện rất tốt sự tình, kết quả bị nàng tôn nữ làm thành dạng này. Chương 48, quá phận yêu cầu nàng đối với mình tôn nữ cực kỳ yêu thương, 10 phần bao che khuyết điểm, cho nên đem trách nhiệm đều đẩy tại Lộ đại sư trên thân. Đây là cái gì cầu thí luyện dược sư, ngay cả mình sống hay chết cũng nhìn không ra, hại nhà mình gia tộc đắc tội dạng này một vị luyện dược đại sư. Lộ đại sư nhìn xem Hùng lão phu nhân ánh mắt, nhịn không được trong lòng run lên bần bật. Hắn biết, Hùng lão phu nhân hận không thể hiện tại giết hắn. Mặc dù hắn là một tứ phẩm luyện dược đại sư cũng không nhỏ thế lực, nhưng là, Hùng gia đây chính là Thiên Tinh thành đệ nhất gia tộc a, địa vị thậm chí là có thể so với Đế Đô Tam đại gia tộc. Nếu như Hùng gia thật nổi giận, hắn nhưng là không chống lại được. Hùng lão phu nhân, ta khu khu. Chuyện này chỉ có thể nói vị kia luyện dược đại sư thủ đoạn thật sự là quá cao siêu, hoàn toàn là quỷ thần khó lường, cho nên ta mới không có thể nhìn ra. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Lộ đại sư tranh thủ thời gian trước xin lỗi. Lần này nếu là vị đại sư này tìm chúng ta Hùng gia phiền phức, chúng ta Hùng gia trước hết đem ngươi chặt. Hùng lão phu nhân mắng to. Hùng lão phu nhân lúc còn trẻ, đó cũng là một cái nóng nảy tính tình, một lời không hợp liền đánh. Đến lúc tuổi già, bị ốm đau tra tấn, tính tình càng là thật không tốt, tiểu bối có chút ngỗ nghịch, nàng không phải mắng một trận, chính là một trận đánh. Chỉ có cái này Hùng Phỉ Phỉ nhất đến lão phu nhân thích, mỗi lần nàng vừa đến, Hùng lão phu nhân liền sẽ đổi giận thành vui. Hùng Phỉ Phỉ vừa tới doanh trướng cổng, chính là phát hiện Vương quản gia vội vàng tiến đến. Vương quản gia, vị đại sư kia đâu? Hùng Phỉ Phỉ liền vội hỏi. Vương quản gia một mặt mướp đắng tướng, nói, vị đại sư kia không chịu tới. Không chịu đến. Hùng Phỉ Phỉ chân mày hơi nhíu lại, thầm trách Diệp Phi tính tình lớn. Nàng từ nhỏ đã là trong gia tộc hòn ngọc quý trên tay, làm việc cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm trái. Hiện tại nàng mặc dù biết là tự mình làm sai, cũng biết đắc tội dạng này một vị luyện dược đại sư không sáng suốt, nhưng là Diệp Phi thái độ như vậy, nàng vẫn còn có chút không vui. Đã làm sai chuyện, xin lỗi không được sao? Về phần Diệp Phi bị trói một canh giờ, nàng không có chút nào cảm thấy là cái gì quá lớn sự tình. Vương quản gia lại là không có đem lời nói hết ra, lúc ấy hắn cho Diệp Phi mở trói, cúi đầu không lưng chịu nhận lỗi, mời Diệp Phi lại đi trong doanh trướng. Diệp Phi trực tiếp mắng một câu đi ngươi ít, sau đó liền quay đầu đi. Hắn không dám chút nào ngăn đón, chỉ có thể là trở về bẩm báo. Ta đi xem một chút. Hùng Phỉ Phỉ quyết định, mình tự mình đi cho Diệp Phi nói lời xin lỗi, đem chuyện này cho. Bằng không, nàng trở về Hùng lão phu nhân khẳng định cũng là sẽ mắng nàng. Tốt. Vương quản gia đã sớm phái người đi theo Diệp Phi, lúc này chính là dẫn Hùng Phỉ Phỉ đi tìm Diệp Phi. Bên kia Diệp Phi bị mở trói về sau, mắng to Vương quản gia một câu, trong lòng lửa vẫn không có chìm xuống. Ai có cảnh ngộ như thế, trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Mụ nội nó chứ, chờ lao tử có rảnh rỗi, nhất định đem cái này cô nàng tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp, gian xong lại giết. Diệp Phi hung tợn nghĩ đến. Về tới Trần Lực bọn hắn bên này, bọn hắn cũng đều không có ngủ. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, bọn hắn lập tức cùng một chỗ vây quanh, nói: "Diệp huynh đệ, thế nào? Lão phu nhân thật cưới hạc qua Tây Thiên rồi sao?"
"Không."
Diệp Phi nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, oán hận ngồi trên mặt đất, nói: "Bị ta cứu sống."
"A,
bị ngươi cứu sống? Kia là chuyện tốt ta, Hùng gia khẳng định là sẽ hảo hảo báo đáp ngươi." Trần Lực bọn người là thập phần hưng phấn. Diệp Phi cứu sống Hùng gia lão phu nhân, đây chính là Hùng gia ân nhân, bọn hắn đều sẽ đi theo được nhờ.
"Đúng vậy a, Diệp huynh đệ ngươi làm sao còn một mặt không cao hứng?"
Từ Tôn không hiểu đạo.
"Hừ, bọn hắn hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta chưa khỏi lão phu nhân, bọn hắn lại cho là ta là Lam Băm, đem ta trói trên tảng cây một canh giờ."
Diệp Phi căm giận đạo.
"A."
Trần Lực bọn hắn đều là một hồi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy.
"Diệp huynh đệ, ngươi đừng quá để ý, bọn hắn có thể là hiểu lầm ngươi."
Trần Lực khuyên đủ. Những người khác cũng là một hồi khuyên.
Đúng lúc này, theo bốn phía một hồi run run, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới.
Mà vì đầu một cái, chính là Hùng Phỉ Phỉ.
"A,
Phỉ Phỉ tiểu thư." Trần Lực bọn hắn nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ lại là tự mình tới, từng cái sợ hãi vội vàng lùi lại, thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn hưu tâm khoảng cách gần bụng trộm nhìn một chút Hùng Phỉ Phỉ mỹ mạo, nhưng lại vô luận như thế nào không có dũng khí đó. Bọn hắn cùng Hùng Phỉ Phỉ ở giữa, có không thể vượt qua chiến hào, để bọn hắn đối Hùng Phỉ Phỉ trong lòng chỉ có vô hạn e ngại. Diệp Phi nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ tới, lại là lý cũng không lý tới, bưng lên Trần Lực vừa mới đưa cho hắn trà nóng uống một ngụm.
"Vị này,
đại sư, mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho."
Hùng Phỉ Phỉ không am hiểu xin lỗi, nàng đi vào Diệp Phi trước mặt, nhẫn nhịn rất lâu mới nói ra đến như vậy một câu.
Vương quản gia ở một bên nhìn xem bạo mồ hôi, trong lòng tự đủ đại tiểu thư này thật là tổ tông a, đây chính là một vị luyện dược đại sư, ngươi cho rằng là bên đường thuốc con buôn sao? Ngươi vừa rồi thế nhưng là để người ta cho trói trên tảng cây một canh giờ, cứ như vậy một câu liền có thể bỏ qua rồi.
Thế là, Vương quản gia tiến lên một bước, cười làm lành nói, "Vị đại sư này, chuyện lần này là chúng ta Hùng gia sai lầm, đại tiểu thư hối tiếc không thôi, đặc biệt đến đây xin lỗi. Hy vọng ngài có thể đi lão phu nhân trong doanh trướng một lần, chúng ta Hùng gia nguyện ý mức độ lớn nhất bồi thường đại sư, nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo."
"Không có ý tứ, ta không rảnh."
Diệp Phi lại là bĩu môi, nói, "Các ngươi Hùng gia doanh trướng, ta cũng không dám lại đi. Ta đều đã nói xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào?"
Hùng Phỉ Phỉ gặp Diệp Phi làm khó dễ như vậy, lập tức trong lòng không nhanh.
"Thế nào?"
"Hắc hắc."
Diệp Phi nghe vậy cười lạnh hai tiếng, nói, "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta có thể nói cho các ngươi biết, vừa rồi châm không phải ta nổ, nhà các ngươi lão phu nhân mặc dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng là trong thân thể ám tật cũng không hề hoàn toàn khu trừ, chỉ là ẩn giấu đi tại một nơi nào đó, lúc nào cũng có thể phát tác. Một khi cái này ám tật phát tác, nàng ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết."
"A, ngươi nói cái gì?"
Hùng Phỉ Phỉ lập tức sợ hãi.
"Ta nói những lời này chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao?"
Diệp Phi hừ một tiếng, từ tốn nói, "Đây hết thảy, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình. Nếu như lúc ấy không phải ngươi không phải đem ta trói lại, hiện tại bà ngươi đã là không sao."
"Ngươi?"
Hùng Phỉ Phỉ tâm thần một hồi bối rối. Vừa rồi nàng đã là tiếp nhận một lần Hùng lão phu nhân tử vong thống khổ, chẳng lẽ nàng rất nhanh lại muốn thứ phẩm nếm đến sao?
Ngươi
muốn thế nào mới bằng lòng cứu ta mãi mãi?
Ngươi vô luận muốn cái gì, chúng ta Hùng gia đều có thể cho ngươi."
Hùng Phỉ Phỉ biết, Diệp Phi đây là tại hướng nàng áp chế.
"Ngươi hẳn là biết, luyện dược sư bình thường là không thiếu cái gì."
Diệp Phi ung dung nói, nhìn xem Hùng Phỉ Phỉ ánh mắt tràn đầy dâm tà chi ý muốn ta cứu ngươi mãi mãi, liền dùng ngươi tấm thân xử nữ đến đổi.
Diệp Phi chợt đứng người lên, cười híp mắt nói,
"A,
ngươi
lưu manh,
ngươi vô sỉ."
Hùng Phỉ Phỉ lập tức vừa thẹn vừa giận.
"Ta vô sỉ? Ta cứu được bà ngươi, ngươi đi đem ta cột vào trên cây, ai vô sỉ?"
Diệp Phi bĩu môi nói.
"Ngươi?"
Hùng Phỉ Phỉ khí một đôi sung mãn hai ngọn núi không ngừng chập trùng. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người làm nhục như vậy qua.
Chương 49, tiến lều vải ta đây cũng không phải là bức ngươi, chính ngươi quyết định, ta nhưng không có nghĩa vụ không phải cứu ngươi mãi mãi, ngươi không nguyện ý coi như xong, dù sao, ta ngày mai sẽ phải rời đi.
Ngươi tìm những người khác đi cho ngươi mãi mãi chữa bệnh đi."
Diệp Phi ung dung nói, quay người chính là hướng về Trần Lực cái kia lều vải đi đến, đi ngủ.
"Ngươi?"
Hùng Phỉ Phỉ khí nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, nàng đương nhiên không có khả năng tùy ý liền đem mình tấm thân xử nữ cho một người xa lạ, nhưng là, nàng cũng vô pháp trơ mắt nhìn sữa của mình sữa chết đi. Từ nhỏ đến lớn, Hùng lão phu nhân thương nàng nhất, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem Hùng lão phu nhân lần nữa chết chứ?
"Vị đại sư này, chỉ cần ngài có thể thân xuất viện thủ cứu chữa nhà chúng ta lão phu nhân, chúng ta Hùng gia có thể cho ngài một bút kết xù tài phú, hoặc là ngài nếu như cần gì chân quý thảo dược, tuyệt phẩm luyện dược lô, chúng ta Hùng gia cũng có thể giúp ngài tìm tới."
Vương quản gia lúc này đi nhanh lên đi lên, đối Diệp Phi nói,
"Ngươi cảm thấy ta như vậy luyện dược sư, thiếu những cái kia cái gì tiền tài, thảo dược hòa luyện dược lô sao?"
Diệp Phi lúc này lần nữa giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, mà trong lòng của hắn kỳ thật đang dỉ máu, hắn hiện tại đích thật là thiếu tiền, thiếu thảo dược, thiếu luyện dược lô a, liền hắn điểm ấy gia sản, liền một cái tam phẩm luyện dược sư cũng không bằng. Chỉ là, hắn đã nói muốn gian cô nàng này, vậy liền không thể nuốt lời, nhiều lắm là không giết thì cũng thôi đi. Ai bảo cô nàng này bắt hắn cho cột vào trên cây đây?
Nhìn thấy Diệp Phi như thế một bộ luyện dược đại sư dáng vẻ, Vương quản gia cũng là một hồi bất đắc dĩ.
Hắn cũng biết, dưới tình huống bình thường, dạng này luyện dược đại sư, đích thật là không thiếu những thứ này.
Liền xem như người ta thiếu, nhưng là bây giờ người ta không muốn ngươi những vật này, ngươi cũng không có cách nào.
"Đại sư, Ngài lại suy nghĩ một chút, chúng ta Hùng gia thế lực, ngài cũng hẳn là hiểu rõ, chỉ cần ngài có thể cứu trị lão phu nhân, về sau chúng ta Hùng gia đều thiếu nợ một mình ngài tỉnh. Về sau ngài cần đến chúng ta Hùng gia nhất định là sông pha khói lửa, không chối từ. Vương quản gia lại nói, các ngươi Hùng gia ân tình rất đáng tiền sao? Hừ, Đế đô tam đại gia tộc cũng đều thiếu ta ân tình, ta làm gì không phải còn muốn các ngươi Hùng gia ân tình? Diệp Phi ngẩng lên cằm, ngạo nghễ nói, cái này. Vương quản gia nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, chỉ cần là ngươi có thể chữa khỏi mãi mãi, ta liền đem ta cho ngươi. Lúc này, bên kia Hùng Phỉ Phỉ lại là bỗng nhiên gắt gao cắn môi một cái, nói, ừm, ngươi đồng ý. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, không nghĩ tới cái này Hùng Phỉ Phỉ lại là thật đồng ý tiểu thư. Ngươi nghĩ lại a. Vương quản gia cũng là mười phần ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Hùng Phỉ Phỉ lại là sẽ thật đồng ý. Trần Lực bọn hắn lúc này càng là hoàn toàn choáng váng, bọn hắn trước đó còn nói muốn dẫn Diệp Phi đi trong kỹ viện phá thân đâu, kết quả hiện tại bọn hắn chỉ có thể ở trong mộng ý đại tiểu thư lại là nguyện ý đem mình tấm thân xử nữ cho Diệp Phi. Khó trách Diệp Phi trướng mắt trong kỹ viện những cô gái kia đâu, người ta là dạng gì thân phận, chỉ có Hùng Phỉ Phỉ dạng này nữ tử mới xứng với Diệp Phi. Chỉ cần ngươi có thể cứu nãi nãi ta cái gì đều có thể đáp ứng. Hùng Phỉ Phỉ trong mắt mang theo một cỗ kiên định quang mang. Nàng vừa rồi đã là kinh lịch một lần Hùng lão phu nhân chết đi, cho nên lần này nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để Hùng lão phu nhân chết đi. Đây chính là ngươi nói. Diệp Phi cười híp mắt nói, không sai, ta mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng là cũng là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hùng Phỉ Phỉ cắn răng nói, tốt, vậy ngươi bây giờ cùng ta đến trong lều vải tới đi. Diệp Phi trầm giai nói, cái gì? Ngươi bây giờ liền muốn? Hùng Phỉ Phỉ mặc dù đã quyết định đem thân thể của mình cho Diệp Phi, nhưng là đây cũng quá đột nhiên, trong nội tâm nàng hoàn toàn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, ta vừa rồi đã trị một nửa, hiện tại đương nhiên phải trước thu chút tiền đặc cọc. Nếu là vạn nhất ta trị xong các ngươi lại đem ta trói lại, hoặc là đem ta giết, ta tìm ai khóc đi. Diệp Phi ngẩng lên cằm nói, ngươi. Hùng Phỉ Phỉ bờ môi gắt gao cắn, cơ hồ đều muốn cắn nát, ngón tay của nàng gắt gao nắm chặt góc áo, cơ hồ đem góc áo đều muốn xé nát. Ta đi vào trước, nếu như ngươi không nguyện ý đến, vậy cái này sự kiện coi như xong. Diệp Phi nói, quay người liền tiến lều trại. Hùng Phỉ Phỉ trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, ủy khuất cơ hồ muốn khóc lên, nhưng là nàng cũng biết, hiện tại loại thời điểm này khóc là vô dụng. Cắn răng, Hùng Phỉ Phỉ quay đầu đối Vương quản gia nói, Vương quản gia, chuyện này đừng để ta mãi mãi biết. Cái này, Vương quản gia lúc này cũng không biết nên làm như thế nào. Hắn do dự mà hỏi, đại tiểu thư, ngươi thật dự định làm như vậy sao? Ừm, ta nhất định phải cứu ta mãi mãi. Hùng Phỉ Phỉ kiên định đạo. Tốt. Vương quản gia gật gật đầu, sau đó ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, tại Trần Lực bọn người trên thân dạo qua một vòng, nói, sự tình hôm nay, nếu như các ngươi ai dám để lộ ra đi nửa chữ, các ngươi cùng các ngươi người nhà sẽ cùng một chỗ biến mất trên thế giới này. Đúng đúng. Trần Lực bọn hắn nhìn xem Vương quản gia ánh mắt, biết Vương quản gia đây là nghiêm khắc cảnh cáo, là tuyệt đối làm được. Bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút, đi theo Vương quản gia nhanh chóng rời đi cái này lều vải. Mắt thấy người xung quanh đều đi hết sạch, Hùng Phỉ Phỉ trong lòng bách chuyển thiên hồi, vô hạn xoắn xuýt, cuối cùng vẫn cố gắng nâng lên lều vải rèm. Diệp Phi nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ thật tiến đến, một trái tim nhịn không được cũng là phù 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 một hồi cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra. Hắn nhưng cũng là một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm tiểu sử nam a, Hùng Phỉ Phỉ lúc này sắc mặt đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra huyết đồng dạng. Nàng quay người đem lều vải rèm cho kéo tốt, sau đó nàng đưa lưng về phía Diệp Phi, đem trên thân giáp da dây lưng chính là cho kéo ra. Xoát một tiếng, giáp da lỏng lẻo rơi xuống, Hùng Phỉ Phỉ trên thân thể cũng chỉ lưu lại một kiện hơi mỏng cơ hồ trong suốt thiếp thân tiểu y, bóng loáng lưng hoàn toàn trần trụi ra. Ngươi thật thoát a? Diệp Phi lập tức giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Hùng Phỉ Phỉ lại là chủ động cởi quần áo ra. Hắn mặc dù miệng thảo luận lấy muốn đem Hùng Phỉ Phỉ tiền dâm hậu sát, nhưng là bản thân hắn cũng không phải là dạng này người, chỗ đó có thể thật làm được. Lúc này nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ cởi quần áo ra, hắn hoàn toàn luống cuống. Ừm. Hùng Phỉ Phỉ nghe vậy khẽ giật mình, nói, kia muốn thế nào? Hùng Phỉ Phỉ đối chuyện nam nữ cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, lúc này cũng là tâm hoảng ý loạn, cơ hồ đều không biết mình đang làm cái gì, đang nói cái gì. Khu khu. Diệp Phi nhìn xem Hùng Phỉ Phỉ cái dạng này, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô không đành lòng. Để hắn đi bức bách một nữ nhân cùng hắn lên giường, hắn thật sự chính là rất khó chịu cửa này. Dù là, lúc này Hùng Phỉ Phỉ, thật là rất mê người. Ta chỉ là để ngươi đến trong lều vải đến, lại không có nói hiện tại liền muốn ngươi. Diệp Phi sờ lên cái mũi, trong lòng nhỏ máu nói. Như thế một cái đại mỹ nhân đang ở trước mắt, quần áo đã thoát một nửa, hắn lại là từ bỏ, thật sự là bất tức ca, nhưng là, hắn hiện tại thật rất khó dạng này đang bức bách bên trong để Hùng Phỉ Phỉ đi vào khuôn khổ. Dạng này hắn cảm thấy là tại phạm tội. A, ngươi bây giờ không quan tâm ta sao? Kia, ngươi muốn cái gì thời điểm muốn? Hùng Phỉ Phỉ nghe được Diệp Phi nói hiện tại không muốn nàng, hơi kinh ngạc, hai tay ôm trước ngực, xoay người lại, đỏ mặt như máu đạo. Chương 50, đủ liệu Diệp Phi nhìn xem Hùng Phỉ Phỉ nửa người trên giáp da đã chốc ra, bóng ánh da thịt tại hơi mỏng tiểu y bên trong như ẩn như hiện, kia một đôi cao thẳng địa phương, bị Hùng Phỉ Phỉ hai tay ôm lấy, một bộ yếu đuối cừu non bình thường dáng vẻ, trong lòng chính là nhịn không được một hồi lửa nóng. Hận không thể lập tức liền đem Hùng Phỉ Phỉ cho đẩy ngã. Cái này a, chờ sau này lúc nào ta có tâm tư, liền sẽ muốn ngươi. Ngươi chính là của ta tiền tiết kiệm, hiện tại trước tôi lấy. Diệp Phi cưỡng chế lửa nóng trong lòng, chậm rãi nói, "Nào có dạng này, ta còn phải đợi lấy ngươi đến muốn ta. Hùng Phỉ Phỉ lập tức bất mãn nói, kia nếu không ta hiện tại liền muốn ngươi. Diệp Phi trên mặt mang theo một vòng tà ác nụ cười nói, a, không cần không cần, ngươi chừng nào thì tâm tình tốt lại tới tìm ta là được. Hùng Phỉ Phỉ liền vội vàng lắc đầu, loại sự tình này có thể kéo riêng một chút đương nhiên liền muốn kéo dài một chút. Ừm, bất quá ngươi cũng không cần nghĩ đến ngươi có thể bị nợ, nếu như ta muốn đi thu trướng, các ngươi Hùng gia cũng ngăn không được. Diệp Phi lại uy hiếp một câu, ai muốn bị nợ rồi? Ta nói, ta mặc dù là nữ nhân, nhưng là ta cũng là một lời cửu đỉnh. Hùng Phỉ Phỉ đối Diệp Phi hoài nghi nàng không giữ lời hứa, lập tức một hồi sinh khí. Khu khu. Vậy là tốt rồi. Diệp Phi gật gật đầu, đối cái này Hùng Phỉ Phỉ thủ tín, vẫn là mười phần tán thưởng. Hùng Phỉ Phỉ sau khi nói xong, liền lại là một hồi sắc mặt đỏ bừng, mình cái này chẳng phải là đang nói, mình sớm tối là Diệp Phi người. Kia, đã ngươi hiện tại không quan tâm ta. Vậy trước tiên đi cho ta mãi mãi chữa bệnh đi. Hùng Phỉ Phỉ nói, liền phải đem giáp ra buộc lên. Bà ngươi nơi đó không cần phải gấp, ta trước giúp ngươi trị một chút. Diệp Phi chậm rãi nói, cho ta trị một chút. Ngươi có ý tứ gì? Hùng Phỉ Phỉ khẽ giật mình. Thân thể của ngươi hiện tại là của ta, ta đương nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện gì, đương nhiên muốn trước đem ngươi trên thân bệnh chữa lành. Diệp Phi cười tà nói, chữa bệnh cho ta? Ta lại không có bệnh. Hùng Phỉ Phỉ cau mày nói, thật sao? Vậy ngươi tu luyện thanh mục chân khí thời điểm, có hay không cảm thấy dương tiểu mạch sẽ từng trận run lên? Diệp Phi bĩu môi nói, a, ngươi làm sao biết? Hùng Phỉ Phỉ lập tức giật mình. Nói nhảm, ta là luyện dược sư, làm sao lại không biết? Nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, còn có cái gì tư cách cho ngươi mãi mãi chữa bệnh? Diệp Phi lần nữa giả bộ như một bộ đại sư phong phạm nói, kia, ta vấn đề này nghiêm trọng không? Hùng Phỉ Phỉ nghe Diệp Phi nói như vậy, có chút gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Diệp Phi liền bà nội nàng đều có thể chữa khỏi, huống chi là nàng. Hiện tại còn không tính nghiêm trọng, nhưng là nếu như kéo dài thêm, về sau liền nghiêm trọng, thậm chí hai chân đều có thể phế bỏ. Diệp Phi nói, a, nghiêm trọng như vậy? Hùng Phỉ Phỉ lập tức lấy làm kinh hãi. Tốt, hiện tại đem giày thoát. Diệp Phi để Hùng Phỉ Phỉ ngồi xuống, đem giày cởi xuống. Thoát giày? Vì cái gì? Hùng Phỉ Phỉ khó hiểu nói. Ngươi vấn đề này cần từ gan bàn chân đến trị liệu. Diệp Phi nói. Nha. Hùng Phỉ Phỉ hiện tại đối Diệp Phi thực lực vẫn là rất tin tưởng, lúc này liền là ngồi tại cửa hàng bên trên, đem giày cởi xuống. Đưa một đôi tuyết trắng bít tất cũng cởi xuống về sau, Hùng Phỉ Phỉ kia một đôi tinh xảo như là như đồ sứ chân nhỏ chính là hoàn toàn trần trụi ra. Hùng Phỉ Phỉ còn là lần đầu tiên tại nam tử xa lạ trước mặt triển lộ mình chân ngọc, lập tức một hồi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngồi xuống, ta muốn cho ngươi làm đủ tâm xoa bóp, chậm rãi giúp ngươi khu trục thành một chân khí tác dụng phụ. Diệp Phi đem cửa hàng lót, để Hùng Phỉ Phỉ ngồi ở phía trên, sau đó kéo Hùng Phỉ Phỉ một con tinh xảo chân ngọc. Bị Diệp Phi nắm chặt mình chân nhỏ, Hùng Phỉ Phỉ lập tức một hồi ngứa, theo bản năng muốn rút về. Đừng lúc đích, một hồi có thể sẽ có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Diệp Phi căn dặn Hùng Phỉ Phỉ nói. Nha. Hùng Phỉ Phỉ lên tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy giường chiếu cái đệm. Bắt đầu. Diệp Phi vì để cho Hùng Phỉ Phỉ thích ứng, trước vuốt ve một chút Hùng Phỉ Phỉ chân nhỏ. Hùng Phỉ Phỉ mặc dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng là vẫn nhịn không được cảm giác một hồi ngứa ngáy toàn tâm, phát ra một hồi hừ hừ thanh âm, cực kỳ tiêu hồn. Diệp Phi cầm Hùng Phỉ Phỉ chân nhỏ, nghe nàng thanh âm này, lập tức cơ hồ muốn phun máu mũi. Diệp Phi một hồi bất đắc dĩ, hít một hơi thật sâu, thu nhiếp tâm thần, đối Hùng Phỉ Phỉ nói, "Tốt, ta muốn bắt đầu, ngươi phải nhận ở." "Ừm." Hùng Phỉ Phỉ lên tiếng. Diệp Phi thấy thế, ngón tay đo lượng, dùng khớp nối bộ vị đối Hùng Phỉ Phỉ gan bàn chân liền theo xuống dưới. "A." Mặc dù Diệp Phi đã nhắc nhở Hùng Phỉ Phỉ, nhưng là loại này gan bản chân bị dùng sức nén chuyển đến cái chủng loại kia vừa đau lại ngứa đặc thù cảm giác, vẫn là để nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng rú thảm. Cái này tiếng hét thảm âm truyền đến nơi xa Vương quản gia cùng Trần Lực bọn người trong hai, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Làm người từng trải, bọn hắn đương nhiên biết cái này tiếng hét thảm đại biểu cho cái gì. Ai, Diệp Minh đệ cũng thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc, Phỉ Phỉ tiểu thư dạng này đại mỹ nữ, làm sao cũng phải nhẹ nhàng một chút a, vậy mà làm nàng gọi thành dạng này. Trần Lực nhịn không được lắc đầu. Ai, bất quá lần thứ nhất nha, tương đối kích động cũng là bình thường. Diệp Phi nghe được Hùng Phỉ Phỉ một tiếng này rú thảm, lập tức lật ra một cái lưỡi mắt, nói, bảo ngươi nhìn xuống, ngươi dạng này một bực gọi, còn thể thống gì? Bọn hắn còn tưởng rằng ta đem ngươi làm gì nữa nha. Hùng Phỉ Phỉ liền cổ cây đều đỏ, tranh luận nói, ai biết sẽ là cảm giác như vậy a? Về phần nói những người khác cho là bọn họ hai cái là tại làm loại chuyện đó, nàng cũng không làm sao để ý bởi vì mặc kệ bọn hắn làm không có làm cái gì, nàng tiến vào cái này lều vải, người khác liền sẽ cho là bọn họ làm cái gì. Ngươi cầm cái này cắn lấy miệng bên trong đi. Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể là lấy ra một đầu khăn mặt để Hùng Phỉ Phỉ cắn. Hùng Phỉ Phỉ đem khăn mặt cắn, Diệp Phi tiếp tục xoa bóp cho nàng lòng bàn chân. Lần này Hùng Phỉ Phỉ có chuẩn bị, lại có khăn mặt, sẽ không lại phát ra thảm như vậy gọi, nhưng lại cho mày, thân thể hướng về sau nhô lên, sung mãn đường cong hoàn toàn bày ra, một đầu đen nhánh tóc dài không ngừng buông đẩy, trong miệng còn phát ra hừ 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 thanh âm thống khổ, để Diệp Phi cảm giác trong thân thể một đám lửa thiêu đốt cơ hồ muốn nổ tung. Ta không phải liền là đấm bóp cho ngươi cái lòng bàn chân nha, về phần cái dạng này sao? Nếu là ta thật đem ngươi cái kia, ngươi đến biểu tình gì a? Diệp Phi đối Hùng Phỉ Phỉ cái bộ dáng này không còn gì để nói. Hắn cũng là một cái nam nhân bình thường a, Hùng Phỉ Phỉ cái dạng này ai chịu nổi? Hắn mười phần hoài nghi, Hùng Phỉ Phỉ đây là cố ý trả thù hắn. Diệp Phi bị Hùng Phỉ Phỉ loại này động tác quá mức biểu lộ làm cho thần bất thủ xá, trọn vẹn xoa bóp một canh giờ mới làm xong. Khi hắn đứng người lên thời điểm, phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm, so vừa rồi cho Hùng lão phu nhân chữa bệnh còn mệt hơn. Mà lại nhìn Hùng Phỉ Phỉ, nàng lúc này cũng rõ ràng là toàn thân ướt đẫm, mồ hôi trán đem nàng một đầu đen nhánh tóc dài cho nhuộm dần một mảnh lộn xộn, rất nhiều tóc đều dính tại cùng một chỗ. Nàng cái bộ dáng này, đi ra về sau nếu như nói hai người bọn hắn cái gì cũng không có phát sinh, ủy tài mới tin tưởng. "Tốt, ta cho ngươi thêm mở một cái toát thuốc, ngươi trở về để luyện dược sư luyện chế phục dụng, cũng không cần lo lắng cái này thành một chân khí vấn đề. Bất quá, ngươi tốt nhất lại tu luyện một môn thủy hệ công pháp, dạng này sẽ để cho ngươi tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều." Diệp Phi cho Hùng Phỉ Phỉ mở một cái toát thuốc, căn dặn nàng chú ý hạng mục. "Thủy hệ công pháp? Ta tu luyện thủy hệ công pháp thích hợp sao? Trước kia luyện dược sư thế nhưng là đều không có từng nói như vậy, bọn hắn đều nói ta tu luyện thuần mục hệ công pháp thích hợp nhất." Hùng Phỉ Phỉ khẽ giật mình, nói: "Thể chất là tam thủy chi âm, thoạt nhìn là không thiếu nước, nhưng là ngươi thuộc tính là vạn cổ đẳng mục, trình độ càng nhiều càng tốt, sẽ không tràn đầy thì tràn, cho nên nhiều tu luyện một môn thủy hệ công pháp có thể đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng. Lại phối hợp ta cho ngươi mở phương thuốc, ngươi thanh mục chân khí không bao lâu liền có thể đại thành, thực lực của ngươi cũng có thể mau chóng tăng lên tới cảnh giới tiếp theo." Diệp Phi nói. "Chương 51, lễ vật dạng này a. Tốt ta, vậy ta trở về thử một chút." Hùng Phỉ Phỉ gật gật đầu, dù sao dạng này thử một chút cũng không có cái gì quan hệ. "Tốt, hiện tại chúng ta đi cho ngươi mãi mãi chữa bệnh đi." Diệp Phi mở cửa màn, nói. Cách đó không xa, Vương quản gia, Trần Lực bọn người nhìn thấy Diệp Phi cùng Hùng Phỉ Phỉ dáng vẻ, đều là một hồi xấu hổ, làm bộ không nhìn thấy. Trong lòng của bọn hắn kỳ thật lại là đang nghĩ, lại là làm trọn vẹn một canh giờ, không hổ là người trẻ tuổi, ai nhìn Phỉ Phỉ tiểu thư dáng vẻ, đều bị làm hư thoát. Hùng Phỉ Phỉ một hồi sắc mặt từng đỏ, cũng không có giải thích cái gì, đi đầu đi. Diệp Phi đi theo Hùng Phỉ Phỉ một đường lần nữa đi tới trong doanh trướng, phát hiện Hùng lão phu nhân lúc này đã mặc vào quần áo, tại doanh trướng bên trong bày một bàn lớn tiệc rượu, ăn uống đi lên. "Mãi mãi, ngài có thể xuống đất." Hùng Phỉ Phỉ nhìn xem Hùng lão phu nhân lại là cùng người bình thường không khác ngồi tại trước bàn ăn uống thả cửa, nhịn không được vô cùng ngạc nhiên. Thời điểm trước kia, Hùng lão phu nhân thế nhưng là chỉ có thể dựa vào một chút dược liệu quý giá kéo dài tính mạng, rất khó ăn bình thường đồ ăn. Không biết lúc nào lại có thể sẽ chết, thừa dịp có thể ăn, đương nhiên là muốn trước ăn một bữa lại nói. Hùng lão phu nhân ha ha cười, đứng người lên, trên dưới đánh giá đến Diệp Phi tới. Trước đó Diệp Phi trị bệnh cho nàng, nàng hết thảy đều có thể nghe thấy, nhưng là nàng không nghĩ tới, Diệp Phi lại là còn trẻ như vậy. Khó trách Hùng Phỉ Phỉ sẽ hoàn toàn không tin nhiệm hắn. "Xem ra, vị đại sư này đã tiếp nhận ngươi nói xin lỗi." Hùng lão phu nhân nhìn xem Diệp Phi cùng Hùng Phỉ Phỉ biểu lộ, liền biết chuyện này đã giải quyết. Nàng chỉ là có chút kỳ quái, Hùng Phỉ Phỉ lại như thế nào giải quyết chuyện này? Dưới tình huống bình thường, dạng này đại sư cũng sẽ không tùy tiện tha thứ loại sự tình này. Mà Hùng Phỉ Phỉ cũng không phải một cái am hiểu xin lỗi cùng du thuyết người. Chẳng lẽ là Vương quản gia ở trong đó có tác dụng? Hẳn không phải là. Nếu như là Vương quản gia giải quyết, hắn khẳng định là đã về tới trước báo cáo. Bất kể như thế nào, nếu là Diệp Phi tiếp nhận xin lỗi, như vậy liền tốt. Bằng không mà nói, đắc tội dạng này một cái luyện dược đại sư, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hùng Phỉ Phỉ nghe được Hùng lão phu nhân lời này, gương mặt xinh đẹp phía trên nhịn không được bay lên một vòng đỏ ửng, nàng thế nhưng là dùng mình tấm thân xử nữ làm trao đổi. Nhìn thấy Hùng Phỉ Phỉ vẻ mặt như thế, Hùng lão phu nhân trong nháy mắt giật mình. Mặc dù, Hùng gia đối Hùng Phỉ Phỉ hôn sự đã sớm có an bài, nhưng là, nếu là có thể kết giao dạng này một vị luyện dược đại sư, tựa hồ cũng là có thể cân nhắc. "Mãi mãi, hắn nói ngài trên thân vấn đề còn không có hoàn toàn giải trừ, còn muốn lại tiếp tục trị liệu, khu trừ ám tật." Hùng Phỉ Phỉ vẫn là quan tâm Hùng lão phu nhân bệnh tình. "Ồ, nếu là dạng này, kia muốn phiền phức vị đại sư này, còn không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào?" Hùng lão phu nhân hòa ái mà cười cười hỏi. "Tại hạ Diệp Phi." Diệp Phi cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói. "Diệp đại sư nhìn, nghiên kỷ giống như không phải rất lớn a." Hùng lão phu nhân lại là cũng không có lập tức để Diệp Phi trị bệnh cho nàng, mà lại như có thâm ý nói. "Ê, chữa bệnh loại sự tình này, cùng nghiên kỷ không quan hệ, chỉ cần có thể trị thật tốt là được." Diệp Phi coi là Hùng lão phu nhân cũng là nhìn hắn tuổi còn rất trẻ, cho nên đối với hắn cũng không tin phục. "Không sai, mèo đen mèo trắng, bắt được chuột chính là tốt mèo, chỉ cần có thể chữa bệnh, chính là tốt luyện dược sư." Hùng lão phu nhân gật gật đầu, nói, "Vậy ta liền phiền phức Diệp đại sư." "Không dám." Diệp Phi để Hùng lão phu nhân thoát áo ngoài, ngồi ở trên giường, sau đó lấy ra kim châm lần nữa thi châm. Trên thực tế, Hùng lão phu nhân hiện tại đã là không sao, Diệp Phi như thế đối Hùng Phỉ Phỉ nói, chỉ là vì trả thù nàng mà thôi, không nghĩ tới nàng lại là thật tin, còn nguyện ý dùng mình tấm thân xử nữ đến trao đổi. Sớm biết liền cùng bọn hắn muốn tiền tài, thảo dược hòa luyện dược lô, muốn nàng tấm thân xử nữ làm gì ạ? Lại không hạ thủ được. Diệp Phi nhịn không được một hồi hối hận. Dùng ước chừng nửa giờ, cho Hùng lão phu nhân thi châm hoàn tất, Diệp Phi chính là nói, "Có thể, Hùng lão phu nhân ám tật ta đã là hoàn toàn cho khu trừ, ta lại cho ngài mở một cái toát thuốc, cam đoan ngài sống thêm 30 năm không có vấn đề." "Vậy liền đa tạ Diệp đại sư." Hùng lão phu nhân cũng hết sức cao hứng. "Có thể sống lâu mấy năm, lại không cần nhận tật bệnh bối rối, ai không muốn chứ?" "Tốt, vậy ta cũng không nhiều cái dậy." Diệp Phi cũng không nghĩ lại nhiều lợi, chính là cáo tử. "Diệp đại sư làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu, bồi lao bà tử uống một chén không tốt sao?" Hùng lão phu nhân giữ lại nói. "Không được, ta hôm nay hao phí quá nhiều khí lực, muốn trước về nghỉ ngơi." Diệp Phi hôm nay đích thật là rất mệt mỏi, đầu tiên là giúp Hùng lão phu nhân chữa bệnh, sau đó lại là giúp Hùng Phỉ Phỉ trị liệu, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen.
Tốt, vậy ta liền không lưu Diệp đại sư.
Hùng lão phu nhân gật gật đầu, đứng người lên, lại là từ bên cạnh trên bàn trà cầm lên một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Diệp Phi nói, lao bà tử một cái mạng đều là Diệp đại sư cho, một chút lễ mọn, hy vọng Diệp đại sư không muốn ngại keo kiệt.
Ai nha, còn có cái gì nhưng cầm.
Diệp Phi lập tức vui mừng, không chút khách khí nhận lấy, mặt ngoài lại là nói, lao phu nhân khách khí.
Mãi mãi, đừng lại cho hắn thủ lao.
Hùng Phỉ Phỉ lúc này ở một bên vội la lên, nàng thế nhưng là đem mình tấm thân xử nữ làm trao đổi, làm sao còn có thể để Hùng gia lại rót tiếp đồ đâu. Dạng này chẳng phải là nói nàng tấm thân xử nữ không đáng giá.
Ai, Diệp đại sư khổ cực như thế, tại sao có thể không tạ ơn đâu.
Hùng lao phu nhân khoát tay chặn lại, lại đối Diệp Phi nói, về sau có rảnh, hy vọng Diệp đại sư có thể đến chúng ta Hùng gia ngồi một chút.
Không có vấn đề, về sau nhất định phải đi.
Diệp Phi cố ý tăng thêm ngữ khí nói, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hùng Phỉ Phỉ.
Hùng Phỉ Phỉ đương nhiên biết Diệp Phi là có ý gì, vừa thẹn vừa xấu hổ, thật đến nghiến răng nghiến lợi.
Cầm cái hộp này, Diệp Phi quay người rời đi.
Hùng lão phu nhân một lần nữa ngồi về trước bàn, tiếp tục bắt đầu ăn như gió cuốn.
Phỉ Phỉ, tới theo giúp ta cùng một chỗ ăn.
Hùng lão phu nhân hô Hùng Phỉ Phỉ cùng một chỗ tới.
Hùng Phỉ Phỉ ngồi ở Hùng lão phu nhân đối diện, nhìn xem những này ngon miệng đồ ăn lại là không có cái gì khẩu vị.
Thế nào?
Tâm bay.
Hùng lão phu nhân chế nhạo lấy nói.
Nào có,
ngại mãi ngươi dễ cợt người ta.
Hùng Phỉ Phỉ lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Ha ha.
Hùng lão phu nhân không tiếp tục hỏi cái gì, tiếp tục mình ăn uống thả cửa đi lên.
Diệp Phi về tới Trần Lực bọn hắn doanh trướng, Trần Lực bọn người lập tức xuống tới.
Ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi trở về nha.
Thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại là một vị luyện dược đại sư, chúng ta có thể nhận biết ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Diệp Phi mỉm cười, nói, mọi người khách khí, ta có thể nhận biết chư vị, cũng là mười phần vinh hạnh.
Diệp huynh đệ, cái nào một ngày thành thân, nhưng là muốn mời chúng ta uống rượu mừng a.
Trần Lực cười hì hì nói,
đúng vậy a, Diệp huynh đệ, ngươi thật sự là diễm phúc không cạn a.
Thật sự là tiện sát ta chờ.
Từ Tôn cũng là cười lớn.
Chương 52, Chân Long tinh huyết Diệp Phi nghe bọn hắn chế nhạo, lại là cũng không có mở miệng giải thích cái gì.
Nói đùa, nếu để cho bọn hắn biết, mình cùng Hùng Phỉ Phỉ tại trong lều vải một canh giờ chính là xoa bóp lòng bàn chân, cái gì thực chất cũng không có phát sinh, không được bị bọn hắn hoài nghi mình phương diện kia có vấn đề.
Hiện tại, Diệp Phi trong mắt bọn họ đã là tôn quý không được rồi, cho nên bọn hắn đặc biệt đưa ra một cái lều vải cho Diệp Phi ở lại, những người khác thì là nhét chung một chỗ.
Diệp Phi chối từ không được, cũng liền ở đi bảo.
Hắn xuất ra Hùng lão phu nhân cho hắn cái kia một gỗ, mở ra xem, phát hiện bên trong là một viên màu làm tinh thể bên trong có một vệt đỏ tươi, tựa như là huyết dịch.
Ừm, đây là cái gì?
Diệp Phi khẽ giật mình, để Tinh Hà xem xét một chút.
Đây là chân long tinh huyết.
Tinh Hà nói.
Cái gì?
Chân long tinh huyết?
Diệp Phi lập tức giật nảy cả mình.
Chân long tinh huyết chân quý bực nào, Diệp Phi tự nhiên là hiểu rõ, không nghĩ tới Hùng lão phu nhân lại là đại độ như vậy, trực tiếp đưa ra loại vật này.
Quá tuyệt, có cái này, ta liền có thể tướng thể chất của ta tiến hành vĩnh cửu tăng lên.
Diệp Phi hưng phấn nói,
thân thể tố chất của hắn thật sự là quá kém, nếu muốn trở thành cường giả tuyệt thế, nhất định phải đối với mình căn cốt, thể chất, thuộc tính cùng mệnh cách chờ tiến hành một chút cải biến. Chỉ là, có thể cải biến thân thể vật liệu, nhất định đều phải là hiếm thấy chân bảo, rất khó đạt được. Tinh Hà tính toán Diệp Phi trở thành cường giả tuyệt thế cần có điều kiện bên trong, cái này chân long tinh huyết chính là một cái trong số đó. Đạt được cái này chân long tinh huyết, Diệp Phi trở thành cường giả tuyệt thế tỷ lệ, làm sao cũng phải tăng lên mấy lần.
Diệp Phi đem cái này chân long tinh huyết thu vào, cảm thấy mình lần này bị trói một lần cũng đáng giá. Đạt được chân long tinh huyết, còn trong định Hùng Phỉ Phỉ tấm thân xử nữ.
Ngày thứ hai, Diệp Phi đi theo đội xe đi tới Sư Tử Thành, chính là chuẩn bị cùng đội xe tách ra.
Hùng lão phu nhân tự mình đến cùng Diệp Phi cáo biệt, biểu hiện đối Diệp Phi coi trọng.
Hùng tiểu thư, có rảnh rỗi, ta liền sẽ đi tìm ngươi.
Trước khi đi, Diệp Phi giống như cười mà không phải cười đối Hùng Phỉ Phỉ nói.
Hùng Phỉ Phỉ nghe được Diệp Phi lời này, vừa thẹn vừa xấu hổ, thật không thể tại chỗ đánh tơi bởi Diệp Phi dừng lại.
Cái chỗ kia, đã là thật lâu không có người ra, không nghĩ tới, lại là có thể gặp được một cái chỗ kia ra tiểu tử. Ta cũng thật sự là đủ may mắn.
Hùng lão phu nhân nhìn xem Diệp Phi bóng lưng rời đi, thì thào nói.
Diệp Phi rời đi Hùng gia thương đội, đầu tiên là tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó liền đi nơi này một chút dược liệu thương hội, mua các loại dược liệu.
Nếu là có cực phẩm tài liệu, liền đều chứa đựng xuống tới.
Rất nhanh, Diệp Phi chính là phát hiện, hắn 5000 vạn lượng hoàng kim, đảo mắt liền tiêu xài 10 triệu lượng.
Luyện dược sư cái nghề nghiệp này thật sự là lấy tiền tích tụ ra đến a.
Diệp Phi nhịn không được một hồi thì đau.
Cái này 5000 vạn lượng hoàng kim còn không có làm sao che nóng hồi đâu, liền ra ngoài 1/5.
Vẫn là mua trước một con linh thú đi, tiếp xuống đi đường vẫn là phải cần.
Diệp Phi lại hướng về Sư Tử Thành bán tọa kỵ địa phương mà đi.
Hắn trước tìm mấy nhà tọa kỵ thương hội, phát hiện quy mô đều tương đối nhỏ, chỉ có phổ thông tọa kỵ, không có liệt hổ loại này cấp cao tọa kỵ.
Một mực đi vòng vo hồi lâu, Diệp Phi mới tại thành Tây tìm được một nhà khá lớn quy mô tọa kỵ thương hội.
Cái này thương hội chiếm diện tích vô cùng lớn, có thể nghe phía sau một mảnh trong sân rất nhiều tọa kỵ không ngừng phát ra các loại hình gầm rú thanh âm.
Nơi này đoán chừng là sẽ có liệt hổ.
Diệp Phi thầm nghĩ, đi vào nhà này thương hội trong đại sảnh.
Lúc này, ở đại sảnh bên trong, mấy cái xinh đẹp thị nữ chính tập hợp một chỗ nghỉ ngơi. Các nàng bận rộn một ngày, thể xác tinh thần mỏi mệt, đã là chuẩn bị xuống ban, nhìn thấy Diệp Phi tới,
cũng không có người động đậy. Diệp Phi xuyên quần áo vẫn như cũ là 10 phần phổ thông, cũng không có bất luận cái gì phú quý khí chất, những này thị nữ cảm thấy, Diệp Phi hẳn không phải là chân chính tới mua tọa kỵ, mà chỉ là đến bên này nhìn xem no mây mẩy may mắn được thấy. Các nàng cái này một nhà thương hội là sư tử thành lớn nhất tọa kỵ thương hội, chủ yếu bán ra các loại cấp cao lần tọa kỵ, mỗi một tấc giá trị đều tại 100 vạn lượng hoàng kim trở lên. Cho nên, thời gian dài, các nàng đã biết, tuyệt đại bộ phận khách nhân chỉ là tới đây nhìn một chút trong suy nghĩ tọa kỵ, no bụng nhìn một lần cho thỏa, mà không phải thật muốn mua. Chân chính có thể mua được nơi này tọa kỵ, khẳng định là không phú thì quý. Dạng này người, xem xét khí chất trên người, hoặc là mặc, liền có thể nhìn ra. Giống như là Diệp Phi dạng này, theo bọn hắn nghĩ, là tiêu chuẩn điều thi. Các nàng tướng thời gian tiêu vào dạng này trên thân người, hoàn toàn chính là lãng phí nước bọn. Các người ai đi chào hỏi một chút, nếu là không có người tiếp đãi, bị quản sự biết, khẳng định là phải lớn mắng một trận. Trong đó một cái nùng trang diễm mạn, dáng người xinh đẹp thị nữ tựa hồ là lĩnh ban của nơi này, một bộ lười biếng dáng vẻ nói: "Ta hôm nay đã là bán đi 2 con tọa kỵ, không nghĩ lại cử động gậy." Trong đó một cái thị nữ nói: "Ta một hồi tan việc còn muốn ra ngoài, trước tiên cần phải thu thập một chút." Một cái khác thị nữ nói: "Tất cả thị nữ đều là các loại từ chối, ai cũng không chịu tiến lên chào hỏi Diệp Phi. Liền biết các ngươi từng cái đều là quỷ lười, chẳng lẽ muốn chờ lấy ta tự mình đi sao?" Cái này lĩnh ban nhìn xem những này thị nữ một cái so một cái lười, nhịn không được mắng: "Không tỷ, ngươi có thể để tiểu kiều đi à? Dù sao nàng mỗi ngày ở đây chính là quét dọn vệ sinh, có nhiều thời gian." Trong đó một cái thị nữ cười hì hì nói: "Tiểu Kiều là bọn hắn nơi này vừa tới một cái thị nữ, niên kỷ chỉ có 15 tuổi, sinh một bộ khiếp nhược dáng vẻ. Các nàng bình thường ỷ vào mình là lão nhân, đối tiểu Kiều đến kêu đi hết, chỉ làm cho nàng phụ trách một chút quét dọn vệ sinh loại hình việc vặt, xưa nay không để nàng chân chính phụ trách bán. Bởi vì nếu như có thể bán đi một con tọa kỵ, các nàng thế nhưng là có thể được đến không ít trích phần trăm. Loại cơ hội này, các nàng làm sao lại tặng cho một cái mới tới? Hiện tại các nàng cho rằng Diệp Phi không thể nào là chân chính mua tọa kỵ, lười nhắc lãng phí thời gian, chính là nhớ tới cái này tiểu kiều. Tiểu kiều, ân, cũng thế, cũng nên để nàng đi làm quen một chút làm sao cùng hộ khách nói chuyện. Hồng thì gật gật đầu, quay đầu đối bên trong hô: "Tiểu kiều, ra tiếp khách." Lời nói này mười phần mập mờ, thậm chí mang theo một tia vũ nhục hương vị. Một cái thân ảnh nhỏ gầy từ bên trong nhanh chóng chạy đến, sắc mặt nàng vàng như nến, xem xét chính là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, nàng rất gầy yếu, hoàn toàn là yếu đuối, bởi vì quá gầy, cho nên nàng tướng mạo không tính là rất xinh đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú. Bất quá, nàng một đôi mắt to vụ sáng, lại là mười phần có thần, tựa như là biết nói chuyện. "Hồng tỷ, cần ta làm cái gì?" Tiểu Kiêu sợ hãi hỏi. "Ê, đừng nói ta không có để điểm ngươi, hiện tại, bên kia có một người khách nhân, ngươi đi chào hỏi một chút. Dạng này khách nhân, xem xét chính là muốn mua cấp cao tọa kỵ, chỉ cần ngươi không phải quá ngu, liền khẳng định có thể bán đi một con tọa kỵ. Đây là ta cho ngươi cơ hội, nếu như chính ngươi nắm chắc không được, về sau liền ngoan ngoãn quét rác, khác lao nói ta không cho ngươi cơ hội cái gì." Hồng tỷ giơ lên cằm, một bộ nữ vương bình thường tư thế nói: "Vâng, Hồng tỷ." Tiểu Kiêu không dám phản bác, nện bước tiểu toái bộ nhanh chóng đi tới Diệp Phi trước người. Chương 53, Xích Kim Liệt Hổ vị công tử này, không biết ngài muốn mua cái gì tọa kỵ. Tiểu Kiêu câu nệ đối Diệp Phi thi lễ một cái, mắt to điểm đạm đáng yêu. Diệp Phi ở đây xem xét giới mục biểu, kỳ thật đã nghe được Hồng tỷ các nàng nói chuyện. Nàng nhịn không được lắc đầu, bất kỳ một cái nào thế giới, đều là mạnh được yếu thua, kẻ yếu đều là chịu lấy khi dễ. Đối với cái này tiểu kiều, Diệp Phi mười phần đồng tình. Nàng không có tốt thân thế, không có rất tốt tướng mạo, cũng không có tốt thân thể, tại dạng này một cái thế giới sinh tồn, tự nhiên là sẽ rất gian nan. "Các ngươi nơi này có liệt hổ sao?" Diệp Phi hỏi Tiểu Kiều. "Liệt hổ? Ta mang công tử đi xem một chút đi." Tiểu Kiều cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều, ân cần mang Diệp Phi về phía sau xem xét. "Dừng a." Quả nhiên là cái tới qua mắt nghiện. Hồng tỷ nghe Diệp Phi mới mở miệng liền trực tiếp nói muốn nhìn liệt hổ, nhịn không được khinh thường xùy một tiếng. "Đến xem liệt hổ, 100 cái bên trong có 99 cái cũng là vì đến xem thử, mà sẽ không thật mua. Bởi vì tốt liệt hổ tọa kỵ giá cả có thể đạt tới hơn 1.2 vạn hoàng kim, liền xem như một chút nhà giàu công tử cũng căn bản mua không nổi." Đi tới đằng sau, Tiểu Kiều mang theo Diệp Phi tiến vào trong đó một cái cự đại lều bên trong, cho Diệp Phi giới thiệu bọn hắn nơi này bây giờ có được mấy cái liệt hổ. "Công tử, cái này liệt hổ có 500 năm tu vi, là băng thuộc tính, đặc điểm là có thể kết thành băng xương hộ thuẫn, am hiểu phòng ngự. Cái này một con liệt hổ có 1000 năm tu vi, là hỏa thuộc tính, có thể phun ra liệt hỏa, am hiểu công kích. Cái này một con liệt hổ có 1200 năm tu vi, là phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh. Chúng ta nơi này liệt hổ đều là trải qua chuyên môn tuần thú sư thuần phục trình độ vô cùng cao, không cần lo lắng bọn hắn lại đột nhiên bạo khởi đả thương người." Tiểu Kiêu cẩn trọng cho Diệp Phi giới thiệu nơi này liệt hổ tình huống. Diệp Phi nhìn xem những này liệt hổ, nhịn không được con mắt lóe sáng. Có thể có một con liệt hổ làm tọa kỵ, thế nhưng là cô thân thể này từ nhỏ mộng tưởng. Thế giới này, yêu thú có thật nhiều chủng loại, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều không thể thuần phục. Có thể thuần phục chủng loại bên trong, liệt hổ là nổi bật nhất một loại, một mực thâm thụ võ giả yêu thích. Nhất là những kia tuổi trẻ võ giả, đều lấy có thể có được một mực liệt hổ tọa kỵ làm đinh. "A, bên kia con kia liệt hổ là tu vi gì?" Đương nhiên Diệp Phi phát hiện tại tận cùng bên trong nhất một cái hàng rào sắt bên trong, có một con dài 6-7 mét, giống như là cỡ lớn xe Việt giã bình thường liệt hổ nằm ở đó, đang ngủ. "À, đó là chúng ta nơi này chân quý nhất một con tọa kỵ, là lão bản của chúng ta chân tàng, dùng để làm chiêu bài, không có ý định bán." Tiểu Kiêu nhìn thoáng qua bên kia liệt hổ nói. Ồ, Diệp Phi lập tức lên hứng thú, nói, cái này liệt hổ có bao nhiêu năm tu vi?
Cái này liệt hổ đã có 1800 năm tu vi, là tương đối ít thấy kim thuộc tính, răng sắc nhọn, lợi chảo sắc bén, rất thích hợp làm chiến đấu tọa kỵ. Tiểu Kiêu giải thích nói,
1800 năm tu vi.
Diệp Phi lập tức hai mắt tỏa sáng.
1800 năm tu vi liệt hổ, thế nhưng là có thể tương đương với nhân tộc thuần nguyên cảnh bắt trọng võ giả. Mà bởi vì yêu thú thực lực phổ biến muốn so cùng cảnh giới nhân tộc võ giả phải cường đại hơn, dạng này một con liệt hổ, thần hồn cảnh trở xuống trên cơ bản đều có thể đối phó. Mua dạng này một con liệt hổ, cũng có thể tương đương với nhiều một cái thuần nguyên cảnh bắt trọng hộ vệ.
Cái này liệt hổ bao nhiêu tiền?
Diệp Phi hỏi.
A, công tử ngài muốn mua cái này liệt hổ sao?
Tiểu Kiêu lập tức kinh ngạc nói.
Chỉ cần giá tiền phù hợp, ta liền có thể mua lại.
Diệp Phi đối cái này một con liệt hổ mười phân thích, chỉ cần tiền của hắn đủ, như vậy, hôm nay liền mua lại.
Cái này, ta phải đi hỏi một chút lão bản của chúng ta.
Tiểu Kiêu nói.
Vậy ngươi đi đi,
ta ở chỗ này chờ.
Diệp Phi nói.
Vâng.
Tiểu Kiêu quay người chính là đi ra ngoài.
Diệp Phi nhìn xem cái này một con hình thể to lớn liệt hổ, thấy thế nào làm sao thích.
Tiểu Kiêu đi tới đại sảnh bên trong, đối cái kia Hồng Tỷ nói, Hồng Tỷ, vị công tử kia muốn mua con kia 1800 năm tu vi liệt hổ, muốn hỏi một chút giá cả.
Mua con kia xích kim liệt hổ.
Hồng Tỷ nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, khóe môi nhếch lên cười lạnh, mở miệng mắng, ngươi có thể có chút đầu óc sao?
Đến xem con kia xích kim liệt hổ, toàn bộ đều chỉ là tới qua xem qua nghiện mà thôi, cái nào sẽ chân chính mua?
Giá cả cỡ này, liền xem như sư tử thành lớn nhất gia tộc các thiếu gia, muốn mua đều phải cân nhắc một chút.
Loại người này ngươi cũng cùng hắn lãng phí thời gian, thật sự là một thằng ngu.
Tiểu Kiêu bị Hồng Tỷ cho mắng một trận, sắc mặt đỏ lên, không dám ngẩng đầu, nói, nhưng thế nhưng là ta cảm giác vị công tử kia thật muốn mua,
còn dám mạnh miệng có phải không?
Không đến mấy ngày là gan ngược lại là trở nên rất lớn à, lời ta nói ngươi cũng dám phản bác.
Hồng Tỷ gặp Tiểu Kiêu lại còn dám kiên trì, lập tức lông mày đứng đấy, vỗ bàn một cái, thanh sắc câu lệ.
Nếu như ngươi không nghĩ ở đây làm, liền cút cho ta, chúng ta nơi này không thiếu ngươi ngu xuẩn như vậy.
Tiểu Kiêu bị Hồng Tỷ như thế mắng một trận, một hồi bị quất, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, cố gắng nhịn không được không lưu lại tới.
Kia, Hồng Tỷ ta hiện tại muốn đuổi hắn đi sao?
Tiểu Kiêu chết ấy hỏi.
Chính ngươi nhìn xem xử lý.
Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, giữ lại ngươi có làm được cái gì?
Hồng Tỷ âm thanh lạnh lùng nói.
Chuyện gì xảy ra?
Lúc này, một cái hùng hậu nam tử thanh âm truyền đến.
Trưởng quỹ.
Những này thị nữ nghe được thanh âm này, mỗi một cái đều là giống như con thỏ bình thường mau từ trên ghế nhảy dựng lên, cung kính đứng vững, quét qua trước đó vẻ bại trạng thái.
Một cái nhìn 40-50 tuổi, mặc hoa phục nam tử trung niên đi tới, chính là nơi này trưởng quỹ, Tiêu Hán Nghiên.
Tiêu Hán Nghiên bình thường không thế nào tới, hôm nay vừa vặn tới đây lấy một vài thứ, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy Hồng Tỷ răn dạy Tiểu Kiều một màn.
Trưởng quỹ, không có chuyện gì, vừa tới Tiểu Kiều làm việc ngu dốt, ta tại dạy dỗ nàng.
Hồng Tỷ tại Tiêu Hán Nghiên trước mặt mặt mày hớn hở, chập chân vũ mị dáng người, đem chính mình nói bao nhiêu cao thượng.
Ồ, Tiểu Kiều làm gì sai chuyện a?
Tiêu Hán Nghiên dù sao cũng không có gì bội vàng sự tình, thuận miệng hỏi.
Cũng không có gì, chính là có một người trẻ tuổi tới đây nhìn xích kim liệt hổ, Tiểu Kiều chiêu đãi không tốt lắm.
Hồng Tỷ bội vàng che giấu nói.
Nếu để cho Tiêu Hán Nghiên biết nàng kỳ thị hộ khách, khẳng định sẽ thống mạ nàng dừng lại.
Tiêu Hán Nghiên không ngừng khuyên bảo các nàng, bất kỳ một cái nào tới đây hộ khách, đều nhất định muốn lễ phép tiếp đãi, tuyệt đối không cho phép lãnh đạo. Bởi vì bất kỳ một cái nào hộ khách, đều có thể sẽ thật mua đồ vật.
Trưởng quỹ, vị công tử kia
muốn mua xích kim liệt hổ.
Tiểu Kiêu rụt rè đạo.
Ồ, muốn mua xích kim liệt hổ.
Tiêu Hán Nghiên nghe nói như thế, nhịn không được lông mày nhíu lại.
Qua nhiều năm như vậy, có không ít người đều tuân giá xích kim liệt hổ, nhưng là không có một cái cuối cùng chân chính bỏ tiền.
Bởi vì cái này xích kim liệt hổ giá cả quá cao, những người này đều thường thường sẽ chùn bước.
Nghe được Tiểu Kiều nói như vậy, Tiêu Hán Nghiên cũng không có báo cái gì hy vọng, đoán chừng người trẻ tuổi này cũng chính là đến tuân giá.
Hắn là muốn hỏi giá cả sao?
Tiêu Hán Nghiên hỏi.
Ừm, hắn hỏi bao nhiêu tiền?
Ta không biết làm sao hồi phục.
Tiểu Kiều nói.
Ngươi nói cho hắn biết, cái này xích kim liệt hổ 4000 vạn ta liền bán.
Tiêu Hán Nghiên nói.
Vâng.
Tiểu Kiều lập tức vội vàng đi.
Tiêu Hán Nghiên xoay người đi quầy hàng tra tìm đồ vật, không thì bọn người ở một bên cung kính đứng hầu.
Đối với Diệp Phi muốn mua xích kim liệt hổ chuyện này, bọn hắn đều cũng không có làm sao quá để ở trong lòng, bởi vì cái này xích kim liệt hổ thành giao quá khó khăn, cơ hội là không có khả năng.
Nhưng là, không bao lâu, Tiểu Kiều chính là lại chạy trở về, đối Tiêu Hán Nghiên nói, trưởng quỹ, vị công tử kia nói, 3500 vạn hắn hiện tại thì trả tiền.
Ừm.
Tiêu Hán Nghiên nghe nói như thế, nhịn không được sững sờ, đối phương đây là cùng hắn hoàn giới à, chẳng lẽ, đối phương thật muốn mua.
Không thì mấy người cũng là ngơ ngẩn, Diệp Phi thật muốn mua xích kim liệt hổ.
Nói đùa sao?
Diệp Phi cái dạng kia, thấy thế nào cũng không giống là có thể mua được xích kim liệt hổ á. Chương 54, mua xuống ngươi mời hắn tới.
Tiêu Hán Nghiên trầm ngâm một chút về sau, nói.
Phải.
Tiểu Kiều lần nữa đi ra ngoài.
Lần này, cũng không lâu lắm, Tiểu Kiều lại là trở về, tại phía sau của nàng, đi theo Diệp Phi.
Vị công tử này, ngài muốn mua xích kim liệt hổ.
Tiêu Hán Nghiên trên dưới đánh giá Diệp Phi một chút, hỏi.
Các hạ chính là chỗ này trưởng quý sao?
Diệp Phi chắp tay nói.
Không sai, tại hạ Tiêu Hán Nghiên.
Tiêu Hán Nghiên nói.
3500 vạn, cái này xích kim liệt hổ ta mua. Các hạ ý như thế nào?
Diệp Phi thấy đối phương là chủ sự người, trực tiếp liền ký kết.
Ngươi
thật muốn mua?
Tiêu Hán Nghiên nhịn không được sững sờ,
nhìn Diệp Phi ý tứ này, là thật muốn mua. Hồng tỷ mấy người các nàng càng là ngây ngẩn cả người, Diệp Phi thật muốn mua xích kim điện hồ. Đương nhiên là thật. Diệp Phi nói, nếu như trưởng quỹ có thể tiếp nhận cái giá tiền này, vậy ta hiện tại thì trả tiền. T. Hồng tỷ mấy người các nàng trong lúc nhất thời toàn bộ che miệng lại, con mắt trừng thật to, trong lòng một cô hối hận điên cuồng dâng lên. Cái này một con xích kim liệt hổ, thế nhưng là 3.500 vạn A, trích phần trăm thế nhưng là có thể đạt tới hơn 10 vạn 2 hoàng kim A. Cái này đủ các nàng làm rất nhiều năm A, mà bây giờ, nếu như cái này một vụ giao dịch thật thành, như vậy, cái này một bút trích phần trăm chính là thuộc về tiểu tiểu. Khoản giao dịch này là làm lấy trưởng quỹ mặt hoàn thành, các nàng liền xem như nghĩ dở cho quỷ đoạt tới, đều không có cơ hội. Tốt, 3.500 vạn, thành giao. Tiêu Hán Niên tại trầm ngâm một chút về sau, đập tấm làm quyết định. Không thì bọn người nghe nói như thế, từng cái cơ hội đều khóc lên. Thật thành giao, tiểu kiều liền tiếp như thế một người khách nhân, liền so với các nàng tần tân khổ khổ làm nhiều năm như vậy kiếm còn nhiều hơn hơn nhiều. Thế giới này vì cái gì như thế không công bằng? Trong lòng của các nàng đều đang gieo họ. Đương Diệp Phi trực tiếp móc ra tinh tạp thanh toán về sau, không thì bọn người cuối cùng một kia may mắn cũng biến mất. Diệp Phi là thật mua một con kia xích kim liệt hổ, tiểu kiều thật lấy được mười mấy vạn lạng hoàng kim trích phần trăm. Làm người trong cuộc, tiểu kiều lúc này hoàn toàn là choáng choáng, nàng còn không dám tin tưởng, mình đã kiếm được nhiều như vậy tiền. Diệp Phi trả tiền, Tiêu Hán Niên tự mình mang theo Diệp Phi về phía sau đem con kia xích kim liệt hổ cho dẫn ra đến, đồng thời dạy bảo Diệp Phi như thế nào sử dụng thuần thú roi. Những này manh thú bị thuần phục về sau, chỉ cần là ai cầm thuần thú roi, liền có thể chỉ huy cái này manh thú. Diệp Phi thử mấy lần, phát hiện xích kim manh hổ khi nhìn đến thuần thú roi về sau, quả nhiên là ngoan ngoãn, lại không chút nào phản kháng, còn mười phần ôn thuần. Tiêu Hán Niên lại đưa cho Diệp Phi một bộ hàm thiếp, dây cương, bộ yên ngựa vân vân. Diệp Phi ngồi ở bộ yên ngựa phía trên, trong tay lôi kéo dây cương, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Cái này một con xích kim liệt hổ tu vi đạt đến 1.800 năm, chiều cao có 6-7 mét, độ cao có hơn 3 mét, lưng chiều rộng 2 mét. Bộ yên ngựa an trí ở phía trên, không có khả năng như là ngựa như thế có thể cưỡi. Cái này xích kim liệt hổ bộ yên ngựa, là cần ngồi tại xích kim liệt hổ trên lưng, là một chương 10 phần rộng lượng cái ghế, giống như là đánh xe ngựa. Nếu là cần, xích kim liệt hổ trên lưng còn có thể lại nhiều sắp đặt mấy cái bộ yên ngựa, đồng thời cưỡi 4-5 người còn 10 phần rộng rãi. Thật tuyệt. Diệp Phi nhịn không được khen một câu. Chúc mừng Diệp công tử đến này tọa kỵ, ta nhìn, cái này xích kim liệt hổ cũng là cùng Diệp công tử hữu duyên, nhìn nó cỡ nào ôn thuần. Tiêu Hán Niên lúc này nâng một câu. Diệp Phi mỉm cười, nói, cũng đã tạ tiếu lao bản bỏ những thư yêu thích, ta cái này đi trước một bước. Diệp công tử mời. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn sinh ý. Tiêu Hán Niên cười chắc tay. Diệp Phi tại trên lưng hổ ôm quyền, sau đó giật dây cương một cái này xích kim liệt hổ lập tức hướng về phía trước vọt ra ngoài, mấy cái lên xuống, đã là ra cái nhà này. Diệp Phi cưới xích kim liệt hổ về tới khách sạn, tiểu nhị trong khách sạn nhìn thấy cái này lại ra hỏa, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Lập tức trong mắt chính là mang tới vô tận vẻ hâm mộ. Người trẻ tuổi, có ai không hy vọng tiên y nộ mã, không hy vọng có một con uy phong tọa kỵ. Cái này xích kim liệt hổ, chính là người trẻ tuổi tha thiết ước mơ tọa kỵ, nhưng là, chân chính có thể mua được nó, thật đúng là không có mấy cái. 3.500 vạn cái giá tiền này, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận đến. Diệp Phi đem xích kim liệt hổ đặt ở khách sạn hậu viện, để hỏa kế chiếu khán tốt nó, sau đó lên lầu. Hỏa kế nhìn xem như thế một con to lớn liệt hổ, mặc dù mang theo hàng thiếp, nhưng là hắn bắp chân cũng là một hồi chuột rút. Liệt hổ tại Diệp Phi trước mặt ôn thuần, ở những người khác trước mặt cũng sẽ không như vậy mềm mại, kia vừa trừng mắt, tràn ngập vô tận sát khí, hung thú chi uy, để cho người ta sợ hãi. Đây chính là 1.800 năm tu vi yêu thú a, thật vất vả đem xích kim liệt hổ cho buộc tốt, hỏa kế cảm giác phía sau lưng của mình đều ướt đẫm. Hắn biết, loại này bị thuần phục liệt hổ bình thường sẽ không đả thương người, nhưng là loại kia hung sát chi khí, vẫn là để hắn không thể thừa nhận. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi trước hết cho ăn cái này xích kim liệt hổ dừng lại, để nó ăn no. Tiêu Hán Nhiên nói, cái này xích kim liệt hổ nhất định phải ăn được thịt, hoặc là thiên tài địa bảo mới được, nếu không thực lực sẽ hạ xuống. Diệp Phi để khách sạn chuẩn bị tốt nhất thịt của yêu thú, cho xích kim liệt hổ ăn hết, kết quả dừng lại liền hao tốn 1.000 lượng hoàng kim. Mờ, gia hỏa này thật sự là đốt tiền máy móc a. Diệp Phi nhịn không được không còn gì để nói, nguyên lai kia 3.500 vạn chỉ là một cái tiền đặt cọc, đằng sau còn phải có vô tận đầu nhập. Lại tại cái này sư tử thành đi dạo, mua một chút vật liệu, sau đó Diệp Phi chính là cưỡi xích kim liệt hổ hướng về Tinh Hải thành mà đi. Liệt hổ tốc độ, tại tất cả tọa kỵ bên trong, không phải nhất nhanh, lấy tốc độ tăng trưởng tọa kỵ vẫn là phải thuộc ngựa một loại. Một chút có được yêu thú huyết mạch ngựa, tốc độ như bay, ở trên đất bằng chạy so liệt hổ nhanh hơn nhiều. Nhưng là, liệt hổ có thể thích ứng bất luận cái gì địa hình, trong núi có thể như giống trên đất bằng, đồng thời thời điểm chiến đấu có thể càng có uy lực, đây cũng không phải là ngựa có thể so sánh. Liệt hổ mặc dù không dùng tuyệt đối tốc độ tăng trưởng, nhưng là dù sao cũng là liệt hổ, cũng so với bình thường ngựa tốc độ nhanh hơn nhiều. Trên đường đi, cũng có không ít ngồi cưỡi ngựa người đi đường, Diệp Phi thôi động xích kim liệt hổ, nhẹ nhõm liền vượt qua bọn hắn, qua trong giây lát chính là đem bọn hắn cho kéo không có bằng dáng. Mà những cái kia người đi đường nhìn thấy dạng này một con quái vật khổng lồ liệt hổ từ bên cạnh lướt qua, đều là quăng tới kinh diễm cùng ánh mắt hâm mộ. Dạng này tọa kỵ, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không thể chạm đến. Như thế một mực lao vụt có năm ngày, Diệp Phi chính là đã đi tới Tinh Hải thành bên ngoài. Diệp Phi nhìn xem cao lớn Tinh Hải thành, nhịn không được cảm khái, cái này xích kim liệt hổ tốc độ thật sự là nhanh. Nếu như muốn là bình thường ngựa, chỉ sợ là đến nửa tháng mới có thể đến. Ở cửa thành, Diệp Phi ngồi tại to lớn xích kim liệt hổ bên trên,
hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hoa, lại là liệt hổ, nhìn cái này hình thể, đến 1500 năm trở lên đi. Là gia tộc nào công tử, vậy mà có thể mua được thứ này? Khẳng định là tam đại gia tộc cái nào đích hệ tử đệ a? Những người khác sao có thể mua được thứ này a? Hắn hẳn không phải là chúng ta Tinh Hải thành bản địa, tam đại gia tộc đích hệ tử đệ ta đều gặp. Ta nếu là cũng có thể có dạng này một thất toa kỵ, vậy cũng tốt. Rất đẹp trai a, không biết có thể hay không trở ta đoạn đường a. Cái nào đó dáng người xinh đẹp muội muội nhìn xem Diệp Phi liền hổ, chủ động cầu bắt chuyện. Diệp Phi nhìn xem đám người ánh mắt hâm mộ, nghe bọn hắn chua chua lại dẫn bất đắc dĩ ngữ khí, trong lòng kia là một hồi hưởng thụ. Cái này cùng kiếp trước ngươi mua một cỗ hầm mở, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ thu hút ánh mắt người ta là một cái đạo lý. Chỉ là, Diệp Phi cái này xích kim liệt hổ, thế nhưng là so hầm mở muốn đáng tiền nhiều hơn. Cái này nếu là làm một cái tỏa đáng so sánh, đó chính là bản số lượng có hạn phe ra gì, hoặc là bù gà tì. Không riêng gì mở thoải mái, càng là thân phận và địa vị biểu tượng. Diệp Phi cảm thấy một loại áo gấm về quê hư bình, suối dục liệt hổ, chậm ung dung hướng về trong thành đi đến, cố ý hưởng thụ loại này bị người bưng lấy cảm giác. Diệp Phi nghĩ cứ như vậy cưới xích kim liệt hổ về đến gia tộc bên trong đi, để đã từng những cái kia tất cả mọi người xem thường hắn người nhìn một chút, hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Nhưng là đi tới một nửa thời điểm, Diệp Phi lại đột nhiên cảm giác được, hắn tình huống hiện tại vẫn là tốt nhất đừng quá kiêu căng tốt. Chương 55, gặp lại Tinh Hải Thành, đều là một chút đối với hắn hiểu rõ người. Tất cả mọi người biết, hắn chỉ là một cái lừa gạt, mà không có cái gì thực học. Hiện tại đột nhiên cưới như thế một con xích kim liệt hổ trở về, khẳng định là sẽ khiến tất cả mọi người hoài nghi, đến lúc đó khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ở bên ngoài, ta trang bức hù dọa người rất dễ dàng, nhưng là ở đây muốn dựa vào trang bức hù dọa những cái kia có ý nghĩ xấu người, liền rất khó khăn. Bởi vì bọn hắn tùy tiện sau khi nghe ngóng đều biết ta là ai. Tại không có đủ thực lực trước đó, tốt nhất vẫn là phải khiêm tốn một chút, bằng không, nếu ai coi trọng ta cái này xích kim liệt hổ trực tiếp cắt đoạn, ta nhưng liền không có biện pháp gì. Diệp Phi dù sao không còn là trước kia cố thân thể kia, biết tài không lộ ra ngoài đạo lý. Nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, biểu hiện ra tài lực, không có vấn đề gì. Nhưng là, nếu là ngươi cũng không đủ thực lực, giống như là một đứa bé ôm một bó lớn tiền, liền sẽ có người có chủ ý với ngươi. Vậy ta liền tốt nhất trước tiên đem cái này xích kim liệt hổ cho giấu đi, thế nhưng là giấu ở nơi nào tốt đâu? Diệp Phi do dự. Ta có thể mua một chỗ biệt viện, thuê mấy cái người hầu, đem xích kim liệt hổ giấu ở chỗ nào? Trong gia tộc có tiền có thế tử đệ, đều sẽ mua một tòa biệt viện của mình, ở đây phương diện. Ta hiện tại cũng có thể mua một tòa, về sau cũng thuận tiện phụ mẫu ở lại. Diệp Phi hạ quyết tâm, chính là ngoặt vào một cái, chưa có về nhà tộc, mà là khắp nơi đi xem một chút nơi nào có biệt viện có thể mua. Ta nhớ được rời đi thời điểm, Nam Thành bên này khai phát một mảnh biệt viện, phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc xa hoa, bị rất nhiều con em quý tộc tranh đoạt. Diệp Phi xúi dục liệt hổ, đi vào Nam Thành, tìm kiếm phù hợp biệt viện. Hắn tại trên đường cái tàn bộ, tìm kiếm bán ra biệt viện thương gia. Diệp đại sư. Ngay lúc này, đột nhiên một kinh hỉ thanh âm từ Diệp Phi bên người vang lên. Ừm. Diệp Phi nhịn không được lấy làm kinh hãi, ở đây có ai sẽ gọi mình Diệp đại sư? Diệp Phi cố thân thể này trước kia ở bên ngoài đi lừa gạt thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ không dùng tên thật của mình chữ, mà tại Tinh Hải Thành nếu như gặp phải người quen, bọn hắn cũng sẽ không như thế xưng hô Diệp Phi. Diệp Phi vừa quay đầu, nhìn thấy một cái vóc người mười phần khôi ngô đại hán đứng ở nơi đó, một mặt sùng bái cùng kích động ngửa đầu nhìn xem hắn. Ừm. Lưu đại tráng. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, mười phần ngoài ý muốn đạo. Đây thật là sơn thủy có gặp lại, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được lúc trước hắn cái thứ hai trị liệu võ giả. Lúc ấy Diệp Phi thế nhưng là thu ra hỏa này 5000 lượng hoàng kim, lúc kia, 5000 lượng hoàng kim đối Diệp Phi tới nói là rất lớn một khoản tiền, cho nên hắn đối Lưu đại tráng ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Diệp đại sư lại còn nhớ kỹ ta. Lưu đại tráng lập tức vừa mừng vừa sợ, nói, sự tình lần trước, ta còn chưa kịp đa tạ Diệp đại sư. Diệp đại sư thật sự là y thuật thông thần, dùng mấy cân địch âm cỏ liền giải quyết ta bệnh dữ, lại đề nghị ta ngược lại tu luyện âm tính võ kỹ công pháp, để cho ta cả đời được lợi. Nếu như không phải gặp được Diệp đại sư, ta chỉ sợ là cũng sớm đã thành một người phế nhân. Lần trước Lưu đại tráng trở về dựa theo Diệp Phi cho hắn đề nghị tu luyện, hiển nhiên là thực lực có to lớn tăng lên, cho nên đối Diệp Phi cảm kích vô cùng, tôn thờ. Ha ha, người ta cũng là hữu duyên, cho nên ta ra tay giúp người, nếu như không có duyên phận, liền xem như cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không ra tay. Diệp Phi nếu là gặp bệnh nhân của mình, đương nhiên là muốn tiếp tục trang bức. Đúng vậy đúng vậy. Lưu đại tráng liền vội vàng gật đầu, cười ngây ngô lấy nói, có thể gặp được Diệp đại sư, là ta cả một đời may mắn lớn nhất. Đúng rồi, ngươi đến nơi đây làm gì a? Diệp Phi hỏi Lưu đại tráng. À, là như vậy Diệp đại sư, ta hiện tại đã là luyện khí cảnh bắt trọng, cho nên đạt được một cái cơ hội tốt, có thể đi theo Thiên Bảo Thương hội Tần trưởng quỹ. Lưu đại tráng nhắc lên mình bây giờ công việc, một bộ tự ngạo. Ồ, ngươi lại là theo Tần trưởng quỹ? Diệp Phi nghe nói như thế, lập tức lông mày nhướng lên. Làm Tinh Hải Thành người địa phương, Diệp Phi đương nhiên biết Tần trưởng quỹ là ai. Tinh Hải Thành tuyệt đại bộ phận thương nghiệp đều là bị Tam đại gia tộc cùng với khác mấy cái đại tộc khống chế, nhưng là cũng có một chút thế lực có thể trắng trợn tiến vào Tinh Hải Thành, đến kiếm một chén canh. Dạng này thế lực khẳng định đều là có đầy đủ thực lực, có thể chấn nhiếp ở Tam đại gia tộc, để bọn hắn cam tâm tình nguyện nhường ra lợi ích. Cái này Thiên Bảo Thương hội chính là một cái trong số đó. Nghe nói, Thiên Bảo Thương hội bối cảnh vô cùng lớn, đến từ Đế Đô, tại cả nước các đại thành trì đều có chi nhánh, chỗ đến, bất kỳ thế lực nào cũng không dám đắc tội. Tần trưởng quỹ, tên là Tần Vũ Dương, chính là Tinh Hải Thành Thiên Bảo Thương hội đại trưởng quỹ. Tần Vũ Dương tại Tinh Hải Thành làm lớn trưởng quỹ đã là có 10 năm, cô thân thể này lúc nhỏ liền biết nhân vật này. Lúc kia, Tần Vũ Dương xuất nhập đều là cưỡi xe sang trọng, chỗ đến đều là chúng tinh cùng nguyện, Diệp Phi tâm linh nhỏ yếu, một mực khát vọng mình cái nào một ngày cũng có thể đạt tới tình trạng này. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, hắn cảm thấy chuyện này chỉ có thể là một cái không thiết thực mộng ảo. Bởi vì hắn tiên phú quá kém, cả một đời cũng không có khả năng ra mặt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là dựa vào đi lừa gạt đến mưu một con đường sống. Đúng vậy à, nếu như không phải lúc trước Diệp đại sư chữa khỏi bệnh của ta, lại chỉ cho ta dẫn con đường tu luyện, ta liền tuyệt đối phải không đến cơ hội này. Diệp đại sư ân đức, ta cả một đời đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Lưu Đại Tráng lần nữa đối Diệp Phi không mình hành lễ biểu đạt trong lòng cảm kích. Ta nói, đây cũng là ngươi nhân quả, không cần cảm ơn ta. Diệp Phi mười phần trang bức khoát tay áo, sau đó nói, đúng rồi, ngươi biết kể bên này nơi nào có biệt viện bán ra sao? Biệt viện bán ra? Lưu Đại Tráng lông mày nhướng lên, nói, Diệp đại sư nghĩ tại Tinh Hải Thành ở lại sao? A, ngươi cũng nhìn thấy, ta có như thế một cái đại gia hỏa, đến tìm một chỗ thả mới được. Diệp Phi từ chối cho ý kiến đạo. Thì ra là thế. Lưu Đại Tráng gật gật đầu, có chút khó khăn mà nói, ta cũng là vừa tới Tinh Hải Thành không lâu, không phải quá quen thuộc. Bất quá, chúng ta Tần trưởng quỹ đối với nơi này biệt viện khẳng định là hết sức quen thuộc. Ê, các ngươi Tần trưởng quỹ có thời gian mang ta khắp nơi đi xem sao? Diệp Phi cảm thấy cái này Lưu Đại Tráng nói chính là nói nhảm. Hắc hắc. Lưu Đại Tráng ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, Diệp đại sư, không biết ngài hiện tại tìm cái này biệt viện có vội hay không? Thế nào? Diệp Phi gặp Lưu Đại Tráng dạng này, biết hắn là có lời gì muốn nói. Là như vậy Diệp đại sư, chúng ta Tần trưởng quỹ gần nhất tu luyện gặp một vài vấn đề, cho nên đang tìm cao cấp luyện dược đại sư. Ta là nghĩ, nếu là ngài có thời gian, có thể đi cho chúng ta Tần trưởng quỹ nhìn một chút. Chúng ta Tần trưởng quỹ tài sản ngài cũng là biết đến, nếu là ngài có thể giúp Tần trưởng quỹ giải quyết vấn đề, như vậy đừng nói một bộ biệt viện, liền xem như 10 bộ, cũng không phải vấn đề gì. Lưu Đại Tráng mang theo một vòng chờ mong nhìn xem Diệp Phi. Nếu là Diệp Phi thật sự có thể giải quyết Tần Vũ Dương vấn đề, như vậy hắn cái này người tiến cử khẳng định là cũng sẽ nhận Tần Vũ Dương trọng dụng. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi có chút suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, ta hiện tại cũng không phải rất gấp, có thể đi nhìn xem. Cái này Tần Vũ Dương thế nhưng là rất có tiền, Diệp Phi nói không chừng có thể tại hắn nơi này lại kiếm một món hời. Diệp Phi nếu muốn trở thành cường giả tuyệt thế, muốn cưới Mặc Như Yên, vô luận bao nhiêu tiền đều là không đủ, cho nên hắn nhất định phải đại lượng kiếm tiền. Tốt, vậy ta hiện tại liền mang ngài đi gặp chúng ta Tần trưởng quỹ. Lưu Đại Tráng gặp Diệp Phi đáp ứng, lập tức lại hỉ.